Chương 1647, 1647 chương 1647, 1647 chủ nhân.
Chủ nhân gì?
Alan, ngươi đang nói cái gì hồ thoại?
Hạ khách sắc mặt tái xanh nhìn về phía Thịnh Lan.
Chủ nhân.
Alan, nàng có ý tứ gì?
Cái từ này lập tức đưa tới hạ khách một loạt liên tưởng, trong đầu hắn không tự chủ được toát ra các loại suy nghĩ lung tung tình tiết, nhất là một ít đảo quốc phim hành động kinh điển tiểu đoạn. Hắn là không chút nói qua yêu đương, nhưng hắn lại không phải người ngu, càng không phải là ngây thơ chất phát tiểu hải tử, chủ nhân danh xưng như thế này là thế nào chuyện gì, trong lòng của hắn dã muôn thanh. Nhưng mà Thịnh Lan vẫn không có để ý tới hắn, đối với hắn chất vấn nhìn như không thấy, mà là trực tiếp từ trước người hắn vượt qua hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, một cái đột nhiên lại thanh âm dâm tà từ tiền phương chuyển đến.
Alan, ngươi làm rất tốt, đợi chút nữa ta nhất định hảo hảo khen thưởng ngươi, để cho ngươi thể nghiệm chúng ta tông môn chân chính âm dương cực lạc đại pháp.
Lý Nguyên Hạo bọn người cùng hạ khách lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo bào đỏ bôi son bôi phấn yêu mị nam tử từ ác ma cốc chỗ sâu đi tới. Nhìn thấy tên hồng bào nam tử này thân ảnh, mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, nhất là hạ khách, sắc mặt của hắn đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ, nắm đấm không tự chủ được nắm.
Hồng Chân Tông tà tu.
Nhìn qua nam tử áo đỏ, Lý Nguyên Hạo mấy người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Áo bào đỏ này nam tử đầy người dâm tà chi khí, mấy người cũng là một chút liền nhận ra thân phận của đối phương.
Quả nhiên,
cái này Tịnh Lan quả nhiên cùng tà tu cấu kết ta. Lý Nguyên Hạo thở dài, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, mà Thịnh Lan nghe được nam tử áo đỏ muốn thưởng chính mình sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên, nàng bước nhanh nào vào nam tử ôm ấp, ý như là chim non nép vào người giống như rúc vào nam nhân trong ngực, đa tạ chủ nhân, Alan nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân hậu ái. Nam tử áo đỏ thì thuận thế nắm ở Thịnh Lan eo nhỏ, tay trái ở tại cái mông đầy đặn sờ soạn một cái, tay phải cũng không thành thật thăm dò vào Thịnh Lan ngai đeo bên trong, tại đôi kia cao ngất trên ngọn núi xoa nắn, trong miệng cười to không chỉ, trong mắt dâm tà càng sâu. Một màn này rơi xuống hạ khách trong mắt, lập tức đem hắn khí đầu sung huyết, giận sôi lên, hắn hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chòng chọc vào ngoài trăm thước nam tử áo đỏ, trong lòng phun lên vô tận xấu hổ giận dữ.
Cậu tạp thoái, ngươi đến cùng đúng Alan làm cái gì?
Nàng làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Hạ khách hồng suy nghĩ chừng mắt đối diện nam tử áo đỏ, hắn song quyền nắm chặt, kéo kẹt rung động. Nghe được hạ khách chất vấn lúc, Phạm Đào Hoa ánh mắt chậm rãi quét tới, hắn trêu tức nhìn xem hạ khách, trong miệng hắc hắc cười dâm đãng, làm cái gì?
Đó là đương nhiên là cùng Alan trung phó Vu Sơn, đồng tu đại đạo a.
Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta cùng nàng nhà trời thôi? Đang khi nói chuyện, hắn leo lên tại Thịnh Lan núi non ở giữa ngón tay không khỏi hướng Thịnh Lan quần bảy xuống cái kia không thể miêu tả bộ phận tìm kiếm. Bị chạm đến bộ vị nhạy cảm, Thịnh Lan tuyết trắng cái cổ cùng gương mặt đột nhiên bị kín một tầng phấn hồng, trong mũi miệng nhịn không được phát ra mê người rên rỉ. Phạm Đào Hoa câu nói này cùng từng cảnh tượng ấy hình ảnh triệt để phá hủy hạ khách lý trí.
Cậu tạp thoái, lao tử muốn ngươi chết.
Hạ khách lấy ra bí ngân kiếm đẩy người sát khí hướng Phạm Đào Hoa lao đến. Hồng Trần Tông tà tu tu chính là âm dương đoàn tụ chi đạo, lấy giường che vui mừng đến để thăng tu vi. Trong tông môn đệ tử quan hệ cực kỳ hỗn loạn, dâm mỹ chi phong thịnh hành, mà Thịnh Lan cùng Hồng Trần Tông tà tu dính liễu quan hệ, kết quả kia không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, dưới mắt Thịnh Lan sớm đã không phải lúc trước hắn chỗ nhận biết cái kia thuần khiết bảo thủ cô gái, mà là một cái rơi vào tà đạo nhân chi bằng phu đang phụ.
Alan, nguyên lai ta cho là ngươi chỉ là bởi vì đã trải qua tàn khốc lịch luyện, đã trải qua tàn khốc sinh ly từ biệt, cho nên tính cách có chỗ biến hóa, không nghĩ tới ngươi lại cùng Hồng Trần Tông tà tu quấy rầy ở cùng nhau.
Nhìn xem tùy ý Phạm Đào Hoa trà đạp Thịnh Lan, hạ khách tim như bị đau cắt. Mấy ngày nay hắn mặc dù đúng Thịnh Lan biến hóa cảm thấy 10 phần hoang mang, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại cùng Hồng Trần Tông tà tu cấu kết. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất không ai qua được nhìn xem Thanh Mai Trúc Mã cùng nam nhân khác lăn ga giường, còn lại là một cái dơ bẩn buồn nôn Hồng Trần Tông tà tu. Lúc này hạ khách nội tâm còn sót lại một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Hắn cũng là rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là ngươi tâm tâm niệm niệm chân quý đồ vật, tại người khác đấy mắt lại là không đáng một đồng, ngươi ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ té người, lại như đồ chơi một dạng tùy ý người khác trả đạp.
Ta dựa vào hạ khách cái này sẽ không thay đổi thành đầu châu cùng chiến sĩ đi.
Nhìn qua lục hốt hoàng hạ khách, Viên Cương không khỏi lẩm bẩm một câu.
Sở Phong nghiêng qua Viên Cương một chút, một bàn tay phiến tại hắn trên nó, tức giận nói, ngươi nha còn có công phu nói đùa đâu.
Ngươi xem một chút bốn phía.
Tại Sở Phong đang khi nói chuyện, trên hẻm núi hai bên trái phải trên khe núi toát ra từng cái người mặc áo bào đỏ Hồng Trần Tông tà tu, đồng thời tại tiền phương của bọn hắn cùng lúc đến trên đường đồng dạng tuân ra lít nha lít nhít bóng người, chợt nhìn nhân số cộng lại không thua 30 người. Như thế một hồi, bọn hắn liền bị đám người bao vây. Nhìn qua bốn phía tuân ra một đoàn Hồng Trần Tông tà tu, Viên Cương thân thể lập tức cứng đờ, đầu đầy mồ hôi, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xong, chúng ta xong đời.
Nhìn xem bọn tới Hồng Trần Tông tà tu, trên mặt mấy người lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Ai?
Chúng ta sớm nên rời khỏi cái này ác ma cốc.
Lý Nguyên Hạo trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc.
Nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói, Sở Phong, Chu Bách An, Viên Cương cũng là hối hận không thôi. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn không chỉ có phát hiện Thịnh Lan không thích hợp, đáy lòng cũng từ đầu đến cuối bất an. Võ giả giác quan thứ 6 để bọn hắn cảm giác được gặp nguy hiểm tại ở gần, thậm chí Lý Nguyên Hạo còn mơ hồ phát hiện có người đang theo dõi, đáng tiếc bọn hắn không có kịp thời rút lui, hay là quá mức lơ là sơ suất cũng là quá tin tưởng cái này Thịnh Lan, nếu không có như vậy, không đến mức rơi vào Hồng Trần Tông vòng đây.
Tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ trồng cảnh tam giai, thế mà động thủ với ta, không biết sống chết.
Chẳng biết lúc nào, hạ khách đã bị cái kia nắm cả Thịnh Lan nam tử áo đỏ đánh cụ tới. Lúc này Phạm Đào Hoa một chân giẫm tại hạ khách trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hạ khách, đồng thời
hắn trả hết bên dưới nó tay tại Thịnh Lan trên thân lục lọi, Thịnh Lan bị mò được ánh nắng chiều đỏ đập vào mặt, thẹn thùng không chỉ, trong miệng rên rỉ cũng càng phát ra kiểu mị. Dưới chân hạ khách nghe được đỉnh đầu Thịnh Lan truyền đến rên rỉ, trái tim như là kim đâm. Tạp toái, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hắn cuồng loạn gào thét. Mà ở Phạm Đào Hoa trên thân cái kia kinh khủng linh áp áp chế xuống, hắn căn bản không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng. Giết ta, ngươi có năng lực như thế sao? Phạm Đào Hoa mỉm cười, hai tay tìm tòi biên độ càng thêm tò mò. Chủ nhân, thật là uy vũ a. Thịnh Lan nhịn không được phát ra thở gấp. A cảm nhận được đỉnh đầu phát sinh sự tình, hạ khách tim như bị dao cắt, hai mắt đỏ bừng, đều nhanh chảy ra máu, trên mặt càng là tràn đầy thù hận, hận không thể ăn nó thịt uống nó máu. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, muốn từ Phạm Đào Hoa lòng bàn chân tránh thoát mà ra. Nhưng hắn càng giãy giụa càng là gào thét, Phạm Đào Hoa thì càng đắc ý làm sao. Nhìn ta đùa bỡn người trong lòng của ngươi, phẫn nộ a. Phạm Đào Hoa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lòng bàn chân hạ khách, mặt mũi tràn đầy trêu tức, gặp hạ khách trên mặt cái kia nồng đậm đoán độc, khóe miệng của hắn ý cười càng phát ra sán lạn, hắc hắc. Tiểu tử, ta liền thích ngươi bộ này tràn ngập cừu hận dáng vẻ, đáng tiếc ngươi giống như ven đường một cái chó vườn mở dạng, mềm yếu vô lực. Thằng chó chết, đừng phép lối, buông ra cho ta lão hạ. Viên Cương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phạm Đào Hoa sau lưng, hắn một đao hướng phía Phạm Đào Hoa bổ nghiêng mà đến. Mặc dù lần này bọn hắn bị hạ khách Thanh Mai trúc mã này cho hại, nhưng việc này hạ khách cũng là người bị hại, hắn cũng rất vô tội, mà lại lúc này hắn cũng là trong mấy người thống khổ nhất người, không chỉ có bị Thanh Mai trúc mã phản bội, còn muốn bị địch nhân nhục nhã, trơ mắt nhìn xem đôi cậu nam nữ này tại trước mắt mình đi việc cậu thả, hại bất lực, đổi ai cũng chịu không được. Làm đồng đội, hắn cái nào nhẫn tâm nhìn hạ khách chịu đựng. Trường đao vung mạnh đến, vang lên trận trận tiếng xé gió, tiếng như lôi bạo. Đánh lén, người cũng xứng. Phạm Đào Hoa nhếch miệng lên, phản phất sau lưng mà mắt, hắn ôm Thịnh Lan thân thể có chút hướng bên trái một bên, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Viên Cương một đao này, mà tránh đi một đao này đồng thời, hắn chân trái nâng lên một cái đá ngang trực tiếp đem Viên Cương cho đánh bay ra ngoài. Viên Cương hai mắt nâng lên, lộ ra thống khổ trạng. Ngực vang lên một trận răng rắc rung động, Phạm Đào Hoa một thối này đá nát hắn một nửa xương sườn. Trên lệch cực lớn. Thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái tầng cấp bên trên. Đây chính là chồng cảnh ngũ giai cường giả sao? Đảo phi bên trong, Viên Cương khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng cười thảm. Lão Viên, Viên Cương, Sở Phong, Lý Nguyên Hạo bọn người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Lý Nguyên Hạo lấy mình, đưa tay ôm lấy bay tới Viên Cương, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao? Đang khi nói chuyện, Viên Cương khỏe miệng toát ra đại lượng huyết thủy, dừng đều ngăn không được. Lý Nguyên Hạo chau mày, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên thánh tâm đan nhét vào Viên Cương trong miệng. Mà Sở Phong cũng thừa dịp Phạm Đào Hoa xuất thủ thời khắc đem ngã sấp trên đất hạ khách kéo về đội ngũ. Phạm Đào Hoa cũng không có ngăn cản, chỉ là trêu tức nhìn xem mấy người cử động. Hắn thấy mấy người cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, hắn đường đường trồng cảnh ngũ giai, nắm mấy người còn không phải dễ như trở bàn tay, mấy người kia rơi xuống trong tay hắn, vậy liền không tồn tại khả năng chạy trốn. Húng chi mấy người đã bị người của hắn cho bao vây, coi như hắn không xuất thủ, mấy người cũng chạy không được. Lý ca, làm sao bây giờ? Quét mắt chung quanh xuống lại tới Hồng Trần Tông Tà Tu, Chu Bách An quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Nguyên Hạo. Sở Phong cùng Trọng Thương Viên Cương cũng nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, gửi hy vọng ở hắn có thể nghĩ ra biện pháp đến. Làm đội ngũ duy nhất trồng cảnh tứ giai, đồng thời cũng là đội ngũ chủ tâm cốt, đám người cũng chỉ có thể chờ mong tại Lý Nguyên Hạo có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng rất nhanh mấy người liền thất vọng. Gặp mấy người xem ra, Lý Nguyên Hạo lắc đầu. Dưới mắt cục diện này, hắn có thể có biện pháp nào? Bọn hắn đối mặt cũng không phải một hai cái Hồng Trần Tông tà tu, mà là ba mươi mấy cái tà tu, huống chi cái này người đầu lĩnh hay là một tên trồng cảnh ngũ giai cao thủ, coi như bọn hắn không có bị đối phương vây quanh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Trồng cảnh ngũ giai cao thủ, như thế nào hắn có thể đối phó? Không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là cái tử cục. Không có biện pháp gì liều mạng đi. Giết một cái đủ bốn, giết một đôi kiếm lời. Nhìn qua vây tới Hồng Trần Tông tà tu, Lý Nguyên Hạo ánh mắt mãnh liệt, để kiếm hướng một người trong đó xuống tới. Không sai, dù sao đều là chết, cùng bọn hắn liều mạng. Sở Phong cũng nâng đao thẳng hướng trước phía trước Hồng Trần Tông tà tu. Chu Bách An cũng là không nói hai lời, đi theo xuống tới. Viên Cương nằm trên mặt đất thở dài liên tục, mà hạ khách thì là một mặt trống rỗng nhìn qua xa xa Phạm Đào Hoa cùng Tịch Lan, hắn hai mắt vô thần, như là một bộ cái xác không hồn. Lệ mấy người càng thêm tuyệt vọng là, bọn hắn liều mạng lại là ngay cả một cái Hồng Trần Tông tà tu đều không thể giết chết, ngược lại là bọn hắn mười mấy giây không đến liền bị bọn này Hồng Trần Tông tà tu cho bắt sống, cơ bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá cũng là không phải bọn hắn quá yếu, mà là đối phương quá nhiều người, mà lại thực lực cơ bản đều là trồng cảnh tầng giai, điệp gia tứ giai, không thể so với bọn hắn yếu, tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phía dưới, bọn hắn cũng rất tự nhiên bị thua. Nhưng mấy người nghi ngờ là, bọn này Hồng Trần Tông tà tu cũng không có giết bọn hắn, ngược lại là đem bọn hắn tóm lấy, xem bộ dáng là không chuẩn bị hiện tại liền giết bọn hắn. Mấy người nhao nhao bị phong bế linh lực, phân biệt bị người xách trong tay. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Nguyên Hạo hai tay bị trói, bị một cái tà tu chặn ngang ôm lấy, hắn chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn cách đó không xa Phạm Đào Hoa. Làm gì? A, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết không nóng này. Phạm Đào Hoa cười thần bí. Đi. Nói xong, hắn mang theo chúng tà tu mang theo mấy người hướng ác ma cốc chỗ sâu mà đi. Nhìn xem Phạm Đào Hoa cái kia một mặt thần bí dáng tươi cười, bị sách giữa không trung Lý Nguyên Hạo, trong lòng càng cuốn hoặc. Theo lý thuyết chính tà bất lưỡng lập, mặc kệ là Hồng Trần Tông hay là mặt khác tà tu môn phái tà tu, cùng bọn hắn những này võ khoa đại học học sinh cơ bản đều là không chết không thôi, thủy hỏa bất dung quan hệ, lúc bình thường song phương nhân viên chạm mặt, cơ bản đều chỉ có một phương có thể sống rời đi, bây giờ bọn này Hồng Trần Tông tà tu thế mà không có giết bọn hắn, ngược lại là đem bọn hắn tóm lấy, cái này có chút cổ quái. Xem ra bọn này Hồng Trần Tông tà tu để Thịnh Lan đem chúng ta dẫn dụ đến tận đây, cũng không phải là chỉ là đơn thuần vì săn giết chính đạo võ giả mà vì đó, bọn hắn đem chúng ta dẫn vào đến tận đây, sợ là có càng lớn âm mưu. Lý Nguyên Hạo âm thầm cho mấy người khác truyền âm. "Ân, bọn hắn không có ngay tại chỗ giết chúng ta, ngược lại đem chúng ta tóm lấy, đây quả thật là rất không tầm thường, sự tình ra khác thường tất có yêu, sự hiện hữu của chúng ta có lẽ là bọn hắn trong kế hoạch một vòng." Chu Bách An truyền âm nói. Viên Cương lộ ra hoang mang thần sắc, nhưng chúng ta đối bọn hắn có thể có làm được cái gì? Là tại lời nói, giết chúng ta cướp đi không gian của chúng ta trước nhận không phải tốt, hình sắc lời nói nói đến đây, hắn sắc mặt khẽ giật mình, chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn đem chúng ta bắt về làm thải bộ lô đỉnh sao? Ta có thể nghe nói những này Hồng Trần Tông tà tu chính là dựa vào thải dương bổ âm đến để thăng tu vi, bọn hắn không phải là muốn dùng chúng ta tới tu luyện đi. Lão Viên A, nghe ngươi lời này, tại sao ta cảm giác ngươi còn chờ mong lên a? Sở Phong khinh bị quét Viên Cương một chút. Cái gì chờ mong không chờ mong, dù sao đều phải chết, trước khi chết nếu là có thể thoải mái một chút cũng không tệ thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là khẩu vị nặng, ngay cả Hồng Trần Tông yêu nữ ngươi cũng có ý tưởng, coi chừng người ta đem ngươi ép thành người khô. Đúng rồi, ta nghe nói cái này Hồng Trần Tông tà tu thế nhưng là nam nữ không kỵ. Sở Phong ý vị thâm trường nói ra. Viên Cương hơi nhướng mày, nam nữ không kỵ. Lao Sở, ngươi ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha. Chính là xem thật kỹ ở da của mình chim én, chớ bị người hất lên. Ta dựa vào, thật hay giả nha. Lao Sở, ngươi có thể gạt ta. Nghe được Sở Phong lời nói, Viên Cương trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, theo bản năng kẹp chặt cái mông của mình. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, liền ngươi tiểu môn tiểu hộ này, người ta chưa hẳn để ý. Sở Phong nói đùa, cũng là khổ bên trong làm vui. Lúc này Lý Nguyên Hạo sắc mặt nghiêm túc truyền âm, bọn hắn tạm thời hẳn là sẽ không bắt chúng ta làm tu luyện lô đỉnh, cái này Hồng Trần Tông tà tu từ trước đến nay không cần mặt mũi, bọn hắn nếu là muốn thải bổ chúng ta dương khí, sẽ không như thế phiền phức đem chúng ta bắt lại, đoán chừng vừa rồi liền nguyên địa đem chúng ta làm. Nếu không phải là vì tu luyện, vậy bọn hắn bắt chúng ta làm gì? Viên Cương một mặt không hiểu. Sở Phong, Chu Bách An cũng lộ ra thần sắc hoang mang. Suy tư một hồi, Sở Phong lông mày không khỏi nhíu lại, hắn chậm rãi hướng mấy người truyền âm, chẳng lẽ nói bọn hắn là chuẩn bị đem chúng ta luyện thành năng lượng? Ta nghe nói luyện đan nhất đạo bên trong không chỉ có thể dùng linh dược cùng các loại thiên tài địa bảo làm dẫn, còn có thể dùng người làm ra vẻ dẫn, người luyện chế đan, cái này tại tà tu trong trận doanh tựa hồ cũng không hiếm thấy. Nghe được Sở Phong lời nói, Lý Nguyên Hạo lập tức lắc đầu, cũng không đến mức, chúng ta mấy người tu vi nông cạn, cũng không phải cái gì hiếm thấy huyết mạch đặc thù hoặc thể chất, căn bản không phù hợp người luyện chế đan yêu cầu, mà lại chúng ta gần đây cũng không có phục dụng cái gì hy hữu thiên tài địa bảo, trong máu thịt cũng không có gì nghịch thiên dược hiệu, coi như luyện thành nhân đan, dược hiệu cũng rất bình thường, còn không bằng trực tiếp đem chúng ta xem như lô đỉnh thải bộ tới. Thực tế, không phải là bắt chúng ta dùng để thải bổ, cũng không phải dùng để luyện đan, vậy bọn hắn giữ lại chúng ta làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn đem chúng ta bán hoán linh thạch? Viên Cương một mặt hoang mang cùng bất đắc dĩ. Lý Nguyên Hạo mấy người nghe vậy trầm mặc, trong lòng bọn họ cũng mười phần hoang mang. Uy, các ngươi bọn này buồn nôn tà tu đến cùng muốn làm gì? Thức thời liền tranh thủ thời gian thả ngươi các ra, bằng không đợi chúng ta cứu viện đến muốn các ngươi để mắt. Viên Cương đối với Phạm Đào Hoa các loại chúng tà tu lớn tiếng ồn ào. Bất quá hắn lời này chỉ là phô trương thanh thế, bọn hắn nào có cái gì cứu viện? Lại không đàm luận không có ai biết bọn hắn bị Hồng Trần Tông tà tu bắt lại, coi như biết, lại có mấy người dám đến cứu bọn họ, đây chính là một đám Hồng Trần Tông tà tu, trong đó còn có chồng cảnh ngũ giai cao thủ, mà khác chính đạo võ giả muốn tới cứu bọn họ, liền phải bước lên nguy hiểm tính mạng, đoán chừng không ai sẽ như vậy làm, đừng nói mặt khác võ khoa đại học cùng chính đạo môn phái người sẽ không tới, liền xem như Kinh Nam võ khoa cùng trường người đoán chừng cũng không dám đến, dù cho có người đến, xác suất lớn cũng cứu không được bọn hắn, có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có Tạ Lâm Sơ bực này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả mới được. Phổ thông trồng cảnh ngũ giai tới tại bọn này Hồng Trần Tông tà tu trước mặt cũng phải mất hận, trừ phi đến một đám trồng cảnh ngũ giai mới được, đáng tiếc muốn để một đám trồng cảnh ngũ giai tới cứu bọn hắn, cái này hiển nhiên không có khả năng, về phần làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả vậy thì càng khó khăn, cái này toàn bộ. Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong cũng không có mấy cái làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, nguyện ý cứu bọn họ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, vậy thì càng thiếu đi, đoán chừng cũng liền Tạ Lâm Sơ khả năng nguyện ý cứu bọn họ, đáng tiếc hiện tại Tạ Lâm Sơ căn bản sẽ không biết bọn hắn bị bắt. Người im miệng. Đi ở bên cạnh nữ tà tu trừng Viên Cương một chút, quát lớn: "Ta bế ngươi thôi cái thối. Ngươi dám mắng ta, ngươi có tin ta hay không đem ngươi ép thành thầy khô?" Nữ tà tu liếm liếm môi đỏ, uy hiếp nhìn xem Viên Cương: "Đến a, có bản lĩnh ngươi liền lên a, xem ai đem ai ép cô." Viên Cương một mặt e ngại nhìn xem bên cạnh nữ tà tu. Ngươi nhìn xem Viên Cương cái này không cần mặt mũi dáng vẻ, nữ tà tu lập tức im lặng, nàng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, không có phát tiết. "Hừ, nếu không phải Phạm sư Minh giữ lại các ngươi còn chỗ hữu dụng, ta nhất định phải dạy ngươi nếm thử tiêu hồn thực cốt tư vị." Nữ tà tu hừ lạnh một tiếng, đưa tay tại Viên Cương chỗ cổ một chút, phong bế huyệt câm của hắn. Viên Cương bản còn muốn hỏi một chút cái gì gọi là tiêu hồn thực cốt đâu, nhưng bị đối phương phong bế á huyệt, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Rất nhanh, Phạm Đào Hoa liền dẫn đám người đứng tại ác ma cốc chỗ sâu một chỗ trên khe núi. Đi vào chỗ này khe núi, Lý Nguyên Hạ bọn người kinh ngạc phát hiện, nơi này không chỉ có Hồng Trần Tông tà tu, còn có Vệ Linh giáo cùng huyết thủ dạy tà tu. Ba cái tà tu môn phái tà tu tề tụ nơi này, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Nguyên Hạo chấn kinh. Lần này tiến vào Khắc La Lạp Xâm Lâm tà tu môn phái, tổng cộng liền 3 cái, hiện nay đều xuất hiện ở cái này ác ma cốc bên trong, bọn hắn muốn làm gì? Cái này, đây rốt cuộc làm sao chuyện gì a? Tuy nói chính tà bất lưỡng lập, nhưng chúng ta mấy người cùng 3 phái này tà tu cũng không có lớn như vậy liên quan thủ ở đi. Đối phó chúng ta thật cần phải đại chiến trận như vậy sao? Nhìn qua trong khe núi trường trên 103 phái tà tu, lại cũng đều là chồng cảnh tam giai trở lên tà tu, Sở Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Viên Cương, Chu Bách An cũng nhìn trận tròn mắt. Lý Nguyên Hạo lắc đầu thở dài, bọn hắn không thể nào là vì chúng ta mà đến, muốn đối phó chúng ta, tùy tiện mấy cái chồng cảnh tứ giai là được rồi, không cần đến 3 phái tà tu tề tụ, bọn hắn tề tụ nơi này, tuyệt đối có mục đích khác. 3 người nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhìn xem trong khe núi gần bách tà tu, 4 người lúc này cũng ý thức được chuyện không thể tầm thường so sánh. Phạm huynh làm việc quả nhiên để cho người ta yên tâm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem người toàn bộ bắt được. Phệ Linh giáo gia kia nhăn nheo Chu Bá Thất hưng phấn nhìn xem Lý Nguyên Hạo 5 người. Bên cạnh mang theo mặt nạ Trương Thiên Sư cũng nhẹ gật đầu, tán thưởng nói ân. Phạm Minh Hiệu xuất sắc thực khiến người khâm phục. Chỉ là mấy cái sâu kiến mà thôi, không đáng nhắc đến. Phạm Đào Hoa khiêm tốn khoát tay áo. Cùng Trương Thiên Sư, Chu Bá Thất khách sáo vài câu sau, Phạm Đào Hoa lập tức chỉ thị cấp dưới đem Lý Nguyên Hạo 5 người cột vào trong khe núi hương đã sớm chuẩn bị xong 5 cái trên mặt của gỗ. Uy uy uy, các ngươi muốn làm gì? Viên Cương kêu la, bất quá cũng không có người phản ứng hắn. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Chu Bách Đan 3 người thì là nhíu mày một mặt khốn hoặc nhìn bọn này tà tu hành vi. Đem bọn hắn cột vào trên cọc gỗ này, đến cùng muốn làm gì? Mấy người không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không có cái gì e ngại, cục diện dưới mắt so với mới vừa rồi còn muốn ác liệt, dưới loại cục diện này, cơ bản đã không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, cái này đập vào mắt nhìn lại, bọn hắn liền có thể cảm giác được không xuống 10 vị chồng cảnh ngũ giai tà tu, như vậy chiến trận, trừ phi là Tạ Lâm Sơ bực này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả đến, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này bọn hắn đối với còn sống đã không ôm bất cứ hy vọng nào, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ bọn này tà tu đến cùng muốn làm gì. Hạ Khách lúc này giống như chó chết bị người cột vào trên mặt cọc gỗ, hắn mặt xám như tro, hai mắt trống rỗng, tựa hồ thế giới này với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến sự vật. Đem mấy người cột chắc sau, Phạm Đào Hoa lại khiến người ta lấy đi nhận không gian của bọn hắn. Phạm Minh, ngươi chân thật định tiểu tử kia sẽ mắc lửa. Trương Thiên Sư chậm rãi đi tới Phạm Đào Hoa trước người, ánh mắt của hắn tại Lý Nguyên Hạo 5 người trên thân đảo qua, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phạm Đào Hoa. Đúng vậy a. Như tiểu tử kia không mắc mưu, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Khuôn mặt khô khan Chu Bá Thất cũng đi tới, trên mặt hắn có một tia lo lắng. Các ngươi liền thả 10000 cái tâm tính thiện lương tiểu tử kia nội tình ta điều tra qua, hắn mặc dù thủ đoạn độc ác, làm người hung tàn, nhưng là một cái người có tình nghĩa, bây giờ hắn đồng đội toàn bộ lạc tại trong tay chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ tới. Phạm Đào Hoa cười nói. Mấy người lần này đối thoại rơi vào Lý Nguyên Hạo mấy người bên hai, giống như sấm sét giữa trời quang, cả kinh mấy người tê cả da đầu. Lý Nguyên Hạo thần sắc giật mình, hắn rốt cuộc hiểu rõ bọn này tà tu bắt bọn họ mục đích. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Phạm Đào Hoa mấy người, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Các ngươi muốn nhằm vào người là Trần Diệp, các ngươi muốn dùng chúng ta xem như mồi nhử đem Trần Diệp dẫn ra ngoài. Sở Phong, Viên Ương, Chu Bách Đan 3 người cũng là một trận giật mình. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương không giết bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn bắt tới đây trói lại. Nguyên lai bọn này tà tu bắt bọn họ là vì câu ra Trần Diệp, là vì thu hoạch được chán Trần Diệp trên người đỏ can. Gặp Lý Nguyên Hạo mấy người hiểu được, Phạm Đào Hoa đấy mắt hiện lên một tia ngân lệ, không sai, chúng ta bắt các ngươi mục đích đúng là vì câu ra cái kia Trần Diệp. Hừ, tiểu tử kia giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, hắn phải chết, nếu không giết hắn, ba phái chúng ta có gì mặt mũi đợi tại cái này Khắc La Lạp Xâm Lâm bên trong. Nghe được Phạm Đào Hoa lời nói, Lý Nguyên Hạo mấy người mơ hồ minh bạch cái gì. Nghe ra hỏa này lời nói đến xem, Trần Diệp không chỉ có thoát khỏi những cái kia truy sát trả lại hắn người, mà lại giết rất nhiều tà tu a. Sở Phong cảm khái nói, ta liền nói các ngươi lo lắng là dư thừa, hiện tại tin chưa? Lý Nguyên Hạo cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, Trần Diệp hiện tại an toàn, nhưng chúng ta hiện tại xong đời nha. Viên Cương có chút khóc không ra nước mắt. Tại giao lưu thời điểm, Phạm Đào Hoa đã từ Lý Nguyên Hạo trong nhẫn không gian lấy ra một tấm khắc lục Trần Diệp khí tức ngọc phù truyền tin, hắn nhắm mắt lại tại trong ngọc phù viết vào một đoạn nội dung, "Trần Diệp sư đệ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, mau tới Ác Ma Cốc." Dùng ý niệm viết vào nội dung sau, hắn lập tức phát ra ngọc phù truyền tin. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Hạo ánh mắt nhíu lại, nhìn ra ý đồ của đối phương, "Ngươi muốn dùng ta ngọc phù truyền tin đem Trần Diệp lừa qua đến?" "Ha ha, ta chỉ có thể nói ngươi si tâm vọng tưởng, nhỏ như vậy khoa nhi manh khoé, Trần Diệp một chút liền có thể nhìn ra, ngươi không lừa được hắn." Phạm Đào Hoa cười ha ha một tiếng, trêu tức nhìn xem Lý Nguyên Hạo, cái này trọng yếu thôi. Hắn coi như biết không phải là ngươi gửi đi ngọc phù truyền tin lại có thể thế nào. Chỉ cần các ngươi tại trong tay chúng ta, hắn dù cho biết đó là cái bẫy dập, cũng vẫn là sẽ hướng bên trong nhảy. Ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn cách làm người của hắn đi. Lời này vừa ra, Lý Nguyên Hạo đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng a, chỉ cần bọn hắn tại bọn này tà tu trong tay, lấy Trần Diệp tính tình quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Đối phương cái này đã là bẫy dập, cũng là dương mưu. Lần này xong đời. Hừ, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Mặc dù chúng ta là Trần Diệp đồng đội, nhưng Trần Diệp cái này nhân sinh tính lương bạc, chúng ta trong lòng hắn không có người nghĩ đến như vậy có phân lượng. Lý Nguyên Hạo lạnh giọng nói ra, mặc dù hắn nội tâm không gì sánh được nôn nóng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Không sai, ngươi dùng chúng ta đi uy hiếp Trần Diệp, chỉ sợ là đánh sai tính toán. Viên Ương, Sở Phong, Chu Bách Đan ba người cũng là liên tục phụ họa. Bọn hắn nói như vậy, cũng là muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương trực tiếp làm thịt chính mình, dạng này có lẽ Trần Diệp liền sẽ không tới. Đáng tiếc Phạm Đào Hoa cũng không có mắt lửa, thật sao? Vậy chúng ta chờ coi. Hắn đương nhiên sẽ không tin mấy người chuyện ma quỷ. Gặp Phạm Đào Hoa không tin, Lý Nguyên Hạo mấy người trong lòng không khỏi trầm xuống. Xong, lần này muốn liên lụy Trần Diệp. Chương 1648, chương 1648, 1648 có lỗi với là ta hại các ngươi, là ta hại Trần Diệp. Lúc này hạ khách ánh mắt rốt cục có một tia người linh động, hắn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, hối hận không thôi, nếu không phải hắn, bọn hắn 5 người cũng sẽ không bị bắt, cũng sẽ không trở thành những tà tu này uy hiếp Trần Diệp thẻ đánh bạc. Việc này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng là gặp người không quen, bị người lừa bịp. Lý Nguyên Hạo thở dài nói ra, chuyện này hạ khách xác thực chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại đi trách cứ hạ khách cũng không có ý nghĩa, huống chi hạ khách hay là sự tình lần này lớn nhất người bị hại, hắn cho gặp phải tra tấn cùng thống khổ viễn siêu mấy người bọn họ. Hắn không chỉ có bị Thanh Mai trúc mã đâm lưng, còn bị tà tu ở trước mặt nhục nhã, Lý Nguyên Hạo cũng thực sự không tốt đi trách cứ hạ khách. Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã gần đến hoàng hôn. Khắc La Lạp xâm lâm khu hội tâm, phía bắc nào đó trong rừng. Tại lần lượt vật lộn đấu bên trong, Trần Diệp trên người kim quang ngân hà mạnh mẽ tăng vọt, thân thể mọi cử động có thấu thể lôi âm cùng mãnh liệt hải triều vang vọng. Hùng hổ. Trong rừng, lúc này Trần Diệp chính cùng một đầu trung cấp khắc la lạp sát người vật lộn. Tập hợp vật lộn, không chỉ có để nhục thể của hắn chính phi tốc trở lại làm bằng kim loại ngân quốc cảnh, đồng thời hắn thực chiến kỹ xảo cũng tại chậm rãi tăng lên, tại trong cùng cảnh giới, hắn thực chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm thực chiến đã được cho siêu quần bật tụy, bây giờ nâng cao một bước, võ nghệ chiêu thức gần như tự nhiên mà thành, giọt nước không lọt, tiến công phòng thủ không có một chút kẽ hở. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều hoàn mỹ vô khuyết, vừa đúng, mà lại đối với thân thể khống chế cùng lực lượng vận dụng cũng càng phát ra tự nhiên mà thành. Cơ hồ phát huy ra mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái khiếu huyệt tác dụng, mỗi một phần linh lực cũng vận dụng vừa đúng. Bây giờ thân thể của hắn liền như là một máy trải qua ngàn vạn lần khảo thí điều chỉnh thử tinh vi dụng cụ, lực lượng vận chuyển giống như một đạo đạo thiết trí hoàn mỹ chương trình, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Phanh phanh phanh. Tại Trần Diệp hít thở không thông tiến công bên dưới, đầu này trung cấp khắc la lạp gần như không có sức hoàn thủ. Hắn mỗi một phần lực lượng chứng thực tại quyền cước bên trên đều giống như tại đối với phôi bùn tiến hành tinh điều thế chắc, huy quyền lực lượng quá lớn sẽ làm thương cơ bắp, qua nhỏ liền không cách nào hoàn mỹ bay hơi nhục thân tiềm lực. Mà Trần Diệp hiện tại đối với mỗi một phần lực lượng vận dụng đều gần như hoàn mỹ, không lớn không nhỏ, vừa đúng. Như vậy tinh xảo phát huy, cũng là để hắn nhục thân trở lại làm bằng kim loại ngân cốt tốc độ tăng thêm một bước. Mà hắn nguyên bản đối với lực lượng không chế ở vào siêu hạn thái, bây giờ tựa hồ ẩn ẩn muốn đột phá bình cảnh, tiến vào lĩnh vực mới. Như hắn đúng lực lượng không chế lần nữa đột phá, thực lực sẽ lần nữa tăng cao, khả năng không thể so với lần đầu tiến vào siêu hạn thái mang đến tăng lên nhỏ. Chẳng qua trước mắt nhìn còn kém chút hòa hợp, có lẽ là trước mắt hắn cảnh giới quá thấp, cho nên không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, một khi cảnh giới võ đạo đi lên, có lẽ đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình, hiện tại còn kém một cơ hội. Ngay tại đầu này trung cấp khắc la lạp sắp bị Trần Diệp đánh chết, một vòng lưu quang từ phía nam bay tới, xẹt qua chân trời, giống như là một đạo lưu tinh hướng hắn chạy nhanh đến. Trần Diệp hình như có nhận thấy, chính hung hướng đối diện trung cấp khắc la lạp nắm đấm bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn thu quyền thân ảnh lóe lên, đưa tay hướng về sau vừa tiếp xúc với, vệt lưu quang kia vững vững vàng vàng bị hắn nắm ở trong tay. Ngọc Phù truyền tin, quét mắt lòng bàn tay vật thể sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng hoang mang. Bất quá hắn không có vội vã nhô ra suy nghĩ đi thăm dò nhìn trong ngọc phù tin tức, mà là đem nó thu nhập nhận không gian, quay người huy quyền đánh tới hướng đối diện trung cấp khắc la lạp. Rất nhanh, 30 giây sau, đầu này trung cấp khắc la lạp kêu rên một tiếng, bị hắn cho đánh chết. Xử lý đầu này trung cấp khắc la lạp sau, Trần Diệp lập tức đem vừa rồi khối kia ngọc phù chuyển tin lấy ra ngoài. Là Lý Ca gửi tới. Thôi một cảm ứng, Trần Diệp liền đã nhận ra trên ngọc phù Lý Nguyên Hạo khí tức. Hắn không có trì hoãn, ý niệm cấp tốc chìm vào trong ngọc phù. Chương 1649, 1649 chương 1649, 1649 ác ma gốc. Xem hết ngọc phù nội dung sau, Trần Diệp lông mày nhăn đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Cái này ngọc phù truyền tin đích thật là Lý Nguyên Hạo gửi tới, nói là có chuyện quan trọng tìm hắn thương nghị, để mau chóng đi ác ma gốc. Từ Lý Ca ngữ khí đến xem, hắn tựa hồ rất gấp. Chẳng lẽ bọn hắn tại ác ma gốc gặp nguy hiểm gì? Nhưng bọn hắn tại sao phải đi ác ma gốc? Nghĩ đến Lý Nguyên Hạo bọn người giờ phút này khả năng gặp nguy hiểm tính mạng, Trần Diệp liền không dám truy đến cùng. Đội vàng cất bước hướng nội địa phương hướng mà đi. Ác ma cốc chỗ sâu, dư vi rơi xuống, bóng đêm đánh tới, trong hẻm núi dần dần lên nhàn nhạt sương trắng. Khe núi chỗ sâu một mảnh bên dưới vách đá. Hai vị nhân viên của các người đã tới chưa? Nhìn xem chậm rãi mà đến Trương Thiên Sư, Chu Ba Thất, Phạm Đào Hoa tiến lên hỏi. Yên tâm, hai phái chúng ta trồng cảnh tứ giai, trồng cảnh ngũ giai đều đến hiện tại liền chờ tiểu tử kia đưa tới cửa. Chu Ba Thất nhăn nheo trên khuôn mặt kéo ra một vòng nhe răng cười. Phạm Đào Hoa nghe vậy lộ ra phân chấn chi sắc, vậy là tốt rồi. Tuy nói chúng ta có thể triệu tập trong giáo đệ tử đều đầy đủ hết, nhưng nếu cái kia Trần Diệp không đến, vậy chúng ta làm những bố trí này cùng chuẩn bị nhưng liền không có ý nghĩa. Trương Thiên Sư mặt lộ lo lắng. Trương Minh đừng nội, cái kia Trần Diệp là cái trọng tình trọng nghĩa người, chỉ cần Lý Nguyên Hạo đám người này tại trong tay chúng ta, hắn coi như biết đó là cái bấy giờ, cũng tất nhiên sẽ đến, chúng ta kiên nhận trở lấy là được. Phạm Đào Hoa rất lanh lảnh giọng cười nói. Trương Thiên Sư nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt lo lắng nhưng không có tán đi, hắn lo lắng nói, mặt khác, tiểu tử này thực lực trước mắt cũng rất tà môn Vu Sơn buồn địa nào sẽ, hắn đưa thân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, phản sát Thiên Kiếm Tông Tần Thiên Bảo cùng các ngươi vệ linh dạy, Hồng Trần Tông Quách Lâm Đông cùng Lâm Thu Nguyệt, nhưng bây giờ hắn từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, lại ngược lại lại đột phá trồng cảnh tầng giai, hoàng thạch bột bố một trận chiến, các ngươi hẳn là cũng biết tiểu tử này đem sư đệ ta Vô Minh cùng Thiên Đao cửa Triệu Thiên quần cùng tất cả con em toàn bộ cho xử lý, có thể thấy được tiểu tử này thực lực đã nghiền ép đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai, tuyệt đối không thể khinh thường a. Cũng không biết chúng ta những người này phải chăng có thể bắt lấy hắn. Trần Diệp cái này liên tiếp một loạt phản công, để đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối không chắc. Gặp Trương Thiên sư bộ này sầu lo dáng vẻ, Phạm Đào Hoa lắc đầu, "Trương huynh, ngươi cái này không khỏi quá mức buồn lo vô cớ, cái này Trần Diệp tuy nói thực lực bất phàm, nhưng chúng quy là từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống mà ra, chỉ cần hắn không phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy liền là không nổi sóng gió gì. Chúng ta bây giờ 12 vị trồng cảnh ngũ giai tề tụ, còn có hơn 30 tên trồng cảnh tứ giai áp trận, hắn Trần Diệp coi như mạnh hơn, chỉ cần đi vào ác ma cốc, vậy liền tuyệt không khả năng đào tẩu." "Không sai, cái kia Trần Diệp coi như thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là trồng cảnh tam giai mà thôi, cao nữa là cũng liền có thể lấy một địch hai. Chúng ta có 12 tên trồng cảnh ngũ giai cộng thêm 30 mấy tên trồng cảnh tứ giai, một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết. Trương huynh, ngươi không cần thiết sầu lo, mặt khác, hoàng thạch bột bố phát sinh chiến đấu, sau đó ta cũng phải người đi điều tra qua, cái kia Trần Diệp sở dĩ có thể xử lý Vô Minh cùng Triệu Thiên Cuồng, chủ yếu là bởi vì từng cái đánh tan nguyên nhân, Vô Minh cùng Triệu Thiên Cuồng là tuần tự ngã xuống trong tay hắn, cũng không phải là hắn lợi hại đến mức nào, kỳ thật lực Vô Minh cùng Triệu Thiên Cuồng liên thủ, cái kia Trần Diệp quả quyết là không thể nào giết bọn hắn. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần thiết e ngại, chỉ cần hắn dám đến, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hai người kiểu nói này, Trương Thiên Sư khẽ bước cằm, trên mặt lo lắng dần dần rút đi. Khắc La Lạp Sâm Lâm, ánh trăng như nước, bóng đêm dần dần dày. Ôn nhuận nguyệt hoa rơi vào màu đỏ tươi trong rừng rậm, phản xạ cung già yêu dị hồng quang. Trần Diệp cùng với ánh trăng một đường sông ra khu vực trung ương, hắn chau mày, suy nghĩ bay lên. Trên đường đi, hắn một mực tại tự hỏi Lý Nguyên Hạo gửi tới đầu kia tin tức. Tại bước vào nội địa, phi nhanh mấy cây số sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, dưới chân nhất sát, đống nhiên dừng lại. Không đúng, cái tin tức này có vấn đề. Ngừng chân sau, Trần Diệp lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra Lý Nguyên Hạo gửi tới viên kia ngọc phù truyền tin. Cầm lấy ngọc phù truyền tin, hắn lần nữa nhìn một lần. Trần Diệp học đệ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, mau tới ác ma cốc. Ý thức đảo qua lấy trong ngọc phù nội dung, Trần Diệp con ngươi co rụt lại. Trần Diệp học đệ, hắn bén nhạy đã nhận ra trong ngọc phù cho lỗ thủng. Không đúng, Lý Ca bình thường sẽ không gọi ta Trần Diệp học đệ, hắn bình thường đều là trực tiếp gọi ta danh tự. Ngọc phù này nghĩ đến cái này, Trần Diệp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong đầu hiện lên một loại đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ viên này ngọc phù truyền tin không phải Lý Ca phát cho ta? Ý nghĩ này cùng một chỗ, như có một cơn gió lạnh từ trên thân thấu thể mà qua, thổi đến hắn thể xác tinh thần một trận thật lạnh. Nếu như nói viên này ngọc phù truyền tin không phải Lý Nguyên Hạo phát cho hắn, vậy liền mang ý nghĩa lúc này Lý Nguyên Hạo hơn phân nửa đã rơi vào cái này cho người đưa tin trong tay, thậm chí khả năng đã thân tử đạo tiêu. Bằng không hắn trên người ngọc phù truyền tin cũng không trở thành rơi vào trong tay người khác. Mà viên này ngọc phù truyền tin, Trần Diệp có thể 100% xác định chính là Lý Nguyên Hạo. Trên ngọc phù này không chỉ có Lý Nguyên Hạo khí tức, còn có hắn ở lại bên trong khí tức, dù sao không có khí tức của hắn, ngọc phù cũng không có khả năng phát đến trong tay hắn. Dưới ánh trăng, bóng cây pha tạp, cây rừng um tùm. Trần Diệp lâm vào trầm tư. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là đúng. Cái này ngọc phù truyền tin xác suất lớn không phải Lý Nguyên Hạo phát cho hắn. Cái này đưa tin người mặc kệ là nó đối với hắn xưng hô, hay là nó hành văn đưa tin phong cách, cũng không quá giống như là Lý Nguyên Hạo. Mặt khác, lấy Lý Nguyên Hạo kiêu ngạo tính cách, dù cho tao ngộ nguy hiểm, sợ là cũng rất không có khả năng hướng hắn khởi xướng cầu viện. Xem ra đây khả năng là cái nhằm vào bẫy dập của ta. Trần Diệp ánh mắt nhíu lại, trên mặt hiện hiện một vòng sát khí. Ngừng chân suy tư mấy phút đồng hồ sau, Trần Diệp không có vội vã tiến về ác ma cốc, mà là quay người khu vực trung ương mà đi. Mặc kệ đây có phải hay không là bẫy dập, hắn đều được đi, dưới mắt Lý Nguyên Hạo bọn người sinh tử không biết, rất có thể ngay tại trong tay đối phương, làm đồng đội hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá không nhất thời vội vã, hắn muốn trước đem chính mình sự tình hoàn thành. Như là đã cơ bản xác định đây chính là một cái bẫy, vậy liền không cần thiết sốt ruột. Nếu như cái này đưa tin người mục tiêu là hắn, cái kia tại hắn chưa hiện thân trước, Lý Nguyên Hạo bọn người chính là an toàn. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, trên trời nguyệt luân dần dần rơi xuống tây sơn, bóng đêm càng nồng đậm. Sau 2 giờ, Trần Diệp lần nữa xông ra khu vực trung ương, chiếu ác ma cốc mà đi. Lúc này Trần Diệp trong mắt chứa điện mang, ánh mắt rực sáng, như trên trời hạ nguyệt, oanh oanh phát quang. Phi nhanh ở giữa, nhục thể của hắn lộ ra một cỗ thế như sơn hải uy áp, thể nội vang lên hồng hộp tiếng gió, phản phất tế bào tại vận chuyển một loại nào đó thần bí hô hấp pháp, nó huyết nhục chỗ sâu càng là có tà âm vang lên, giống như lôi minh tựa như biển triều. Cả người hắn khí chất cũng có biến hóa về chất, nếu như nói lúc trước hắn nhìn xem giống một tòa cao ngất đại sơn nguy nga, vậy bây giờ liền nhìn xem giống như một cái thâm thúy lỗ đen kinh khủng, to lớn áp bách phản phất có thể đem người xé rách thành mảnh vỡ, thấy mà sợ. Bây giờ cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm còn có Hà Cụ Chi. Đạp trên bóng đêm, thổi mạnh cương phong, Trần Diệp đi tới ác ma cốc. Hắn rất hết sức cẩn thận, cũng không có lập tức xông vào ác ma cốc bên trong, mà tại miệng hẻm núi bốn phía thăm dò đứng lên. Tuy nói hắn hiện tại không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Lý Nguyên Hạo bọn người dù sao tại trong tay đối phương, tùy tiện chui vào trong cốc khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, đến lúc đó đối phương cầm Lý Nguyên Hạo đám người tính mệnh đến áp chế hắn, chuyện kia liền phiền toái. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích khẳng định là trước xác nhận Lý Nguyên Hạo bọn người còn sống hay không, nếu như còn sống, vậy thì phải nghĩ biện pháp đem bốn người cấp cứu đi ra, không thể để cho bốn người trở thành đối phương áp chế kế hoạch của hắn. Hẻm núi trung quanh xương trắng tràn ngập, nguyệt hoa rơi vào trên đó, quang vụ bốc hơi, mở mị sinh huy, cái này ác ma cốc trong ngoài bầu không khí tuy nói âm trầm, nhưng cảnh sắc quả thực ưu mỹ, bất quá tại xương trắng bao phủ xuống, tầm nhìn không cao. Dọc theo hẻm núi biên giới Trần Diệp cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước sờ soạn. Ác ma cốc chỗ sâu, khe núi bên dưới vách đá. Phạm Minh, có tin tức sao? Chu Ba thất tử vách đá hậu phương trong nham động đi ra, ánh mắt nhìn về phía Phạm Đào Hoa, trên mặt hắn lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phạm Đào Hoa yêu dị cười một tiếng, thanh âm lanh lảnh nói, vừa mới qua đi không đến 3 giờ, Chu Minh đừng nội. Chu Ba thất khẽ bước cằm, cũng không nói thêm cái gì. Đồng bộ từ nham động đi ra Trương Thiên Sư tựa hồ nhận lấy Chu Ba thất ngôn ngữ dẫn dắt, hắn lông mày nhíu lại, thần sắc cổ quái nói ra, các ngươi nói cái kia Trần Diệp có khả năng hay không đã chui vào ác ma cốc, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện. Phạm Đào Hoa cười lắc đầu, không có khả năng, ta đã tại hẻm núi bốn phía sắp xếp đại lượng nhãn tuyến cùng trinh sát, cái kia Trần Diệp chỉ cần tới gần ác ma cốc, lập tức liền sẽ bị người của chúng ta phát hiện, hắn tuyệt không khả năng len lén lẻn vào ác ma cốc chứng minh, không cần phải lo lắng. Hai người liền kiên nhẫn chờ xem. Tin tưởng ta, cái kia Trần Diệp khẳng định sẽ tới, hắn cũng đã nhận được ta phát cho hắn ngọc phù truyền tin, này sẽ còn chưa tới, có thể là phát hiện ngọc phù truyền tin không phải Lý Nguyên Hạo phát ra, cho nên hắn này sẽ khả năng ngay tại suy nghĩ đối sách, bất quá không quan hệ, chỉ cần Lý Nguyên Hạo những người này ở đây chúng ta trong tay, hắn cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, mà lại trong thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào đi về bình, chúng ta cái bẫy này hắn dám định. Phạm Đào Hoa mặt mũi tràn đầy tự tin. Trương Thiên Sư, Chu Ba thất nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Trong khe núi lương, bị trói ở trên cọc gỗ Lý Nguyên Hạo năm người này sẽ mặt xám như cho, từng cái thần sắc tuyệt vọng. Ai? Bây giờ chúng ta năm người khẳng định là chết chắc, ta hiện tại chỉ hy vọng Trần Diệp không cần lên đám kia cậu tà tu hợp lý, hắn nếu thật tới cứu chúng ta, vậy liền xong đời, đến lúc đó đội ngũ thật sự đến đoàn diệt ở đây, thậm chí tương lai ngay cả cái thay chúng ta người báo thù đều không có. Viên Cương buồn bã nói. Đúng vậy a. Thật không nghĩ tới bọn này tà tu vì đối phó Trần Diệp, thế mà tập kết 12 vị trồng cảnh ngũ giai, 30 mấy tên trồng cảnh tứ giai, như vậy chiến trận Trần Diệp nếu tới khẳng định không có đường sống. Sở Phong cũng nhẹ gật đầu, thầm nói. Phạm Đào Hoa đám người cũng không có tận lực tại Lý Nguyên Hạo mấy người trước mặt tận tàng lần này vây quét Trần Diệp nhân viên quy mô, cho nên Sở Phong mấy người cũng đã phát hiện bọn này tà tu nhân viên quy mô. Mà lại tại phát hiện bọn này tà tu quy mô sau, bọn hắn là triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu trong lòng bọn họ đối với Trần Diệp còn ôm lấy một tia hy vọng, kỳ vọng lấy Trần Diệp chân năng đem bọn hắn cứu ra. Tuy nói khả năng không lớn, nhưng chung quy là có hy vọng. Huống chi Trần Diệp bản chính là giỏi về chế tạo kỳ tích người, nhưng ở biết được bọn này tà tu nhân viên quy mô sau, mấy người trong lòng cái kia chỉ có vẻ mong đợi cũng triệt để phá diệt. 12 vị trồng cảnh ngũ giai, 38 vị trồng cảnh tứ giai. Địch nhân như vậy chiến trận, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói Trần Diệp liền một người, coi như hắn đem lần này tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm tất cả kinh nam võ khoa đại học học sinh đều gọi tới, cũng cứu không được bọn hắn, phàm là tiến vào hẻm núi, cái kia đều chỉ có một con đường chết. Thật không biết Trần Diệp đến cùng phạm vào cái gì thiên điều, vì đối phó hắn bọn này tà tu vậy mà tập kết nhiều người như vậy, ta cảm giác liền xem như đúng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng liền chiến trận này đi. Thật chẳng lẽ chỉ là vì trên người hắn xích căn? Có thể nhiều như vậy trồng cảnh ngũ giai tế tụ, một gốc xích căn cũng không đủ phân nha. Viên Cương mặt mũi tràn đầy không hiểu. Những người khác đối với vấn đề này cũng đồng dạng hoang mang không thôi. Nhưng bọn hắn không biết là, Trần Diệp lũ trời đánh này tà tu nhưng so sánh cái này ác ma cốc bên trong tà tu cộng lại còn nhiều hơn, tam giáo tà tu đã đối với hắn hận thấu xương. Hiện tại Trần Diệp cùng bọn hắn ở giữa oán hận, đã sớm không phải một gốc xích căn đơn giản như vậy. Ai, nếu như có thể cho Tạ Lâm Sơ học trưởng đưa tin liền tốt, hắn nếu là biết việc này, thậm chí nguyện ý cứu chúng ta lời nói không chừng chuyện này còn có chuyện cơ, đáng tiếc chúng ta ngọc phụ truyền tin đều bị lấy đi. Chu Bách An thở dài, một mặt tiếc nuối, những không gian của bọn hắn đều bị đám tà tu kia lấy đi, dù cho muốn cho Trần Diệp đưa tin, cũng bất lực. Cho dù có ngọc phụ truyền tin cũng không được, chúng ta thế nhưng là được phong linh lực, ngay cả thôi động ngọc phụ truyền tin linh lực đều không có, làm sao đưa tin? Sở Phong lắc đầu thở dài, khắp khuôn mặt là bi ai cùng hối tiếc, kỳ thật tại gặp được Hồng Trần Tông tà tu trước tiên, chúng ta liền nên liên hệ Tạ Lâm Sơ học trưởng, đáng tiếc chúng ta không nắm chắc được cơ hội, hiện tại đã chậm. Viên Cương nghe vậy, cũng không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút hối tiếc. Tuy nói rơi vào bọn này tà tu lòng bàn tay sau, bọn hắn đấy lòng cơ bản đã nhận mệnh, nhưng nếu là có thể hảo hảo còn sống, bọn hắn cũng đều không muốn chết à. Bọn hắn cũng hy vọng có người có thể tới cứu bọn hắn. Nghe được mấy người nói, Lý Nguyên Hạo lắc đầu. Không thể nào. Kỳ thật tại rơi vào Thịnh Lan bẫy dập một khắc này, bọn hắn kết cục liền đã chú định. Liên hệ Tạ Lâm Sơ, căn bản không có khả năng, lần trước tại Ai Sơn, vì xin mời Tạ Lâm Sơ hỗ trợ, hắn đã đem đối phương cùng hắn ở giữa điểm này hương hòa tỉnh toàn bộ tiêu hao, liền cái này cũng mới miễn cưỡng để Tạ Lâm Sơ hỗ trợ xuất thủ, bây giờ còn muốn liên hệ đối phương làm cho đối phương cứu bọn họ, cái này không thực tế. Nếu là ngoại ý muốn gặp thì cũng thôi đi, vô duyên vô cớ, đối phương lại tại sao lại tới cứu bọn hắn đâu? Chỉ là đồng học quan hệ, chỉ sợ sẽ không nguyện ý cứu bọn họ. Võ giả đối với tình cảm vốn là tương đối nhạt mạc, huống chi bọn hắn cùng Tạ Lâm Sơ quan hệ cũng liền bình thường. Mà lại coi như Tạ Lâm Sơ nguyện ý cứu bọn hắn cũng không liên lạc được đối phương. Cho dù bọn họ lúc này linh lực không có bị phòng, còn có ngọc phù truyền tin nơi tay, bọn hắn cũng không liên lạc được Tạ Lâm Sơ, trên người bọn họ ngọc phù truyền tin đều không có khắc lục Tạ Lâm Sơ khí tức, muốn cho đối phương đưa tin, chẳng qua là người xin nói mộng thôi. Mấy người cho là hắn có thể liên hệ Tạ Lâm Sơ, nhưng kỳ thật hắn căn bản không có bản sự này. Ác ma cốc cửa vào. Trần Diệp cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cốc khẩu vừa đi vừa ẩn nấp thân hình trong chiều tìm kiếm. Quả nhiên, tại khoảng cách cốc khẩu còn có 100 mét lúc, hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Lúc này hắn trốn ở hẻm núi bên ngoài một chỗ nham thạch sau, ánh mắt lặng lẽ đánh giá cốc khẩu hai đầu. Tại hẻm núi cửa vào hai đầu sườn núi khe đá ở giữa hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức, mà lại mấy cỗ khí tức này đặc thù hết sức rõ ràng, tanh hôi, mục nát lại yêu dị. Quả nhiên có người mai phục, cỗ khí tức này thoạt nhìn như là Tà Tu. Tại cảm giác được mấy cỗ khí tức này sát na, Trần Diệp nhận ra thân phận của những người này. Tà Tu khí tức đặc thù hay là hết sức rõ ràng, hết sức dễ dàng phân biệt. Xem ra trói đi Lý Nguyên Hạo bọn người áp chế người của ta chính là Tà Tu, bọn hắn đây là đúng xích căn còn chưa hết hy vọng, hay là muốn thay những cái kia chết đi Tà Tu báo thù đâu? Trần Diệp não hải toát ra mấy cái nghi hoặc. Chương 1650, 1650 chương 1650, 1650 ác ma cốc chỗ sâu, khe núi sau nham độc chỗ. Phạm huynh, như thế nào? Còn không có cái kia Trần Diệp tin tức sao? Trương Thiên Sư từ trong nham động đi ra, nhíu mày nhìn về phía Phạm Đào Hoa hỏi. Phạm Đào Hoa lắc đầu, còn không có. Trong thần sắc hắn cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn. Bố canh giữ ở hẻm núi bên ngoài cùng lối vào đám tà tu đến bây giờ cũng còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì, điều này nói rõ cái kia Trần Diệp đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện tại ác ma cốc địa giới, loại tình huống này để hắn đối với Trần Diệp cách nhìn ẩn ẩn có chút chất vấn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không quan tâm Lý Nguyên Hạo những người kia? Nay sẽ Phạm Đào Hoa không có trước đó như vậy tự tin cảm thấy Trần Diệp liền nhất định sẽ xuất hiện. Có phải hay không là Ngọc Phù truyền tin còn chưa đạt tới tiểu tử kia trong tay? Chu Ba thất nhíu mày nói ra. Không có khả năng, ta dùng Ngọc Phù truyền tin là cái kia Lý Nguyên Hạo nhẫn không gian trong đó còn có cái kia Trần Diệp khí tức, chỉ cần phát ra, liền nhất định có thể truyền đến tiểu tử kia trong tay, trừ phi hắn chết. Phạm Đào Hoa chém đinh chặt sắt đạo, thoại âm rơi xuống, hắn lại nói ta cảm thấy tiểu tử kia còn không hiện thân nguyên nhân, đoán chừng là bởi vì phát hiện đó là cái bẫy giờ, cho nên đang tự hỏi đối sách. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thêm chút lửa, để hắn không có thời gian suy nghĩ đối sách. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Thêm chút lửa. Phạm Đào Hoa lông mày nhíu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trương Minh, ngươi nói cái này thêm chút lửa là có ý gì? Chu Ba thất đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Sư. Nếu tiểu tử kia không đến, vậy chúng ta liền cho hắn đưa chút đồ vật đi qua. Thứ gì? Phạm Đào Hoa truy vấn. Tô Son điểm phấn trên khuôn mặt lộ ra thần sắc tò mò. Đầu người. Trương Thiên Sư hồi đáp, lập tức hắn lại cười lạnh nói, chúng ta hiện tại liền đem cái kia Lý Nguyên Hạo chém, đem hắn đầu lâu cho cái này Trần Diệp đưa qua. Hắn môi kéo dài một giờ, chúng ta liền giết một người, ta cũng không tin hắn không đến. Nghe được Trương Thiên Sư ý nghĩ, Phạm Đào Hoa cùng Chu Bá Thất cũng là hai mắt sáng lên, cùng kêu lên gọi tốt. Vậy liền dựa theo Trương huynh ý nghĩ đến. Phạm Đào Hoa phân chấn gật đầu. Ba người thương nghị đạt thành chung nhận tức sau, lập tức liền gọi tới hai cái tà tu phân phó lúc nào đi chặt Lý Nguyên Hạo. Hai cái tà tu lĩnh mệnh đi tới trong khe núi đường, bắt đầu cho Lý Nguyên Hạo mở trói. Đây là chuyện. Bọn này tà tu làm sao bắt đầu cho Lý Ca Tùng trói lại? Nhìn qua hai cái tà tu cử động, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan, Hạ Khách bốn người lộ ra thần sắc hoang mang. Lý Nguyên Hạo chính mình cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một trận dự cảm không tốt. Các ngươi muốn làm gì? Viên Cương quát hỏi, mặc dù không biết hai cái này tà tu muốn đối với Lý Nguyên Hạo làm cái gì, nhưng hắn cảm giác không phải chuyện tốt. Trong đó nhất tà tu nghe vậy cười lạnh, quay đầu quét Viên Cương mấy người một chút, làm gì? Đương nhiên là chặt đầu của hắn cho cái kia Trần Diệp đưa qua, cái kia Trần Diệp như vậy lề mà lề mề, tự nhiên đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nghe được tà tu này lời nói, mấy người sắc mặt đại biến, mà Lý Nguyên Hạo cũng là sắc mặt trắng nhợt, không khỏi nhắm mắt lại, lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Bất quá rất nhanh hắn lại mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra cười khổ, mặt mũi tràn đầy bi thương, nghĩ không ra ta Lý Nguyên Hạo luyện võ vài chục năm, lại ngay cả 20 tuổi đều sống không quá, ha ha, gặp hai người muốn giết Lý Nguyên Hạo, mấy người khác ngồi không yên. Các ngươi buông ra Lý ca, có bản lĩnh hướng ta đến. Sở Phong kích động gọi. Viên Cương cũng cao giọng phụ họa, các ngươi muốn giết trước hết giết ta, buông ra Lý ca. Không, các ngươi đều không đáng chết, muốn chết cũng phải để ta kẻ cầm đầu này chết trước. Hạ Khách trên mặt lộ ra tử trí, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai cái tà tu, các ngươi buông ra Lý ca, giết ta đi, dù sao giết ta hiệu quả cũng giống như nhau. Nhưng mà hai cái tà tu lại là cười lạnh, cũng không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn chỉ là phụ trách làm việc, cũng sẽ không đi tự tiện làm chủ sửa đổi xử quyết đối tượng. Bị đè ép Lý Nguyên Hạo, gặp mấy người như vậy trượng nghĩa hào hùng, lại tranh nhau chen lấn muốn thay mình nhận lấy cái chết, thần sắc hắn động dung, trong lòng không khỏi mọi nhừ. Ta Lý Nguyên Hạo phút cuối cùng còn có thể có các ngươi những huynh đệ này tiếp khách, chết cũng đáng. Hắn hô to lên tiếng, thoải mái hào sảng, phảng phất tại giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử coi nhẹ. Chương 1651, 1651 chương 1651, 1651 Lý Nguyên Hạo nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Bên trái tà tu này giơ cao đại đao, trên mặt lộ ra nhe răng cười, tiểu tử, đi chết đi. Hán thoại âm rơi xuống đồng thời, giơ cao đại đao cũng đông nhiên hướng Lý Nguyên Hạo cái cổ rơi đi. Tại nguyệt hoa bên dưới, đại đao nở rộ quang huy mông lung, lúc rơi xuống, như một đạo ngân quang nghiêng. Đại đao vạch phá bầu trời đêm phát ra gào thét đau mình, đêm tối giống như là bị xé nát, ngân quang thẳng đứng chém về phía Lý Nguyên Hạo. Lý ca. Nhìn qua đại đao hướng về Lý Nguyên Hạo cái cổ, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan, Hạ Khách bốn người cực kỳ bi ai hô to, muốn rách cả mí mắt. Một cỗ cảm giác bất lực thật sâu từ bốn người trong lòng dâng lên. Hận a, Giờ khắc này bọn hắn hận chính mình bất lực, hận thực lực mình không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Nguyên Hạo bị người chém đầu. Ngay tại lúc Lý Nguyên Hạo sắp bị chém đầu sát na, mọi người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Một thanh hào quang sáng chói trường kiếm màu bạc từ khe núi đối diện hắc ám đường hẹp bên trong thoát ra, như một đạo màu bạc lưu tinh đâm rách hắc ám, hướng phía cái này vung đao rơi xuống Tà Tu chạy nhanh đến. Ngân kiếm xuyên qua nồng đậm đêm tối, chiếu sáng khoáng đạt khe núi, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, xuyên thủng Tà Tu này lồng ngực, đem nó đâm ra 100 mét, ổn định ở xa xa trên vách đá. Bị đính tại trên vách đá Tà Tu, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vung mạnh giữa không trung đại đao cũng rất xuống đất, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liệt khí tức đoạt tuyệt, một mệnh ô hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới nửa đường có thể giết ra cái trình giáo kim, đem chính mình cho một kiếm miểu sát. Một màn này cũng đem khe núi bốn phía Tà Tu dọa cho nhảy một cái. Đảo mắt, 30 mấy cái Tà Tu liền từ bốn phương tám hướng tụ tập tại trong khe núi đường, ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng khe núi đối diện đường hẹp. Là ai? Cút ra đây! Có Tà Tu đối với Hắc Cám quát. Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách An, Hạ Khách bốn người cũng bị biến cố bất thình lình cho giật mình. Bốn người ngơ ngác nhìn qua khe núi đối diện đường hẹp. Bất quá rất nhanh bốn người liền lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, thay Lý Nguyên Hạo được cứu mà cảm thấy cao hứng. Lúc này, Lý Nguyên Hạo cũng ngây ngẩn cả người, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Cùng lúc đó, khe núi đối diện đường hẹp bên trên dần dần xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này từ xa tới gần, cấp tốc tới gần. Hắn xuyên qua nồng đậm đêm tối, tại nguyệt hoa xương trắng chiếu rọi, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đợi Sở Phong bốn người thấy rõ bóng người sau, trên mặt liền lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Trần Diệp, bốn người cùng kêu lên hô to, trên mặt hưng phấn, kích động đè nén không được. Vì trên mặt đất Lý Nguyên Hạo khi nhìn đến đường hẹp bên trên đạo thân ảnh kia lúc, đồng dạng là trong lòng vui mừng, phấn chấn không thôi. Trên khe núi Tà Tu khi nhìn đến Trần Diệp lúc, đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên. Là Trần Diệp, là các chấp sự muốn tìm cái kia Trần Diệp, cũng là chúng ta lần này câu cá kế hoạch mục tiêu chủ yếu. Mấy người các ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh đi thông chi mấy vị chấp sự. Có Tà Tu phân phó nói. Trên khe núi lập tức liền có mấy cái tu vi nông cạn Tà Tu quay người lên núi thung lũng hậu phương phóng đi. Nghe được bọn này Tà Tu phân phó, Lý Nguyên Hạo, Sở Phong năm người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không tốt, Trần Diệp, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Bọn hắn lần này mục đích chủ yếu chính là ngươi, bắt được ta bọn họ mục đích đúng là vì buộc ngươi hiện thân. Lý Nguyên Hạo cao giọng nhắc nhở, trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Trần Diệp quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn vẫn là tới nhà. Nhưng hắn không nên tới a. Không sai, Trần Diệp sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian chạy, không cần phải để ý đến chúng ta, bọn này Tà Tu mục tiêu chính là ngươi, bọn hắn lần này vì giết ngươi, chọn bện tập kết 12 vị trọng cảnh ngũ giai cao thủ cùng 30 mấy là trọng cảnh tứ giai. Chu Bách An cũng liền bận bịu nhắc nhở, vì phòng ngừa Trần Diệp đánh giá sai tình thế nghiêm trọng cùng đánh giá thấp thực lực của đối phương, cũng sợ sệt Trần Diệp không lùi, hắn cũng là liền tranh thủ bọn này Tà Tu nội tình nói ra. Chương 1652, chương 1652, 1652, nhưng mà Trần Diệp đang nghe nhắc nhở của bọn hắn lúc, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, ngược lại đối bọn hắn khoát tay áo, ra hiệu không cần lo lắng. Trần Diệp, ngươi cũng đừng không tin, bọn này Tà Tu thật so trong tưởng tượng của ngươi khủng bố hơn, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Lý Nguyên Hạo lo lắng giống to, Trần Diệp sẽ xuất hiện, đáy lòng của hắn sát thực phi thường phân chấn mừng rỡ, nhưng hắn thật không muốn hại Trần Diệp, ba phái này Tà Tu tề tụ, như thế nào Trần Diệp có thể đối đầu? Chu Bách Đan đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, Trần Diệp sư đệ, đi thôi. Tâm ý của ngươi chúng ta đều biết, ngươi có thể đến chúng ta đã rất an ủi, nhưng ngươi thật không có tất yếu bồi tiếp chúng ta cùng chết, bọn này Tà Tu người đông thế mạnh, một mình ngươi thế đơn lực bạc thật cứu không được chúng ta. Đúng vậy Trần Diệp, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Đúng a? Ngươi còn sống về sau còn có cơ hội thay chúng ta báo thù, nếu ngươi cũng đã chết, đội chúng ngũ ta coi như bị đoàn diệt đến lúc đó ngay cả cái cho trường học mật báo người đều không có, vậy chúng ta coi như thật chết không rõ ràng, thậm chí không người hỏi thăm. Viên Cương, Sở Phong, Hạ Khách cũng gật đầu thuyết phục. Năm người đấy lòng phi thường lo lắng, bọn hắn tự biết mình đã chết chắc, bọn hắn cũng nhận mệnh, cho nên không muốn liên lụy Trần Diệp. Hừ, các ngươi ai cũng chạy không được. Trần Diệp, ngươi nếu dám chạy, bọn hắn hẳn phải chết, mà lại sẽ chết rất thảm. Nghe được Lý Nguyên Hạo bọn người đối với Trần Diệp khuyên can, Tứ Chu Tà Tu lập tức hướng bọn họ vào tới, muốn đem bọn hắn khống chế lại, đồng thời không quên đối với Trần Diệp tiến hành ngôn ngữ uy hiếp. Các ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Trần Diệp đối với Lý Nguyên Hạo mấy người mỉm cười, lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ, hướng cái kia hơn 10 người muốn khống chế Lý Nguyên Hạo đám người Tà Tu phóng đi. Lý Nguyên Hạo năm người thấy thế thở dài. Lần này xong con bê, đội ngũ tất cả mọi người phải chết. Ba phái Tà Tu phi thường tự tin, bọn hắn tại đem Lý Nguyên Hạo năm người cột vào trên mặt cọc gỗ cũng phong tỏa mấy người các nơi khiếu huyệt hạn chế nó hành động được sau, liền cũng không có lại phái người tiếp thân chăm sóc. Đương nhiên đây cũng là bọn hắn tận lực là Trần Diệp bố trí giả tượng, từ đó hấp dẫn Trần Diệp tới cứu người. Bọn hắn căn bản không sợ Trần Diệp tới cứu người, liền sợ Trần Diệp không tới cứu người, như trông coi quá mức nghiêm mật, Trần Diệp khả năng liền sẽ không tới. Trong mắt bọn hắn, Lý Nguyên Hạo năm người chính là sâu kiến, coi như Trần Diệp thành công cứu năm người cũng chạy không được, ngược lại sẽ trở thành Trần Diệp vướng hữu. Về phần Trần Diệp theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá chính là một cái so bình thường trồng cảnh ngũ giai mạnh một điểm người mà thôi, bọn hắn khoảng chừng 12 vị trồng cảnh ngũ giai, chẳng lẽ còn không giết được hắn một cái nho nhỏ trồng cảnh tam giai. Cho nên dưới mắt Sở Phong bọn người bên người hoàn toàn không ai trông coi, cũng liền Lý Nguyên Hạo bên cạnh có một cái Tà Tu, là vừa rồi ấn xuống Lý Nguyên Hạo đầu Tà Tu kia. Bất quá hắn mới vừa rồi bị Trần Diệp nhất kiếm dọa cho lui 100 mét, một mực ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái, thẳng đến nghe được mặt khác tà tu gọi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh hướng Lý Nguyên Hạo phóng đi. Bất quá hắn bước chân vừa nâng lên, ngực chính là đau xót, một đạo ngân quang đâm vào độ ngực hắn. Cùng vừa rồi cái kia bị nhất kiếm đính tại trên vách đá tà tu mở dạng, hắn cũng bị một thanh chạy nhanh đến ngân kiếm xuyên thủng lồng ngực, thân thể bị mang theo, như một mảnh lá cây giống như bị hung hăng đính tại trên vách đá, cuộn cuộn đá rơi từ vách đá trong cái khe rơi xuống. Khe núi hậu phương, một chỗ nham độc trước. Phạm Sư Minh, Chu Sư Minh, Trương Sư Minh, cái kia Trần Diệp mắc câu rồi. Có tà tu hô to đi tới nham độc trước. Lúc này Phạm Đào Hoa ba người một mặt hưng phấn từ trong nham động bỏ ra, kỳ thật bọn hắn đã nghe được khe núi bên kia chuyển đến động tĩnh. Phạm Minh, thật đúng là bị ngươi nói đúng, cái kia Trần Diệp quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa người. Chu Ba thất cười ha ha, hắn cười lên mặt mũi tràn đầy nhíu mày chất thành một đống, nhìn giống con cắt da chó. Giờ phút này Phạm Đào Hoa trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, trên mặt cũng treo vẻ kích động. Phạm Minh, Chu Minh, chúng ta hay là mau chóng tới, chớ để cho Na tiểu tử trốn thoát. Trương Tiên Sư nhắc nhở, hắn song phương tỏa ánh sáng, cũng mười phần kích phấn chấn. Chu Minh, yên tâm, Na tiểu tử chạy không được, người của chúng ta này sẽ đã vây lại. Phạm Đào Hoa một mặt tự tin nói. Đang khi nói chuyện, ba người cũng là bằng tốc độ nhanh nhất lên núi thung lũng phóng đi. Cùng lúc đó, khe núi thông hướng tứ phương khe trên đường chín vị trồng cảnh ngũ giai tà tu dẫn 30 mấy vị trồng cảnh tứ giai tà tu chính nhanh chóng đem khe núi cho bao vây lại. Trên khe núi, mấy vòng kiếm mang rơi xuống, mặt đất đã nhiều hơn 10 mấy bộ thi thể, đều là vừa rồi muốn xông lại khống chế Lý Nguyên Hạo 5 người tà tu. Lúc này, trên khe núi đã tụ tập không dưới 50 tên tà tu, bất quá cảnh giới đều tại trồng cảnh nhị giai, tam giai, bọn này tà tu dừng bước tại Trần Diệp ngoài trăm thước, không dám hướng về phía trước mảy may. Tại chết hơn 10 người tà tu qua đi, trên khe núi tà tu đã không dám mưu toan khống chế Lý Nguyên Hạo đám người. Mà Trần Diệp thì là chậm rãi đem Lý Nguyên Hạo 5 người trên người dây thừng cùng phong bế khiếu huyệt giải ra, thần sắc hắn bình tĩnh, trên mặt không nhìn thấy một vẻ bối rối, phản phất căn bản không quan tâm bốn phía tình trạng. Nhưng Lý Nguyên Hạo trên mặt lại không nhìn thấy mảy may vui mừng, khôi phục hành động được sau, 5 người cũng là không ngừng thở dài. Trần Diệp, ngươi thật không nên cứu chúng ta, đây chính là một cái bẫy, một cái chuyên môn vì ngươi thiết kế bẫy dập. Nhìn qua nơi xa từ tứ phương khe đạo chạy nhanh đến chúng ta tu, Lý Nguyên Hạo lắc đầu không chỉ, mặt mũi tràn đầy bi thương. Ai? Trần Diệp sư đệ, ngươi liền không nên tới. Chu Bách An cũng thật dài khẩu khí, nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Lý Nguyên Hạo 5 người lúc này không có một tia được cứu vớt vui sướng, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ nặng nề, lộ ra một cô bi thương khí tức. Liền ngay cả luôn luôn không tim không phổi Viên Cương này sẽ cũng cười không nổi, thần sắc xa xút. Ta nói các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi, mặt khác đều giao cho ta. Trần Diệp lạnh nhạt bàn giao đạo, hắn trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn khắp bốn phía liên tục không ngừng gọi tới ta tu, trên mặt không có một chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Cứ việc Trần Diệp biểu hiện rất bình tĩnh rất tự tin, thậm chí cho người một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng lúc này Lý Nguyên Hạo 5 người lại là an tâm không nổi, thật sự là dưới mắt loại tình huống này quá mức để cho người ta tuyệt vọng. 12 vị trồng cảnh ngũ giai, 30 mấy vị trồng cảnh tứ giai, bọn hắn căn bản nghĩ không gian nên như thế nào thoát khốn. Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chúng ta làm sao có thể không lo lắng a? Cái này căn bản là cái tất tử cục, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. 5 người trong lòng thở dài, toàn bộ làm như Trần Diệp là tại trấn an bọn hắn. Tại mấy người đang khi nói chuyện, cái kia chín vị trồng cảnh ngũ giai tà tu cùng bọn hắn dẫn đầu 30 mấy tên trồng cảnh tam giai tà tu đã đi tới trên khe núi, đồng thời đem khe núi từng cái yếu đạo vây chật như nêm cối, một con rồi sợ là cũng khó khăn bay ra. Mà đồng thời, Trương Tiên Sư, Phạm Đào Hoa, Chu Ba Thất tam vị tà tu người dẫn đầu cũng xuất hiện ở khe núi phía bắc cuối cùng, chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy nhanh đến. Ha ha, tiểu tử, tất cả chấp sự đã vào vị trí của mình, các ngươi chạy không được. Trần Diệp, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, hôm nay cái này ác ma cốc liền là nơi táng thân của ngươi. Nhìn qua xuất hiện tại khe núi một đám trồng cảnh ngũ giai chấp sự, trên trận 50 mấy tên nhị tam giai tà tu kích động, từng cái ánh mắt hung ác nhìn về phía Trần Diệp, một cái chớp mắt này, sống lưng của bọn họ còn không khỏi cứng lên. Mà Lý Nguyên Hạo bọn người nhìn thấy những cái kia xuất hiện tại trên khe núi trồng cảnh ngũ giai tà tu, trong miệng thở dài liền không có ngừng miệng. Viên Cương, Sở Phong hai người trong miệng không ngừng nói xong chết chắc các loại chữ. Trần Diệp bình tĩnh như trước nhìn qua trước mắt hết thảy. Nghĩ lại ở giữa, Trương Thiên Sư, Phạm Đào Hoa, Chu Bá Thất ba người liền đã đi tới Trần Diệp một đoàn người phụ cận. Song phương cách khoảng 100 mét, ba người này khí tức nhìn xem so mặt khác trồng cảnh ngũ giai tà tu muốn cường hoành không ít. Ba người đến, cũng là để Lý Nguyên Hạo 5 người càng phát ra khẩn trương, khủng hoảng. Trần Diệp, ai Trần Diệp, ta trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, rốt cục đem ngươi trông ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, là cái trọng tình trọng nghĩa người. Phạm Đào Hoa trêu tức nhìn xem Trần Diệp. Ta nhìn ngươi là ngóng trông ta đưa ngươi lên đường đi. Trần Diệp nhẹ nhàng nói, thần sắc hắn lạnh nhạt, cũng không có bởi vì ba vị này người dẫn đầu đến, mà có thay đổi gì. Lời này vừa ra, bên cạnh Lý Nguyên Hạo 5 người cũng là một trận kinh ngạc. Ta dựa vào, Trần Diệp gia hỏa này điên rồi đi. Đều đến mấu chốt này còn như thế phách lối, thật sự là không đem người ta để vào mắt ta. Viên Cương một trận kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng là bị Trần Diệp dũng khí cho tin phục. Phải biết trước mắt tà tu cộng lại thế nhưng là không dưới 100 người, đối mặt nhiều như vậy tà tu, thế mà không có chút nào rụt rè, cái này tâm tính là mẹ nó cường đại a. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Chu Bách An, hạ khách bốn người đồng dạng âm thầm kinh hãi bội phục. Mà đối diện Phạm Đào Hoa cùng nhất chúng tà tu sắc mặt thì là trầm xuống, bọn hắn bị Trần Diệp phách lối giật đến. Trần Diệp a, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất người, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, ngươi thế mà còn dám phách lối như vậy, can đảm lắm à. Bất quá ngươi cũng là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất, ta nếu là ngươi, này sẽ đã sớm bị xuống đất cầu xin tha thứ. Phạm Đào Hoa nhe răng cười nhìn chằm chằm Trần Diệp, ánh mắt như rắn độc. Có đúng không? Vậy các ngươi tà tu thật đúng là một đám nhuyễn đàn nha. Gặp ngươi liền quỳ, thật đúng là phụ cùng ta đối với các ngươi tà tu cứng nhắc ấn tượng, muốn ta nói, các ngươi sợ là so chùa miếu kia cầu thần bái Phật hòa thượng còn muốn thành kính. Nói, Trần Diệp sắc mặt rốt cục có biến hóa, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, ánh mắt nghiễm mai nhìn chung quanh nhất chúng tà tu, lại nói đã như vậy, các ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ nha. Nếu không đợi chút nữa liền không có cơ hội nha. Trần Diệp lời nói này có thể nói lời kinh người, đơn giản giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Lý Nguyên Hạo năm người bị Trần Diệp lời nói này cho lôi trợn mắt hốt hoồm, trong lòng một trận sảng khoái. Ta đi, Trần Diệp gia hỏa này cũng quá cùng nhà ta tông sư lão tổ đều không có hắn như thế cuồng. Viên Cương một mặt đờ đẫn nhìn xem Trần Diệp, trong lòng rung động. Ta bản sở cùng nhân, Phượng Ca cười khổng khâu, như bức. Lý Nguyên Hạo không khỏi đối với Trần Diệp dựng thẳng lên ngón tay cái, dù sao hôm nay tả hữu cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, Trần Diệp lời nói này ngược lại là giải bọn hắn mấy ngủ một ngạt. Bên cạnh Sở Phong, Chu Bạch An, Hạ Khách ba người kinh ngạc qua đi, thần sắc phấn chấn, trong lòng cũng là một trận thoải mái. Trần Diệp lời nói này quá hết giận, nói đến bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tâm tình thư sướng. Mà tà tu bên này chỉ là gọi thẳng cuồng vọng muốn chết. Ở đây 12 vị trồng cảnh ngũ giai tà tu mặt đều bị tức tái rồi, ngón tay càng là nắm đến kéo kẹt rung động. Phạm Sáo Hoa sắc mặt tâm trầm, mắt như rắn độc, nhìn chằm chằm Trần Diệp, hắn khe thế giọng nói ra, "Trần Diệp, ngươi liền cùng đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể cuồng bao lâu, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ngươi thế nhưng là giết sư muội ta làm sao lại tùy tiện để cho ngươi chết đâu?" Sư muội Trần Diệp sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền hiểu tới, người trước mắt này hình tượng khí chất thoạt nhìn là Hồng Trần tông người, trong miệng hắn sư muội hẳn là chỉ Lâm Thu Nguyệt. "Làm sao? Ngươi muốn thay Lâm Thu Nguyệt báo thù a? Đáng tiếc, liền như ngươi loại này bất âm bất dương phái thai, ngươi sợ là báo không được thù." Trần Diệp cười nhìn xem Phạm Đào Hoa. "Trần Diệp, ngươi liền đáp ý đi." Phạm Đào Hoa nói đột nhiên ánh mắt trở nên âm tàn, khóe miệng dáng tươi cười cũng càng tàn nhẫn. "Đợi chút nữa ngươi rơi vào tay ta đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch còn sống so chết còn muốn thống khổ là một loại tư vị gì, ngươi nhớ kỹ ta sẽ lột da của ngươi ra, đem ngươi làm thành nhân trệ, lại phóng độc sừng kiến gặm ăn huyết nhục của ngươi, tiếp lấy dùng đan dược linh dịch đưa ngươi nuôi dưỡng ở dụng cụ bên trong, cuối cùng lại thả phệ tâm con địa điên cuồng gặm ăn trái tim của ngươi, ta sẽ đem ngươi nuôi dưỡng ở trong buồn chứa 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm." Phạm Đào Hoa cái này tàn nhẫn lời nói nghe được chung quanh tà tu cùng Lý Nguyên Hạo bọn người một trận biến sắc, không ít tà tu đang nghe xong Phạm Đào Hoa cái này tàn nhẫn miêu tả sau, cũng vì đó hoảng sợ. Bất quá Trần Diệp nhưng như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi nói ta rất sợ hãi nha. Bất quá ngươi ngược lại là cho ta cung cấp một chút linh cảm. Xác thực, đối với các ngươi những này buồn nôn tàn nhẫn tà tu, giết các ngươi quá mức tiện nghi, các ngươi không bằng đợi chút nữa liền cần ngươi nói biện pháp tại chính ngươi trên thân thí nghiệm một phen, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút, sống không bằng chết đến cùng là cái bộ răng gì." Ngươi gặp Trần Diệp không có chút nào e ngại, thậm chí hoàn toàn không quan tâm chính mình vừa rồi cái kia phiên tàn nhẫn nói như vậy, Phạm Đào Hoa có chút bị quất, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Tốt, Phạm Minh, không cần thiết cùng hắn xính miệng lưỡi nhanh chóng, đợi chút nữa bắt được hắn, để cho ngươi hào hào tra tấn một phen chính là, chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian." Trương Thiên Sư đề nghị. Phạm Đào Hoa ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Diệp tùy theo lộ ra âm tàn dáng tươi cười. "Tiểu tử, nói nhảm cũng nói đủ, nên tiễn ngươi lên đường không đúng, nên hảo hảo tiếp nhận hành hạ." Chu Ba Thất hưng phấn nhìn xem Trần Diệp, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Trần Diệp tại Phạm Đào Hoa tra tấn bên dưới sẽ là bộ dáng gì. Dù sao tiểu tử này giết hắn vệ linh dạy mấy chục người gần nửa nhân viên đều bị hắn giết đi, hắn lại há có thể không hận đối phương. Rất nhanh, tại Phạm Đào Hoa, Chu Ba Thất, Trương Thiên Sư ba vị người dẫn đầu ra hiệu bên dưới, ba cái trồng cảnh ngũ giai tà tu chậm rãi hướng Trần Diệp đi đến. Bọn hắn cũng không có toàn bộ xuất thủ, chỉ là phái ba người, theo bọn hắn nghĩ Trần Diệp còn chưa xứng bọn hắn cùng nổi lên mấy công. "Các ngươi năm người cẩn thận một chút." Trần Diệp dặn dò, thần sắc hắn cũng nghiêm túc. Cứ việc đối thực lực của mình 10 phần tự tin, nhưng đối phương dù sao có hơn 100 người, trong đó còn có 12 vị trồng cảnh ngũ giai, muốn giết chết Lý Nguyên Hạo 5 người vậy nhưng quá đơn giản, hơi không chú ý, 5 người liền có khả năng sẽ bị đối phương bắt được. "Trần Diệp, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chính ngươi coi chừng chính là." Lý Nguyên Hạo sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn này sẽ đã lấy trường kiếm ra, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Bốn người khác cũng là như vậy, năm người đều là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, nghiễm nhiên đã làm tốt bỏ mình rất ngộ. Bên trên, theo Phạm Đào Hoa ra lệnh một tiếng, ở vào Trần Diệp đông tây nam ba cái phương vị ba tên trồng cảnh ngũ giai tà tu lập tức động. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dạng này cũng có thể thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ." Bên trong một cái tà tu rêu rêu nói. Đối với cái này, Trần Diệp cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ, chờ đợi ba người hướng về phía trước. Một giây sau, tam vị tà tu liền từ ba cái phương vị hướng Trần Diệp bọc đánh mà đến. Khí thế dũng mãnh, ba người một người cầm kiếm, một người nắm chảo, còn có một người nô ra chính mình trời đồ chi thủ, thế công dị thường hung mãnh. "Ba người các ngươi chú ý một chút, nhưng chớ đem tiểu tử này giết đi." Xa xa Phạm Đào Hoa thấy thế, vội vàng dặn dò. "Phạm sư huynh yên tâm, chúng ta có chừng mực, bảo đảm sẽ không dễ dàng giết chết tiểu tử này." Cái kia cầm trong tay trường kiếm Hồng Trần Tông đệ tử một bên phi nhanh, vẫn không quên trả lời Phạm Đào Hoa dặn dò. Giờ khắc này, Lý Nguyên Hạo 5 người tại Trần Diệp chỉ thị bên dưới, hướng phía bắc rựi vào vách đá một phương tránh đi, tứ phía cũng liền phía bắc rựi vào vách đá một phương không có tà tu bọn hắn hiện tại chỉ có thể tự chiến đến cùng, căn bản không có địa phương chạy. Nay sẽ 5 người trái tim đều nhảy tới cổ họng, bọn hắn một bên lui lại, một bên nhìn chằm chằm Trần Diệp động tĩnh, một bộ tùy thời chuẩn bị xông lại hỗ trợ dáng vẻ. Qua trong giây lát, tam danh tà tu đã đến Trần Diệp phụ cận. Mà một mực không động Trần Diệp, thân thể đột nhiên một phân thành hai, một thân thể tại mọi người trước mắt lóe lên liền biến mất không thấy, một thân thể lưu tại nguyên địa. Siêu. Hồng Trần Tông tên nam tử này tà tu tốc độ nhanh nhất, hắn nhất kiếm đâm xuyên qua Trần Diệp ngực. Bá. Phệ Linh dạy tên này nắm chảo tà tu theo sát mà tới, một chảo này đem Trần Diệp cắt thành hai nửa. Phanh. Mà huyết thủ dạy tên này huyết thủ, thì là một trường đem Trần Diệp đập cái vỡ nát. Ba người tuy thuộc khác biệt giáo phái, nhưng cũng phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này, đã chết rồi sao? Cái này Trần Diệp sẽ không như thế không trải qua đánh đi. Tam danh tà tu ngây ngẩn cả người, một đầu dấu chấm hỏi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Trần Diệp ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, liền bị bọn hắn xử lý cái này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Coi chừng. Đúng lúc này, quen thuộc tiếng la từ bọn hắn vang lên bên hai. La Trương Thiên Sư thanh âm. Không tốt, đây chỉ là đạo tàn ảnh. Huyết thủ dạy tên này trồng cảnh ngũ giai tà tu con người co rụt lại. Hai người lúc này cũng ý thức được không đúng. Trương Thiên Sư cái này âm thanh nhắc nhở, cũng là để tam danh tà tu trong lòng siết chặt, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện mới vừa rồi bị bọn hắn xé nát cái kia Trần Diệp, nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên tại ba người đáy lòng dâng lên. Ba người vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, tên kia vừa rồi để Trần Diệp không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tà tu thân thể đột nhiên cứng đờ, một viên nắm đấm vàng nóng ánh từ phía sau lưng rớt vào, từ hắn trước ngực nô ra, hắn trừng lớn hai mắt, cúi đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trước ngực của mình. Người tên này phệ linh giáo tà tu há mồm muốn nói cái gì, nhưng hắn há miệng, máu đỏ tươi giống như bác đột tuyển một dạng tuôn ra, rừng đều ngăn không được, hắn mơ hồ không rõ nói ngươi liền rốt cuộc không có hạ văn. Tại nắm đấm vàng từ trong cơ thể hắn rút ra trong nháy mắt, trong mắt của hắn thần quang cũng như đổ vào cái phễu nước một dạng, cấp tốc biến mất. Bên cạnh cái này hai tên tà tu nhìn thấy một màn này, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Miêu sát, cái này Trần Diệp thế mà đem một vị trồng cảnh ngũ giai võ giả miêu sát, cái này làm sao có thể? Giờ khắc này, trong lòng hai người đã tuôn ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tại cảm giác nguy cơ này điều khiển, hai người giống như là chuột gặp mèo, xoay người chạy, nào còn dám ham chiến. Có thể hai người vừa muốn quay người, bên hai liền vang lên phần phật khủng bố lôi minh cùng mãnh liệt thủy triều âm thanh. Đây là đang nghe thanh âm này thời điểm, hai người trong lòng kịch chấn, thần sắc hãi nhiên. Bọn hắn vừa mới quay người, bước chân còn chưa tới cùng xê dịch, tiết hầu liền đột nhiên siết chặt, vàng nóng ánh hào quang từ bọn hắn tiết hầu chỗ nở rộ, đó là hai đầu vàng nóng ánh cánh tay. Ô, hai người tiết hầu bị trước mắt cái này toàn thân bốc kim quang dáng mây bạc thanh niên cho nắm lấy. Làm bằng kim loại hai người ấp úng trong miệng mơ hồ không rõ nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Bọn hắn ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt thanh niên, giờ khắc này, bọn hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Cái này Trần Diệp đã bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Một giây sau, đám người bên thai liền vang lên răng rắc hai tiếng. Lập tức tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, hai tên trồng cảnh ngũ giai tà tu cổ liền bị thanh niên kia ngạnh sinh sinh nắm phát nổ, đầu lâu bay ra, huyết nhục vẩy ra, máu tươi càng là gắn một chỗ. Một màn này, đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Phạm Đào Hoa, Trương Thiên Sư, Chu Bá Thất ba người con ngươi co vào, sắc mặt trắng bệnh nhìn qua cách đó không xa cái kia đạo thân như kim trúc thân ảnh, nhìn dưới mặt đất cái kia ba bộ thi thể, tam vị tà tu người dẫn đầu hai chân không khỏi chấn động như nhũn ra. Chết, chết, cái này, chết. Phạm Đào Hoa bờ môi run rẩy, không dám tin nhìn xem đối diện Trần Diệp. Đây chính là ba vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả, mà không phải ba cái người bình thường a. Thế mà liền như vậy chết. Một cố khó nói nên lời sợ hãi từ trong lòng của hắn bò lên. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Hạo năm người cũng bị dưới mắt một màn cho sợ ngây người. Một giây tam sát. Đây là bọn hắn bất ngờ kết quả. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ba vị trồng cảnh ngũ giai tà tu tại Trần Diệp lòng bàn tay, càng như thế không chịu nổi một kích, đây cũng không phải là cái gì trồng cảnh nhị tam giai tà tu a, mà là đứng đấy nhị phẩm đỉnh phong trồng cảnh ngũ giai tà tu. Không dám tin. Một cố khó có thể tin rung động cảm xúc tại năm người trong lòng dâng lên, nhưng tùy theo thì bị cuồng hỉ cho tràn ngập. Hổ báo lôi âm, tùy hải triều sinh, đây là làm bằng kim loại ngân cốt chi cảnh a. Trần Diệp lục thể của hắn thế mà tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Chỉ là một lát, Lý Nguyên Hạo liền nhìn ra Trần Diệp nội tình. Không thể nào, Trần Diệp hắn mới trồng cảnh tam giai a, cái này đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Sở Phong một mặt kinh ngạc, khó mà tin được cảnh tượng trước mắt. Có cái gì kỳ quái? Trần Diệp sư đệ vốn là giỏi về sáng tạo kỳ tích, trồng cảnh tam giai liền tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cũng có thể lý giải. Chu Bách An ngẩng đầu đỡ ngực nói ra, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nhìn qua trên trận uy phong lẫm liệt kim quang lập loè Trần Diệp, một cô giống như vinh yên cảm xúc trong lòng hắn bốc lên. Dựa vào, Trần Diệp gia hỏa cũng thật là, rõ ràng đã tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, lại không trực tiếp nói cho chúng ta biết, hại chúng ta không công lo lắng lâu như vậy. Viên Cương mặc dù là tại phần án, nhưng trên mặt lại là thoải mái cười to. Chương 1653 giờ khắc này, năm người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, liền ngay cả một mực bị u ám bao phủ hạ khách cũng khó được nhẹ nhàng thở ra, hé miệng mỉm cười. Năm người minh bạch, bọn hắn hôm nay không cần chết, bây giờ tình thế nguy chuyển, giờ đến tiên đối phương bọn này tà tu lo lắng cho mình an nguy. Khó trách Trần Diệp gia hỏa này nghe được chúng ta nói đối phương có 12 vị trọng cảnh ngũ giai, nhưng như cũng không hoảng hốt, nguyên lai hắn là đã đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đối với cái này đã tính trước, gia hỏa này quả nhiên không đánh không nắm chắc cầm a. Tâm tình lòng xuống, Lý Nguyên Hạo không khỏi mở lên cho đùa. Đúng vậy a, hiện tại xem ra, lo lắng của chúng ta không chỉ có dư thừa, còn có chút ngu xuẩn. Thế mà khuyên một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh người đi đảm bệnh, cũng không có người nào. Sở Phong mỉm cười. Viên Cương tức giận cười nói, cũng trách Trần Diệp gia hỏa này xấu tính, lúc này mới lộ ra chúng ta rất ốc, hắn sớm nói cho chúng ta biết chính mình đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, chúng ta còn cần đến lo lắng sao? Lao tử tại chỗ liền phải một cái hoạt sạn sông đi lên, đem bọn này tà tu đầu góc từng cái ú đầu sức chán. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn lại là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, cái này sao có thể? Phạm Đào Hoa, Trương Thiên Sư, Chu Ba Thất cùng chúng tà tu đều trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không ít người trong mắt này sẽ đã lộ ra sợ hãi cùng lùi bước chi ý hắn mới trồng cảnh tam giai vì sao có thể tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Cái này không khoa học, ta còn chưa từng nghe nói có ai có thể tại trồng cảnh tam giai bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trong này tuyệt đối có vấn đề. Phạm Đào Hoa tức giận gào thét, không muốn tin tưởng sự thật trước mắt. Không sai, đây nhất định là giả tượng, hắn thiên phú coi như mạnh nữa, cũng không có khả năng tại trồng cảnh tam giai liền bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Chu Ba Thất cũng muốn điên cuồng lắc đầu, phủ nhận tình huống dưới mắt. Ta hiểu được, cái này nhất định là hắn hồi quang phản chiếu. Đây là hắn tại ép sinh mệnh tinh hoa của mình, cưỡng ép đem đục thân chi cảnh đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, kỳ thực chính là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế hù dọa chúng ta mà thôi. Phạm Đào Hoa ánh mắt sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chu Ba Thất cũng cao giọng phụ họa, "Ân." Phạm Minh nói rất có đạo lý, hắn bộ này làm bằng kim loại ngân cốt thân thể tất nhiên là chỉ có bề ngoài, mọi người không cần e ngại, cái này Trần Diệp trước đó không phải cũng từng tiến vào một lần làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sao? Nhưng bởi vì hắn nhục thân vốn không có đạt tới tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thành thục điều kiện, mà là thông qua tham công liệu lĩnh dục tốc bất đạt phương thức cưỡng ép tăng lên, cho nên nhục thể của hắn lại rất nhanh trượt ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Bây giờ hắn hiện tại cùng trước đó cũng là không có sai biệt, hạ chàng tất nhiên cũng sẽ cùng trước đó một dạng rơi xuống cảnh giới, cho nên cho dù hắn thực lực sẽ tại trong ngắn hạn có chỗ tăng lên, vậy cũng bất quá là phù. Dung sớm nợ tối tàn, thoáng qua tức thì, chúng ta chỉ cần đồng thời xuất thủ, hắn tất nhiên không phải chúng ta đối thủ. Nghe được Phạm Đào Hoa cùng Chu Bá Thất lời nói sau, ở đây không ít tà tu khẽ bước cằm. Đấy mắt e ngại dần dần rút đi. Hai người nói có đạo lý. Cái này Trần Diệp chỉ là trồng cảnh tam giai, cho dù là bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy cũng có to lớn thiếu hụt, tất nhiên duy trì không được bao lâu, bọn hắn còn lại 9 vị trồng cảnh ngũ giai cùng 30 mấy vị trồng cảnh tứ giai liên thủ, cái này Trần Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Diệp đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh nhất chúng tà tu, nghe những tà tu này lừa mình dối người ngôn luận, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng lười nói nhảm, dặn dò Lý Nguyên Hạo bọn người một câu, liền vung mạnh quyền cất bước hướng Phạm Đào Hoa bọn người phóng đi. Mà đối diện tà tu cứ việc ngoài miệng kêu gào không ngừng, thậm chí không tin Trần Diệp là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng trên thực tế gặp Trần Diệp xuất thủ, lại từng cái lui về sau đi, không ai dám làm chim đầu đàn. Chương 1654 mặc kệ hắn có phải hay không đang hư trương thanh thế, chúng ta bây giờ cũng không thể lui, nếu không sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Thấy mọi người đều đang lùi lại, Trương Thiên Sư vội vàng cao giọng hô to, mọi người không nên bị hắn hù dọa cùng tiến lên. Hắn câu nói này hay là đưa đến tác dụng. Chúng ta tu không còn lui lại. Mọi người đi theo ta cùng tiến lên. Làm thiện tiểu tử này. Trương Thiên Sư hét to một tiếng, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Giết! Giết! Gặp Trương Thiên Sư dẫn đầu công kích, nhất chúng tà tu cũng trong nháy mắt bị hắn đốt lên nhiệt huyết, nguyên bản ngừng chân không tiến lên đám người, từng cái không sợ công kích, gào thét thẳng hướng Trần Diệp, Chu Ba Thất, Phạm Đào Hoa cũng ở trong đó. Nhưng mà nguyên bản xông lên phía trước nhất Trương Thiên Sư lại tại đám người cùng lên đến lúc, bụng trộm hãm lại tốc độ. Chạy nhanh đến Trần Diệp, nhìn thấy nhất chúng tà tu chủ động nên đón, khóe miệng của hắn ý cười càng phát ra sán lạ. Đối phương chủ động nên tiếp, chính hợp tâm ý của hắn, nếu là bọn này tà tu chia ra chạy trốn, hắn thật đúng là không cách nào đem đối phương một mẹ hút gọn, chung quy sẽ có số ít người chạy thoát. Tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, Trần Diệp tốc độ đã đạt đến 91 lần phù quang cảnh, mà bọn này trồng cảnh ngũ giai tà tu tốc độ đều chỉ tại 81 lần phù quang cảnh tà hưu, còn lâu mới có thể so với hắn, bọn này tà tu cơ bản ngay cả hắn đuôi khói đều không kịp ăn, chớ nói chi là thấy rõ thân ảnh của hắn. Siêu. Hắn như một vệt kim quang lướt qua hư không, như vào chỗ không người, chui vào tà tu trong đám. Tiếp lấy một trận kinh khủng tiếng sấm cùng phun trào hải triều âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tùy theo lại là bành đến một tiếng. Tại tất cả tà tu bất ngờ không đề phòng, một vị phệ linh dạy trồng cảnh ngũ giai tà tu thân thể đột nhiên nổ tung, huyết vụ tàn mát, thi khối bay tán loạn. Người này chỉ có thấy được một vòng kim quang, ngay cả Trần Diệp thân ảnh đều không có nhìn thấy, liền thân tử đạo tiêu. Mặt khác tà tu cũng chỉ thấy được một vòng kim quang từ bên cạnh mình xuyên qua, tiếp lấy cũng chỉ gặp cái kia phệ linh giáo tà tu thân thể ầm vang nổ tung. Khủng bố như thế thực lực cùng thủ đoạn trong nháy mắt hù dọa còn lại 8 tên trồng cảnh ngũ giai tà tu. Lại là một chiêu miểu sát, hay là giết trồng cảnh ngũ giai, cái này bốn phía đang muốn xông tới 30 mấy tên trồng cảnh tứ giai tà tu cũng lập tức đã ngừng lại bước chân, đáy mắt lộ ra chần chờ. Hậu phương một đám trồng cảnh nhị tam giai tà tu cũng bị Trần Diệp chỗ hiện ra thực lực gây kinh hãi, từng cái sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, thần sắc thấp thỏm lo âu, đồng thời ngừng hướng Trần Diệp vây tới bước chân. Tiểu tử này thật chẳng lẽ đến tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sao? Phạm Đào Hoa chấn động trong lòng dần dần sinh ra một tia sợ hãi. Tuy nói trong lòng của hắn đã sợ, nhưng ngoài miệng nhưng như cũ hướng chung quanh chúng tà tu hô to, mọi người đừng hoảng hốt, trạng thái của hắn bây giờ tất nhiên là phụ dung sớm nở tối tàn, duy trì không được bao lâu, chúng ta chỉ cần lại kiên trì một hồi, nói không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ, hắn nhất định tự sụp đổ. Thấy mọi người trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, Phạm Đào Hoa cũng là vội vàng cấp đám người tẩy não. Không sai, mọi người tuyệt đối không nên hoảng, hắn chỉ có một người mà thôi, chúng ta chừng gần trăm người, để hắn giết, hắn cũng giết không nổi. Đối với, ổn định liền có thể thắng lợi. Trương Thiên Sư, Chu Ba Thất cũng cao giọng phụ họa. Bất quá Trương Thiên Sư lại là một bên hô to một bên triệt thoái phía sau. Làm Tam giáo phái lần này hành động người dẫn đầu, Phạm Đào Hoa ba người lời nói hiệu quả nhanh chóng. Thứ Chu chúng ta tu lập tức bị cổ vũ đứng lên. Ba vị chấp sự nói đúng, chúng ta chừng hơn trăm người, sợ hắn làm gì? Đối với, một mình hắn thế đơn lực bạc, coi như mạnh hơn, cũng có cuối cùng thời điểm, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chính là giết tới sức cùng lực kiệt, cũng giết không hết chúng ta, mà hắn một khi sức cùng lực kiệt, đó chính là hắn tự kỳ. Trên khe núi vang lên liên tiếp kêu gào âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng một giây sau tất cả tà tu thanh âm lập tức mai danh nhận tích. Phanh đến một tiếng, kim quang chợt hiện. Lại là một vị trồng cảnh ngũ giai tà tu thân thể nổ tung, đầu lâu cao cao căng lên, máu tươi, thi khối vãi đầy mặt đất. Khoảng cách vừa rồi vị kia trồng cảnh ngũ giai trước khi vẫn là sau cũng liền cách 2 giây tà hưu. Còn đám người làm ra phản ứng, phanh đến một tiếng, lại là một vị trồng cảnh ngũ giai ngã xuống. Trong nháy mắt, liền vẫn lạc ba vị trồng cảnh ngũ giai tà tu. Trên trận bao quát Phạm Đào Hoa, Trương Thiên Sư, Chu Bá Thất ở bên trong chỉ còn lại 6 vị trồng cảnh ngũ giai tà tu. Ngay cả Trần Diệp là thế nào xuất thủ, đều không có người thấy rõ, liền đã chết 3 vị trồng cảnh ngũ giai tà tu, nếu như tính luôn vừa mới bắt đầu chết đi 3 người, bây giờ đã chết một nửa trồng cảnh ngũ giai tà tu. Cái này phát triển tình thế cũng là triệt để dọa sợ nhất chúng tà tu. Bên ngoài quan chiến trồng cảnh 2-3 tứ giai tà tu tức thì bị dọa đến hai chân như nhũn ra, không ngừng run lên. Không đến 5 phút đồng hồ liền chết 6 vị trồng cảnh ngũ giai, cái này trồng cảnh ngũ giai liền phảng phất như là cỏ rác, đã chết so cải trắng còn muốn rẻ. Quá mẹ nó kinh khủng. Cảnh tượng này bọn hắn cái nào gặp qua nha? Làm sao có thể không sợ hãi? Trái lại Lý Nguyên Hạo 5 người thì là cười ha ha. Giết trồng cảnh ngũ giai như giết chó một dạng, sảng khoái. Ngư bức. Viên Cương trốn ở bên dưới vách đá nhìn qua xa xa chiến đấu vỗ tay bảo hay. Cũng liền Trần Diệp có thể lấy trồng cảnh tam giai chi tư thái miểu sắt trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả. Lý Nguyên Hạo lúc này cũng bùi ngùi mãi thôi, hơn một tháng trước, đối phương là cái cần nhìn lên hắn người mới, bây giờ thực lực cũng đã viễn siêu hắn, đối phương trưởng thành tuy nói phân chấn lòng người, nhưng đối với hắn mà nói cũng là bị đả kích. Không hổ là lão sư nhìn chúng người, lấy bây giờ Trần Diệp sư đệ tiến triển, sợ là không dùng đến mấy tháng liền có thể tiến quân vạn linh võ giả. Chu Bách An cười ha ha, trên mặt mang vẻ hâm mộ. Trần Diệp gia hỏa này thật sự là biến thái nha. Cũng không biết lúc trước hai ta gần nào hóng gió, nghĩ đến cùng hắn đối nghịch, bây giờ muốn lên dĩ vãng ta là một trận hoảng sợ nha. Lúc trước nếu là cùng hắn đi đến mặt đối lập, hiện tại đoán chừng cũng sẽ 10 phần thê thảm đi. Nghĩ đến dĩ vãng, Sở Phong thân thể một trận run rẩy, Trần Diệp tiểu tử này quá bất hợp lý, lúc này mới hơn một tháng, liền đã phát triển đến nhị phẩm đỉnh phong thực lực, lại cho hắn một đoạn thời gian, nhất định vạn linh, người như vậy cũng không phải hắn có thể sánh ngang, điểm ấy tự mình hiểu lấy. Hắn vẫn phải có. Đừng, ngươi cùng lão Trần ở giữa ân oán cũng đừng nhắc lên ta, ta cũng không có cùng lão Trần đối nghịch. Viên Cương đẩy ra Sở Phong, vội vàng phủ nhận Sở Phong ngôn luận, hắn lúc này đối với Trần Diệp xưng hô cũng thay đổi, trở nên thân mật. Tiểu tử ngươi, trở mặt thật so lật sách còn nhanh a. Gặp Viên Cương lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Sở Phong cũng là nhịn không được cười lên. Bây giờ hai người cũng là triệt để đối với Trần Diệp chịu phục. Trước đó trong lòng hai người nhiều ít vẫn là có chút không chịu thua, cũng là trong bóng tối cùng Trần Diệp phân cao thấp, nghĩ đến tương lai có một ngày có thể vượt qua Trần Diệp. Nhưng bây giờ hai người đấy lòng loại ý nghĩ này đã tan thành mây khói. Một tháng trước Trần Diệp vẫn chỉ là cái ngay cả thứ hai ý cảnh đều không có dung hợp người, nhưng bây giờ đối phương cũng đã đứng ở nhị phẩm đỉnh phong, thực lực viễn siêu bọn hắn, loại người này nhất định không phải bọn hắn có khả năng sánh ngang. Nhân lực có cuối cùng thời điểm, thiên phú cũng là như vậy, như chênh lệch giống như vân nghề, vậy liền không cần mơ tưởng xa vời. Người, có đôi khi hay là đến nhận mệnh. Người đâu? Tiểu tử kia người đâu? Chu Ba Thất vận mắt hướng bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Trần Diệp thân ảnh, có thể thấy thần sắc hắn phi thường bối rối, lập tức chết ba vị trọng cảnh tầng giai. Hắn sao có thể không hoảng hốt? Mà Trần Diệp giết người đối bọn hắn mà nói, cái kia cơ hội như là vô hình. Đừng nói thấy rõ Trần Diệp xuất thủ động tác, bọn hắn ngay cả Trần Diệp bóng người cũng không tìm tới. Đối phương liền như là một đường tới vô ảnh đi vô tung u linh, tùy ý thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Một bên Phạm Đào Hoa cũng là vô cùng khẩn trương. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía bắc vách đá Lý Nguyên Hạo bọn người, theo hắn đột nhiên đối với bốn phía bối rối luống cuống tà tu hô, mọi người chớ tự loạn trật cước, nghe ta nói, cái này Trần Diệp khẳng định không kiên trì được bao lâu. Đến lúc này hắn vẫn tại lựa mình dối người, đồng thời cho đám người tẩy não. Chúng ta trước cầm xuống Lý Nguyên Hạo 5 người, số lượng hắn cũng không dám lại ra tay. Nghe được Phạm Đào Hoa ý nghĩ, chúng ta tu ánh mắt sáng lên. Đúng a, bọn hắn có thể cầm xuống cái này Lý Nguyên Hạo 5 người, để cái này Trần Diệp sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần cầm xuống Lý Nguyên Hạo 5 người làm mang, còn sợ cái này Trần Diệp không khuất phục sao? Nghĩ tới đây, chúng ta tu lập tức bay đầu hướng Lý Nguyên Hạo 5 người phóng đi. Xông, cầm xuống Lý Nguyên Hạo 5 người. Bên dưới vách đá Lý Nguyên Hạo 5 người thấy thế, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta dựa vào, bọn cẩu vật này lao về phía chúng ta rồi. Viên Cương dọa đến nguyên địa nhảy một cái. Lý ca, làm sao bây giờ? Muốn chạy sao? Sở Phong quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Hạ khách, Chu Bách An, Viên Cương ba người cũng cùng nhau nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, ba người nhíu mày, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Lý Nguyên Hạo thần sắc mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng lại một chút không hoảng hốt, đừng hoảng hốt, có Trần Diệp tại, chúng ta cũng đừng chạy loạn liền ở chỗ này, tin tưởng Trần Diệp có thể bảo vệ chúng ta. Dưới mắt bốn phía đều là tà tu, lung tung chạy trốn lời nói, ngược lại sẽ để cho bọn này tà tu có thể thừa cơ hội, nếu là bọn họ ở giữa có người rơi vào tà tu trong tay, vậy thì phiền toái, khẳng định sẽ để Trần Diệp sợ ném chuột vỡ bình. Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, toàn bộ co lại đến vách đá nơi nhỏ lánh. Lúc này chúng tà tu nhao nhao hướng vách đá mà đến. Xông lên phía trước nhất hai tên trồng cảnh ngũ giai tà tu, mắt thấy khoảng cách Lý Nguyên Hạo bọn người cũng chỉ có 50m, cầm xuống đối phương dễ như trở bàn tay, nhưng ngay lúc hai người này mặt lộ vẻ vui mừng, coi là có thể cầm xuống Lý Nguyên Hạo lúc, gào thét lôi minh cùng phun trào hải triều âm thanh tại hai người vang lên bên hai, lập tức nồng đậm kim quang ngay tại phía sau hai người triều đến. Thân thể hai người siết chặt, tâm thần đều chấn. Đúng vậy, chờ bọn hắn làm ra ứng đối, bọn hắn chỗ ngực liền toát ra một viên nắm đấm màu vàng nóng. Cũng không kịp cảm thụ đau đớn, hai người ý thức giống như bị bóp tắt ánh nến, cấp tốc tiêu tán. Hậu phương chạy nhanh đến nhất chúng tà tu thấy thế bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân. Ai, gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, căn bản không có khả năng từ trước người hắn đột phòng đi qua. Khoảng cách gần nhất Chu Bá Thất sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Trần Diệp, trong lòng không ngừng thở dài. Này sẽ hắn đâu còn có thể không rõ a? Muốn bắt cóc Lý Nguyên Hạo bọn người, căn bản là si tâm vọng tưởng, tuyệt đối không thể. Cái này Trần Diệp tuyệt đối là hàng thật giá thật làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, không có nửa phần phô trương thanh thế. Lần này bọn hắn là thất bại cái ngã nhào. Hôm nay bọn hắn muốn giết Trần Diệp tuyệt không bất luận cái gì khả năng, có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Chu Ba Thất ánh mắt chuyển động vài vòng, lập tức làm ra quyết định, hắn quay người nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Hắn là lỗ mãng, nhưng cũng không đốc, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, cũng không phải nhiều người liền có thể đối đầu, đừng nói hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có 4 vị trồng cảnh ngũ giai, coi như còn thừa lại 40 vị trồng cảnh ngũ giai, hôm nay cũng đừng hòng giết Trần Diệp. Về phần những cái kia trồng cảnh 2-3 tứ giai người, lại càng không có bất cứ ý nghĩa gì, những người này ở đây làm bằng kim loại ngân cốt cảnh trước mặt chính là cá chết tôm nát, lại nhiều cũng không được việc. Lưu lại không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng không muốn chết. Nhưng hắn vừa mới quay người, cái kia khủng bố lôi minh hải triều âm thanh ngay tại bên tai nổ tung, phản phất mây đen ép thành thành muốn phá bỡ, cái kia hùng vĩ uy áp kinh khủng ép tới hắn không thở nổi. Đừng tự biết mình đã chạy không được, Chu Bá Thất trên mặt cái kia nhăn nheo làn da khẽ động, hắn há mồm muốn cầu xin tha thứ. Có thể trong miệng vừa nói ra một cái đường chữ, một vòng kim quang liền đã tại hắn lồng ngực nở rộ, hắn rốt cuộc nói không nên lời nữa chữ, nóng hổi máu tươi phiêu tán rơi dụng, rơi vào trên mặt hắn, trong mắt của hắn hào quang cấp tốc bị máu tươi cho dội tắt. Chu Bá Thất ngã xuống, làm hao mòn chúng tà tu trong lòng sau cùng dũng khí, cái chết của hắn tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Giờ khắc này tất cả tà tu nội tâm đều hỏng mất. Chạy! Gia hỏa này là cái quái vật, mọi người chạy mau. Cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức tất cả tà tu như ong vỡ tổ chạy tứ tán. Chương 1655, chương 1655, 1655 nhìn xem Chu Bá Thất thi thể cùng chạy tứ tán đám tà tu, Phạm Đào Hoa sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Trương Minh, chúng ta bây giờ hắn liên tiếp lui về phía sau. Quay đầu muốn hỏi thăm Trương Thiên Sư nên làm cái gì, có thể quay đầu thanh âm hắn liền im bặt mà dừng, lúc này Trương Thiên Sư sớm đã chẳng biết đi đâu. Phát hiện này, cũng là để Phạm Đào Hoa nội tâm như rơi vào hầm băng, sợ vỡ mật. Trương Thiên Sư, cái tên Vương bắt đảng ngươi. Hắn nhịn không được giận mắng. Hiển nhiên, Trương Thiên Sư thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy trốn, vừa rồi hắn kích động đám người chủ động tiến công Trần Diệp, chính là tại cho mình sáng tạo chạy trốn thời gian. Chạy. Giờ khắc này hiện lên ở Phạm Đào Hoa trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là chạy trốn. Bọn hắn bên này 12 vị trồng cảnh ngũ giai đã chết cũng chỉ còn lại có 3 người mà Trương Thiên Sư lại sớm chạy, bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn cùng một cái khác huyết thủ dạy trồng cảnh ngũ giai, lúc này đồ đần đều biết chỉ có thể chạy, lưu lại chỉ có một con đường chết, mà lấy Trần Diệp tốc độ, bọn hắn cũng căn bản không có cơ hội bắt cóc Lý Nguyên Hạo bọn người. Mà liền tại hắn làm ra quyết sách quay người chạy trốn, tại hắn dư quang bên trong, mà khác vị kia huyết thủ giáo tà tu cũng bị Trần Diệp một quyền cho hoành bạo, thi thể hóa thành vô số vụn thịt huyết thủy, một màn này thấy hắn là run như cây sấy, nội tâm tuyệt vọng. Cái này Trần Diệp sớm không đột phá, muộn không đột phá. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại hai ngày này đột phá làm bằng kim loại ngân cốt, thật là đáng chết a. Phạm Đào Hoa nội tâm là vừa tức vừa sợ. Nếu là biết cái này Trần Diệp đã làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, đánh chết hắn cũng không dám đánh Trần Diệp chủ ý, có thể muôn vàn nhu đồ, mọi loại tính toán, ai có thể tính tới đối phương sẽ tại trong lúc mấu chốt này đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đâu, dù sao Trần Diệp trước đó không lâu vừa mới bởi vì căn bản bất ổn từ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rơi xuống, ai có thể nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền trở lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Lúc này Phạm Đào Hoa nội tâm không gì sánh được hối tiếc, hắn không thể thời gian đi chuyển, trở lại hôm qua, thậm chí vài ngày trước. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng, Trần Diệp mục tiêu kế tiếp không phải là hắn. Có lẽ là Mạc Phỉ định luật có hiệu lực. Tại vị kia huyết thủ dạy trồng cảnh ngũ giai vẫn là sau, cái kia toàn thân bọc lấy kim quang ngân hà thân ảnh lập tức liền hướng hắn đánh tới. Bây giờ muốn lấy chạy trốn sao? Ngươi vừa rồi phách lối khí diễm đi đâu rồi? Trần Diệp trêu tức thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm này như chết thần nói nhỏ ghé vào lỗ tai hắn xoay quanh. Đang nghe Trần Diệp thanh âm sát na, Phạm Đào Hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh từ cái trán thấm ra. Trần, Diệp, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi thả đi. Phạm Đào Hoa mở miệng cầu xin tha thứ, hắn đã sợ. Ha ha, Tốt một cái ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Trần Diệp cười lạnh, ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ta nhớ được ngươi thật giống như là muốn thay Lâm Thu Nguyệt báo thủ, để cho ta sống không bằng chết tới, làm sao? Nhanh như vậy liền biến sắc mặt a. Trần Diệp huynh đệ, ngươi cái này nói gì vậy a? Ta vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi tới, Lâm Thu Nguyệt tiện nhân kia thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa ác độc, giết người không biết bao nhiêu, nàng chết trong tay ngươi, đó là nàng gieo gió gặt bão, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Làm sao lại báo thủ cho nàng đâu? Phạm Đào Hoa mặt dạn mày dày cười làm lành. Hắn biết hôm nay trừ cầu xin tha thứ, hắn không có khác đường sống. Bất quá hắn ngoài miệng là đang cầu xin tha, nhưng dưới chân cũng không dừng lại qua. Ra mặt ngươi đúng là giời a. Phạm Đào Hoa lời nói cũng là để Trần Diệp liễu lơi không thôi, gia hỏa này không biết liêm sỉ đã đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa thật là vì mạng sống, lời gì đều nói được đi ra. Gặp Trần Diệp tựa hồ bất vi sở động, Phạm Đào Hoa cũng là gấp, vội vàng nói, Trần Diệp huynh đệ, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật kinh thiên. Hắn đương nhiên không có cái gì bí mật kinh thiên, chỉ là muốn treo Trần Diệp, kéo dài một chút thời gian. Bí mật kinh thiên. Ha ha, ngươi hay là xuống dưới cùng những cái kia chết đi tà tu chia sẻ đi, ta cũng không có hứng thú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người giao lưu thời khắc, Trần Diệp xuất hiện ở Phạm Đào Hoa sau lưng, vung mạnh quyền đập tới. Đối với Phạm Đào Hoa loại lời này thuật, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Ngươi Phạm Đào Hoa ánh mắt sợ hãi, hắn không nghĩ tới Trần Diệp sẽ tự tuyệt như thế quả quyết. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì, phía sau lưng chính là đau xót, Trần Diệp cái kia hiện ra kim quang nắm đấm như một chiếc đũa lớn trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân xương cốt đều đập nát. Phạm Đào Hoa hai chân mềm nhũn, ầm vang nằm xuống. Đánh ngã Phạm Đào Hoa sau, Trần Diệp không có nhìn nhiều đối phương một chút, mà là quay người hướng mặt khác tà tu đánh tới. Bọn này tà tu mỗi một người đều là một tòa bảo khố, hắn đương nhiên phải tận lực giết nhiều một chút, cũng coi là bị dân trừ hại. Bất quá hắn ngược lại là không có vội vã giết Phạm Đào Hoa, người này vừa rồi kêu gào muốn để hắn sống không bằng chết, còn miêu tả đủ loại cực hình, hiển nhiên bình thường không ít tra tấn người, không ít làm ác. Nếu đối phương như thế ưa thích tra tấn người, vậy hắn tự nhiên cũng muốn làm cho đối phương hảo hảo thể nghiệm bỗng chốc bị tra tấn tư vị. Nếu là tùy tiện giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn? 12 vị chồng cảnh ngũ giai chết 11 người, còn lại bọn này tà tu tự nhiên cũng tan tác như chim ong. Bọn này tà tu chạy tứ tán, Trần Diệp tự nhiên cũng không có cách nào toàn bộ giết chi, chỉ có thể tận lực giết nhiều chút. Cuối cùng trải qua một phen huyết tẩy, Trần Diệp giết gần hơn 40 vị tà tu, một nửa tà tu chết tại trong tay hắn, giết đến cứ gọi là một cái đầu người cuộn cuộn, toàn bộ sơn cốc đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, hẻm núi ở giữa kêu thảm không ngừng. Khe núi cùng hạp đạo nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể, bốn phía dần dần tràn ngập lên một cỗ nồng đậm huyết khí, túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Trần Diệp giết tà tu bên trong lại lấy chồng cảnh tứ giai ngũ giai làm chủ, dù sao tu vi càng cao trên người tài nguyên cũng càng nhiều. Về phần những cái kia chồng cảnh nhị tam giai tà tu, hắn cũng là lười đi đuổi. Rất nhanh, trong hẻm núi một lần nữa trở về bình tĩnh, Trần Diệp quay người về tới khe núi. Lúc này Lý Nguyên Hạo năm người một mặt phấn chấn đứng tại trên khe núi chờ lấy hắn, gặp hắn đi tới, năm người bước nhanh hướng quanh hắn đi qua. Trần Diệp, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu chúng ta một mạng. Lần này nếu như không có ngươi, chúng ta năm người sợ là thai kiếp khó thoát. Lý Nguyên Hạo cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Trần Diệp. Tạ ơn. Mấy người khác cũng là luôn miệng nói tạ ơn, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn hắn. Các ngươi không cần khách khí như thế, chúng ta là một đoàn đội, giúp đỡ cho nhau là hẳn là lại nói, chuyện này cũng cùng ta thoát không được quan hệ, các ngươi bị bắt ta cũng có trách nhiệm, bọn này tà tu nếu không phải vì trả thù ta, cũng sẽ không nhọc lòng ra tay với các ngươi, cho nên cứu các ngươi cũng là chuyện ta nên làm. Trần Diệp lắc đầu cười nói. Mấy người cảm kích Trần Diệp một phen sau, cũng không có nói thêm nữa. Đúng rồi, Trần Diệp, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh? Có bí quyết gì sao? Viên Cương hai mắt cực nóng chờ mong nhìn xem Trần Diệp, được chứng kiến Trần Diệp thần uy cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường đại sau, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là không gì sánh được khát vọng tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Ngươi nói ngươi tiểu tử có phải hay không thiểu năng trí tuệ nha? Đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh có thể có bí quyết gì? Đương nhiên là dựa vào xích căn a. Ngươi lại không xích căn, ngươi hỏi thăm cái giám a? Sở Phong khinh bị quét Viên Cương một chút, bên cạnh mấy người cũng đều nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, Trần Diệp có thể đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, tất nhiên là trước đó hắn tại Ai Sơn lấy được gốc kia xích căn phát huy tác dụng. Đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cần xích căn, đây là thiết luật. Thậm chí Trần Diệp gật đầu nói phải. Ngươi gọi cái giám a? Viên Cương trừng Sở Phong một chút, ta đương nhiên biết đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cần xích căn, ý của ta là muốn hỏi Trần Diệp vì cái gì có thể tại chồng cảnh tam giai đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, dù sao tại trong ấn tượng của ta, còn không ai có thể tại chồng cảnh tam giai giai đoạn này tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Lời này vừa ra, Sở Phong thật cũng không tranh cãi, ngược lại là cũng tò mò nhìn về phía Trần Diệp. Nghe Viên Cương tiểu nói này, hắn cũng thật muốn biết Trần Diệp là như thế nào làm đến đây hết thảy. Theo lý thuyết chồng cảnh tam giai linh lực số lượng cùng nhục thân nội tình đều là không đủ để chèo chống nó đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, khả Trần Diệp lại là làm được, đây quả thật là không thể không khiến người cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này ngay cả Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An, Hạ Khách cũng đồng dạng không gì sánh được hiếu kỳ nhìn về phía Trần Diệp. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Trần Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, nhún vai, cái này, chúng ta cũng không rõ ràng, có thể là vận khí đi. Lúc đầu hắn là muốn nói thiên phú, nhưng cảm giác được nói như vậy có chút đả kích người, cũng chỉ có thể nói là vật khí. Kỳ thật từ người bình thường đến chuẩn võ giả lại đến hiện tại nhị phẩm làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trong đó gian khổ cùng chính mình đối với tu vi tích lũy chi phong phú, chính hắn đều rất rõ ràng. hắn có thể tại trồng cảnh tam giai bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một bước một cái dấu chân, chân thật tu luyện mới có thể có thành tựu hiện tại. Từ xuyên qua đến nay, cho dù hắn võ đạo thiên phú không kém, lại có hệ thống trợ giúp, nhưng ở trên võ đạo, hắn cũng chưa từng có lười biếng qua, cơ bản mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Như vậy mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Đối với có thể tại trồng cảnh tam giai tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, Trần Diệp không có chút nào ngoài ý muốn. Ở trong đó cố nhiên có hệ thống trợ giúp, cũng có thiên phú cho phép, còn có cơ duyên gia thân, nhưng những này đều không thể rời bỏ mồ hôi gia trì, không có cố gắng, hệ thống, thiên phú, cơ duyên đều là nói xuông. Hắn hệ thống này lại không có loại kia bắt đầu mát cấp công năng, muốn mạnh lên, chung quy còn phải dựa vào chính mình. Vật khí. Trần Diệp ngươi cái này giải thích cũng quá qua loa đi. Viên Cương buồn bực nhìn xem Trần Diệp. Ngươi liền im miệng đi. Cái này đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nào có cái gì bí quyết, ngươi cũng đừng nằm mơ rồi. Trần Diệp đây là không muốn đả kích ngươi, mới nói là vật khí. Chẳng lẽ ngươi không phải để hắn nói cho ngươi đây là thiên phú chính lệnh, ngươi mới hài lòng không? Sở Phong vô tình đã kích đạo. Sở Phong lời này, lập tức để Viên Cương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Trừ xích căn cùng thiên phú dị bẩm có thể giải thích đây hết thảy, giống như cũng không có khác tốt hơn giải thích. Cái này tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nếu có bí quyết, cái kia nhị phẩm cảnh nội chỉ sợ khắp nơi đều là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cũng không trở thành như bây giờ như vậy hiếm có. Tốt, các ngươi lại không có xích căn, xoắn xuýt cái này làm bằng kim loại ngân cốt có ý nghĩa gì? Chờ các ngươi có xích căn lại đến thảo luận làm bằng kim loại ngân cốt cũng không muộn. Chương 1657, chương 1657, 1657 lời này cũng là để mấy người cười khổ không thôi. Lập tức, một đoàn người đi tới Phạm Đào Hoa trước người. Cái này Phạm Đào Hoa còn chưa có chết, Trần Diệp chỉ là một quyền đánh nát hắn toàn thân gân cốt. Lúc này hắn ngồi phịch ở mặt đất một mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp bọn người. Cầu các ngươi đừng giết ta về sau sẽ không bao giờ lại cùng các ngươi đối nghịch, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Phạm Đào Hoa bờ môi run rẩy, điên cuồng cầu xin tha thứ. Hối cải để làm người mới, ai quan tâm a? Viên Cương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trần Diệp, người này làm như thế nào xử trí? Lý Nguyên Hạo quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, Trần Diệp mới vừa rồi không có tại chỗ xử lý cái này Phạm Đào Hoa, nghĩ đến hẳn là có ý nghĩ gì. Đương nhiên phải thật tốt tra tấn một chút ra hỏa này. Trần Diệp trên mặt hiện ra ác ma bình thường dáng tươi cười, nói hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Khách, Hạ học trưởng, ra hỏa này liền giao cho ngươi xử trí. Lúc đầu Trần Diệp là chuẩn bị tự mình cho Phạm Đào Hoa phía trên một chút thực hình, nhưng nghĩ tới Hạ Khách gặp phải, hắn quyết định vẫn là đem Phạm Đào Hoa giao cho Hạ Khách xử trí. Tao ngộ loại sự tình này, đoán chừng Hạ Khách trong lòng đối với cái này Phạm Đào Hoa hận ý đã giống như đại dương mênh mông đi. Trần Diệp, đa tạ. Hạ Khách cảm kích nhìn Trần Diệp một chút, lập tức một mặt oán độc nhìn về phía Phạm Đào Hoa. Hạ Khách, Thịnh Lan sự tình không phải lỗi của ta, là nàng chủ động câu dẫn ta, ngươi muốn trách liền Thịnh Lan tốt, không có quan hệ gì với ta. Gặp Hạ Khách ánh mắt oán độc kia, Phạm Đào Hoa đáy lòng hoảng hốt, đội vàng giảm biện, không liên quan gì đến ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Khách trong mắt hận ý càng phát ra nồng đậm, đầu óc hắn lại hiện lên Thịnh Lan cùng Phạm Đào Hoa hai người ngay trước hắn mặt làm những cái kia khó coi hình ảnh, trong nháy mắt trong lòng của hắn khuất đục đạt đến đỉnh điểm. Hắn chậm rãi hướng Phạm Đào Hoa đi đến. Lúc này Trần Diệp mấy người thấy thế thì xoay người đi quét dọn chiến trường. Rất nhanh sau lưng liền truyền đến Phạm Đào Hoa tiếng kêu thảm thiết. "Không, Hạ Khách, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy." A Hạ Khách đối với Phạm Đào Hoa triển khai tàn nhẫn tra tấn. Hắn từ Phạm Đào Hoa trong nhẫn không gian, lấy ra các loại tra tấn hình cụ, độc dược, cổ trùng. Những vật này biểu lộ cái này Phạm Đào Hoa bình thường không ít tra tấn, thậm chí khả năng lấy tra tấn người lấy. Hạ Khách cũng là đem những hình cụ này, độc dược, cổ trùng từng cái cho Phạm Đào Hoa thử một lần, tra tấn Phạm Đào Hoa đó là quỷ khóc sói gào. Hắn lại là dùng phệ tâm con địa hút Phạm Đào Hoa tâm huyết, lại là dùng da đỏ ăn người kiến gặm ăn Phạm Đào Hoa ra thịt huyết đủ, đồng thời còn dùng hóa mạch mục nát khiếu hoàn hòa tan ăn mòn Phạm Đào Hoa kinh mạch khiếu huyệt. Tại Hạ Khách tàn khốc tra tấn bên dưới, trong khe núi quanh quẩn lên Phạm Đào Hoa kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vẹn vẹn không đầy 3 phút, Phạm Đào Hoa liền đã bị tra tấn hấp hối, không thành nhân dạng. Hắn vỏ ngoài bị da đỏ ăn người kiến gặm đến sạch sẽ, lộ ra bên trong huyết đục đỏ tươi, nhìn khủng bố mà dữ tợn, tựa như một đầu từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nhìn qua không thành hình người Phạm Đào Hoa, Hạ Khách điên cuồng cười to, trong lòng một trận thoải mái. Sau thời gian uống cạn tuần trà sau, Phạm Đào Hoa bị da đỏ ăn người kiến gặm cái không còn một mảnh, liền chút thịt băng đều không thừa, liền ngay cả huyết dịch cũng bị phệ tâm con địa cho hút sạch sẽ. Một trận thoải mái qua đi, Hạ Khách nội tâm lần nữa trở nên trống rỗng, hắn hai mắt vô thần đứng tại trên khe núi, nhìn qua chọc hoang vu đường hẹp, đầu óc hắn lần nữa hiện lên Thịnh Lan thân ảnh. Tại Trần Diệp sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta tu như ong vỡ tổ trốn, Thịnh Lan cũng bởi vậy chẳng biết đi đâu. Hắn hiện tại rất muốn hỏi hỏi đối phương tại sao muốn gia nhập tà tu. Lúc đầu hắn coi là Thịnh Lan là tại Phạm Đào Hoa áp chế bên dưới bất đắc dĩ bị ép gia nhập tà tu, nếu là như vậy, trong lòng của hắn sẽ còn dễ chịu chút, nhưng kết quả hoàn toàn cũng không phải là như vậy. Dựa theo Phạm Đào Hoa thuyết pháp, Thịnh Lan cũng không phải là bị hắn làm bận từ đó bị ép gia nhập Hồng Trần Tông, mà là tại hắn nhận biết Thịnh Lan thời điểm, Thịnh Lan cũng đã là Hồng Trần Tông người. Cái này khiến Hạ Khách đáy lòng đối với Thịnh Lan duy nhất một tia huyễn tưởng cũng tan vỡ. Hắn tin tưởng Phạm Đào Hoa không có nói sai, tại vừa rồi loại tra tấn kia bên dưới, đoán chừng cũng mấy người dám nói láo. Một bên khác, tại hao tốn sau 3 phút, Trần Diệp 5 người đem bên trong chiến trường trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần, tổng cộng thu hoạch 46 mai tà tu nhận không gian. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan 4 người đem chính mình thu thập lại nhẫn không gian toàn bộ giao cho Trần Diệp trong tay. Theo bọn hắn nghĩ những chiến lợi phẩm này lẽ ra về Trần Diệp tất cả. Trần Diệp đương nhiên cũng sẽ không cùng mấy người khách khí, trực tiếp đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu nhập trong túi. Là một cái không quyền không thế không bối cảnh võ khoa sinh, hắn cùng những cái kia cao môn đại hộ con em thế gia khác biệt, tài nguyên tu luyện của hắn toàn bộ đều được dựa vào chính mình tranh thủ, dựa vào chính mình đi phân đấu. Với hắn mà nói, tài nguyên tu luyện tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tuy nói lần này thu hoạch không ít, nhưng hắn con đường võ đạo cũng mới vừa cất bước, tương lai phải dùng đến tài nguyên nhiều chỗ đi, điểm ấy tài nguyên khẳng định là xa xa không đủ, mà lại hắn tu luyện cùng phá cảnh cần có tài nguyên cũng viễn siêu thường nhân, thì càng được nhiều thu nạp tài nguyên. Chương 1658, chương 1658, 1658 đúng rồi, Trần Diệp, vừa rồi ta ở bên kia khe núi hậu phương vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm phát hiện một cái nham động, bên trong hào quang tràn ra, tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, chúng ta qua xem một chút đi. Lúc này Lý Nguyên Hạo đột nhiên nghiêm mặt nói, nham động. Trần Diệp, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan bọn người biến sắc, đáy mắt đều là hiện hiếu kỳ quan mang. Chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo sắp xuất thế? Viên Cương nhìn chung quanh mấy người, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ ước ao. Mấy người khác cũng là như vậy. Đi, vậy chúng ta đi xem một chút. Trần Diệp gật đầu. Một nhóm năm người không có trì hoãn, bước nhanh lên núi thung lũng hậu phương vách đá đi đến. Đi bộ hơn 10 trượng, vòng qua một tòa núi thấp, Trần Diệp năm người đi tới chỗ kia nham động trước. Nham động tọa lạc tại một tòa mây mù lượn lờ dưới núi hoang, trước động sương mù phun trào, hình như có hào quang lộ ra, mơ mơ hồ hồ lộ ra thần bí khó lường. Không phải là có linh chân sắp xuất thế đi. Nhìn phía trước trời quang mây tạnh nham động, Sở Phong trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chưa nói xong thật có khả năng, có lẽ cái kia ba cái tà giáo căn nhà nhỏ bé giấu kín tại cái này ác ma cốc, cũng là bởi vì chỗ này trong nham động có dấu sắp thành thục thiên tài địa bảo, rất có thể chính là linh chân. Chu Bách Đan ánh mắt rung động, cũng là nhận đồng Sở Phong suy đoán. Có phải hay không linh chân vào xem liền biết. Lý Nguyên Hạo cất bước dẫn đầu hướng nham động đi đến, có vẻ hơi gấp rút, nếu là trong sơn động này sinh trưởng một gốc đỏ căn, có lẽ hắn cũng có hy vọng thành tựu làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Được chứng kiến Trần Diệp thực lực sau, hắn cùng Viên Cương, Sở Phong bọn người một dạng, trong lòng cũng tương tự không gì sánh được khát vọng trở thành làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cực giả, thậm chí bởi vì hắn thực lực càng tiếp cận trồng cảnh ngũ giai, loại này nội tâm khát vọng thậm chí so những người khác càng có rất chi. Lý ca, cẩn thận một chút. Trần Diệp lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng cất bước đi theo, hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ nham động này bên trong có thứ gì. Rất nhanh, một chút năm người tiến nhập trong nham động. Trong nham động hào quang rực rỡ, cũng không âm u, năm người dọc theo bốn lượt đường hành lang trong chiều tìm kiếm. Trong động mặc dù sáng tỏ, nhưng lại ở mức ấm lãnh, lại tại sương mù lan tràn chấn động phía dưới, tầm nhìn phi thường có hạn, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ 4-6 mét sự vật. Tại xâm nhập hang động 200 mét sau, tầm mắt đột nhiên trống trải, năm người đi tới một chỗ rộng lớn trong động không gian nhìn có sân bóng lớn nhỏ. Đỉnh động rủ xuống lấy mảng lớn thạch đũ, trong động mặt đất cũng đứng thẳng vô số mang đá cùng kết nối vào dưới của đá. Tại năm người tầm mắt phía trước có một mảnh hào quang sáng chói bình chướng như là nước chảy tạo nên từng cơn sóng gợn, hang động chỗ sâu cảnh tượng bị bình chướng che lấp, không cách nào dòm ngó chân dung. Năm người bước nhanh đi tới bình chướng trước. Đây là trận pháp. Lý Nguyên Hạo đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đưa tay mò về bình chướng, nhưng ở tiếp xúc bình chướng trong nháy mắt liền bị bắn ra. Những người khác cũng thử một cái, đồng thời bị nhao nhao bắn ra. Lý Nguyên Hạo lông mày nhíu lên, hắn lại lấy ra trường kiếm đối với bình chướng một trận chém vào, nhưng lại không có cách nào dùng chuyển trận pháp bình chướng. Bị công kích bình chướng chỉ là tạo nên kịch liệt gợn sóng, mảy may không hư hại. Những người khác bao quát Trần Diệp ở bên trong cũng là đối với bình chướng một trận tiến công, nhưng tương tự không cách nào dung chuyển bình chướng. Liền xem như Trần Diệp cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả toàn lực tiến công cũng là vẫn như cũ không cách nào phá xuê đôi chướng. Trận pháp này rất kiên cố, hẳn là một loại không thể tầm thường so sánh phòng ngự trận pháp, lấy thực lực của chúng ta đoán chừng là không phá nổi. Lý Nguyên Hạo thấy thế thở dài, đáy mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng trong động dựng dục một loại nào đó linh chân, không nghĩ tới là một chỗ trận pháp. Những người khác đồng dạng lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Dựa vào, thật sự là không vui một trận, còn tưởng rằng bọn này tà tu bảo vệ là thiên tài địa bảo gì tuyệt thế linh chân đâu, không nghĩ tới chỉ là một cái phá trận pháp. Viên Cương hùng hùng hổ hổ, không còn gì để nói. Chu Bách Đan không quá tán đồng Viên Cương lời nói, hắn lúc này lắc đầu, thần sát trịnh trọng nhìn xem bình chướng, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu bình chướng, cũng là không có khả năng nói như vậy, phòng ngự trận pháp này không thể tầm thường so sánh, không phải người bình thường có thể bố trí, có lẽ chỗ này hang động là một vị nào đó võ đạo cao nhân truyền thừa chi địa. Phòng ngự trận pháp này cũng là cao nhân võ giả bố trí dùng để thủ hộ truyền thừa của mình. Võ đạo truyền thừa. Nghe được Chu Bách Đan suy đoán, còn lại bốn người nhíu mày, nét mặt biểu lộ một vòng hưng phấn, đáy mắt lóe ra rung động chi sắc. Lý Nguyên Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng là có đạo lý, trong sơn động này nếu bị người bố trí trận pháp, không để cho ngoại nhân xâm nhập, cái kia tất nhiên là có muốn bảo hộ bảo vệ sự vật, có lẽ đúng như lời ngươi nói, trận pháp này sau là một vị nào đó cao nhân đại năng truyền thừa y bát. Chu Bách Đan thuyết pháp này xác thực rất hợp lý, nếu là nơi đây là một vị nào đó cao nhân truyền thừa y bát chi địa, cái kia bố trí phòng ngự trận pháp liền rất hợp lý, cái gọi là pháp không có khả năng kinh truyền, trải qua cũng không có thể thắng lợi dễ dàng. Nghĩ đến trận pháp này sau có thể là một vị nào đó võ đạo đại năng truyền thừa, bao quát Trần Diệp ở bên trong năm người đều là hưng phấn lên, so với thiên tài địa bảo cùng linh chân, cái này võ đạo truyền thừa càng làm cho bọn hắn kích động hưng phấn. Năm người lúc này lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức xuyên qua bình chướng xâm nhập hang động tìm tòi hư thực. nhưng lập tức thở dài một tiếng trong huyệt động vang lên, Viên Cương nhìn trước mắt không thể phá vỡ trận pháp, vẻ mặt đau khổ nói, liền xem như đại năng nơi truyền thừa thì như thế nào, chúng ta hiện tại lại không phá nổi trận pháp này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Có được bảo sơn mà chết đói, đây quả thực so giết ta còn khó chịu hơn a.
Đúng vậy a. Cái này võ đạo truyền thừa bình thường sẽ chỉ truyền cho người hữu duyên hoặc là trải qua khảo nghiệm người, chúng ta 5 người không phá nổi bình chứng cũng không có đứng trước khảo nghiệm, điều này nói rõ chúng ta 5 người đều cùng huyệt động này bên trong võ đạo truyền thừa vô duyên nha. Chu Bách An cũng là thở dài liên tục. Sở Phong cũng là mặt mày buông xuống, trong lòng một trận khó chịu, ngồi xem bảo sơn, lại không thể đoạt bảo, cái này dù ai không khó chịu nha. Trần Diệp cũng là khẽ lắc đầu, đáy lòng có chút tiếng mới. Thế thì cũng chưa chắc, mặc dù chúng ta không phải người hữu duyên, nhưng nếu có thể phá vỡ trận pháp này, chưa hẳn liền không thể thu hoạch được phần cơ duyên này. Lý Nguyên Hạo nhìn trận pháp, nhẹ nhàng nói ra. Thôi đi. Trận pháp này vững như thành đồng, linh lực hùng hậu, đừng nói chúng ta mấy người đoán chừng chính là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm võ giả tới, cũng chưa chắc có thể phá vỡ a. Mà chúng ta mấy người thực lực thấp, dựa vào cái gì có thể phá vỡ trận pháp này a? Viên Cương lắc đầu phản bác. Sở Phong nhẹ gật đầu giận dữ nói, đúng vậy a. Mà chúng ta nếu là đi xin mời ngũ phẩm trở lên võ giả đến phá trận, vậy cái này phần cơ duyên lại đâu còn có chúng ta phần, lấy nơi truyền thừa này chân quý, nếu để cho mặt khác bên trong cao phẩm võ giả biết tất nhiên sẽ cưỡng ép chiếm lấy, căn bản không có khả năng có chúng ta phần. Viên Cương cùng Sở Phong hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý, là đang nhắc nhở Lý Nguyên Hạo đừng đi mời người phá trận, lấy võ đạo nơi truyền thừa chân quý, xin mời những người khác phá trận, đó là gậy ông đập lưng ông, mất cả chỉ lẫn trải. Đến lúc đó ném đi cơ duyên không nói, khả năng ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được, dù sao tại võ đạo truyền thừa trước mặt, thân tình hữu nghị đều sẽ trở nên 10 phần yếu ớt, trừ loại kia sinh tử mạc nghịch chi giao, bất luận cái gì thần cận trưởng bối tiền bối cũng có thể tại nhìn thấy võ đạo truyền thừa sau phản bội, đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Cho nên hai người là không hy vọng Lý Nguyên Hạo đem chỗ này nơi truyền thừa để lộ ra đi. Lý Nguyên Hạo tự nhiên cũng đánh hơi được hai người trong lời nói thâm ý cùng lo lắng, hắn mỉm cười, ai nói ta muốn đi xin mời những người khác hỗ trợ, chúng ta tuy nói không phá nổi trận pháp, nhưng cũng không nhất định phải xin mời những cái kia bên trong cao phẩm võ giả cùng văn đạo sư xuất thủ. Nghe Lý Nguyên Hạo nói như vậy, Viên Cương cùng Sở Phong ngây mẩn cả người. Không mời bên trong cao phẩm võ giả cùng văn đạo sư xuất thủ, vậy ngươi muốn làm sao phá trận? Sở Phong nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Phá trận phù. Lý Nguyên Hạo từng chữ nói ra ba chữ. Phá trận phù. Trần Diệp, Chu Bách An, Sở Phong, Viên Cương bốn người sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh Sở Phong, Chu Bách An, Viên Cương ba người ánh mắt không khỏi sáng lên, hiển nhiên là biết hoặc là nghe nói qua Lý Nguyên Hạo nói tới cái này phá trận phù. Đúng a? Ta làm sao lại không nghĩ tới dùng phá trận phù đâu? Viên Cương vua hót một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn ngạc nhiên hô, chỉ cần có phá trận phù, chúng ta cũng không cần xin mời văn đạo sư cùng bên trong cao phẩm võ giả hỗ trợ, cũng có khả năng phá trận. Trần Diệp lúc này một mặt mờ mịt, hắn nhịn không được hỏi, Lý ca, phá trận này phù là cái gì? Đối với võ đạo tương quan tri thức, hắn khẳng định là không có trước mắt mấy cái này từ nhỏ mưa dầm thấm đất con em thế ra hiểu rõ nhiều. Phá trận phù, chẳng lẽ là một loại nào đó cùng thần hành phù, tham năng phù, truy tung phù một dạng phù lục sao? Đối với phá trận phù tưởng tượng, hắn cũng chỉ có thể là đem nó cùng thần hành phù các loại phù lục liên hệ với nhau. Bất quá phá trận này phù hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng không giống với. Tựa hồ là nhìn ra Trần Diệp ý nghĩ, Lý Nguyên Hạo giải thích nói, phá trận phù cùng thần hành phù, tham năng phù, truy tung phù các loại phù lục khác biệt, phù lục là văn đạo sư tại trên linh phù khắc lục văn đạo chi lực ngưng luyện mà ra tiêu hao hình pháp bảo, mà phá trận phù cũng không phải là phù lục pháp bảo, mà là thiên địa linh xuyên thai nghén sức bảo, xem như thiên tài địa bảo bên trong một loại, chỉ bất quá phá trận phù tương đối đặc thù như thấy, bình thường cũng không nghe nói qua. Loại thiên tài địa bảo này, phá trận này phù là linh xuyên bảo sơn bên trong tự nhiên linh mạch trải qua 5 tháng dài đằng đẵng linh khí thai nghén đoạt thiên địa tạo hóa mà áp xúc ngưng kết đi ra sức bảo, nội ẩn thiên địa tự nhiên chi văn, cho nên nó đối với đại đa số ẩn chứa văn đạo chi lực trận pháp cấm chế thậm chí bảo vật đều có bẩm sinh áp chế phá giải tác dụng, là trời sinh phá trận bảo vật. Nghe Lý Nguyên Hạo nói như vậy, Trần Diệp trong lòng giật mình. Thế nhưng là phá trận này phù cực kỳ hi hữu như thấy, thậm chí so đỏ căn còn muốn chân quý hi hữu, đừng nói trường học khố phòng chính là các đại thế gia bảo khố cùng chợ đen cũng chưa chắc có phá trận phù nha. Dù cho có nhân thủ đấy có, nhưng lấy phá trận phù giá trị, nhưng muốn thu mua một khối cũng không dễ dàng, dù cho vài ước linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được à. Muốn lấy tới một khối phá trận phù độ khó có thể không thể so với tìm kiếm đỏ căn độ khó thấp. Sở Phong nhíu mày lo lắng nói, muốn mua đến phá trận phù hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng cả nước lớn như vậy, võ đạo thế gia, tông môn giáo phái không biết bao nhiêu, có dấu phá trận phù thế gia tông phái sợ là cũng không phải số ít, chỉ cần thẻ đánh bạc cho đủ, lấy tới phá trận phù hẳn không phải là vấn đề, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian đến nghe ngóng. Việc này liền ôm ở trên người ta, lần này trở về ta liền phát động gia tộc nhân mạch tìm hiểu, một năm nửa năm có lẽ liền có thể có tin tức. Lý Nguyên Hạo nói ra. Trần Diệp mấy người nhẹ gật đầu, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Đằng sau, 5 người lại đang hang động trận pháp trước thăm dò một phen, tại không có phát hiện gì khác lạ sau, 5 người liền từ bỏ phá trận mà vào ý nghĩ, quay người rời đi hang động. Không có cách nào, huyệt động này bên trong phòng ngự trận pháp quá mức cường đại. Liên liên tục tăng lên thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh Trần Diệp đều không thể dung chuyển trận pháp mảy may, không có phá trận phù, muốn phá vỡ trận pháp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trở lại khe núi, hạ khách vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ xuất thần. Uy, lão hạ, đừng phát ngây người, nên rời đi rồi. Viên Cương đến gần, bố hạ khách bả bay. A,
Hạ Khách chất phát nhẹ gật đầu, hai mắt vẫn như cũ vô thần, so như một bộ cái xác không hồn. Hiển nhiên Thịnh Lan sự tình đối với hắn đã kích quá lớn, dù cho hiện tại, hắn vẫn không có thông thả lại sức. Gặp Hạ Khách cái bộ dáng này, Viên Cương thở dài, bày ra một bộ người từng trải dáng vẻ, khuyên lớn, lao hạ, ngươi đừng xoắn suýt một nữ nhân mà thôi, không có gì lớn trên đời này cô gái tốt còn nhiều, ngươi hoàn toàn không cần treo cổ tại trên một thân cây, lấy ngươi bây giờ võ đạo thực lực, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, vậy còn không đến có bó lớn xinh đẹp như hoa nữ võ giả hướng ngươi ôm ấp yêu thương à. Ngươi không cần thiết vì một cái rơi vào tà đạo nữ nhân thương cảm, nàng không đáng ngươi như vậy. Không sai. Sở Phong cũng vô Hạ Khách bả vai an ủi, thường nói, từ xưa đa tình không dư hận, phận này liên tục vô tuyệt kỷ. Muốn quên mất một đoạn tình cảm lưu luyến mang tới đau xót, đó chính là mau chóng đầu nhập tiếp theo đoạn mới tình cảm lưu luyến bên trong đi. Lão hạ, ngươi nếu là không để ý, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái tân hoan, cam đoan xinh đẹp chuyên tình, so cái kia Thịnh Lan mạnh gấp trăm lần. Lời của hai người chẳng những không có an ủi đến Hạ Khách, ngược lại là để Hạ Khách thần sắc càng thêm trầm thấp thất lạc, thậm chí trên mặt lần nữa lộ ra thống khổ chi sắc. Lý Nguyên Hạo thấy thế trừng Sở Phong cùng Biên Cương hai người một chút, quát lớn, hai người các ngươi câm miệng cho ta, liền các ngươi loại này ngay cả nữ hài ngón tay đều chạm qua lão sử nam, đừng nói là dạy người khác. Ngươi nói ai là lão sử nam? Ngươi mới là lão sử nam. Chính là, lão tử một đêm ngự cựu nữ vậy cũng là chuyện thường ngày, ngươi cũng đừng ở cái này chửi bới ta. Sở Phong, Viên Cương sắc mặt quấn bách cãi lại. Lý Nguyên Hạo không thèm để ý hai người, hắn chậm rãi đi đến Hạ Khách trước người, vỗ vỗ sau lưng nó, lấy đó trấn an. Hắn ngược lại là không có mở lời an ủi Hạ Khách, cái gọi là trương người khắc khổ, chớ quên hắn người tốt, Hạ Khách lúc này thừa nhận thống khổ, bọn hắn cũng không thể cảm động lây, tùy tiện đúng tay, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, muốn đi ra sự kiện lần này khói mù, chỉ có thể dựa vào Hạ Khách chính mình. Đối với Hạ Khách lần bị thương này, hắn cũng không lo lắng, thời gian chính là thế gian tốt nhất ban mài thuốc hay, tại dưới sức mạnh của tháng 5 bất luận cái gì đau sót đều sẽ theo thời gian trôi qua mà san bằng chữa trị. Một lúc sau, Hạ Khách sớm muộn sẽ từ trong khói mù đi ra, không cần bọn hắn quá quan tâm. Cuồng phong gào thét, xích vụ cuồn cuộn. Mấy ngày trôi qua, bây giờ khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong phong bạo phun trào, cuồn cuộn xích vụ từ khu hoạch tâm lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch tứ phương, như là biển động đấu đá, kinh khủng xích vụ chiều dâng gần như bao phủ khắp La Lạp Sâm Lâm, cuồn cuộn xích vụ phảng phất dòng sông cọ rửa mỗi một tấc rừng rậm. Nội địa bên trong gió bắc lẫm liệt, cây cối nghiêng, cành lá run rẩy, nồng đậm xích vụ như hải dương bao trùm mạch nước ngầm bao phủ đập vào mắt có thể thấy được hết thảy sự vật. Giờ phút này trong rừng võ giả nhao nhao hướng ngoài rừng mà đi, xích chiều bao phủ khắp La Lạp Sâm Lâm đã sắp đến. Bây giờ ở tại khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong, chúng võ giả đã cảm nhận được một tia hô hấp khó chịu, tâm thần hỗn loạn. Giờ phút này trong rừng xích vụ nồng độ đã có thể ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ, thậm chí một chút thực lực tương đối thấp võ giả, tại xích vụ chiều dâng tàn phá bên dưới đều đứng không vững. Hiển nhiên bây giờ khắp La Lạp Sâm Lâm đã không thích hợp nữa đi săn thám hiểm. Đám võ giả hướng bốn phương tám hướng hướng ngoài rừng mà đi, chuẩn bị rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm, dẹp đường hồi phủ. Bất quá cũng có một số nhỏ người vẫn như cũ lưu tại trong rừng đi săn, tỉ như Trần Diệp 6 người. Trần Diệp rời đi ác ma cốc sau, không có chọn rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm, mà là dừng lại tại nội địa bên trong đi săn. 6 người không có ý định lãng phí bất luận cái gì một giây đi săn thời gian. Lúc này trong rừng xích chiều còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, 6 người chuẩn bị bóp lấy cực hạn của mình trạng thái rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở nội địa bên trong đi săn, bây giờ khu trung tâm thậm chí khu hoạch tâm xích vụ nồng độ đã không thích hợp võ giả sinh tồn, dù cho trồng cảnh ngũ giai ở lại bên trong, cũng sẽ bị xích vụ thôn vệ mê thất tâm trí, biến thành cuồng bạo quái vật. Kinh Nam tỉnh, Đàm Châu thị, Kinh Nam Võ khoa Đại học bên trong. Hôm nay là Kinh Nam Võ khoa Đại học dự tính sinh nhập học ngày. Lúc này cửa trường học tiếng người huyên náo, người người nôn náo. Không ít phụ huynh cùng học sinh hội tụ ở cửa trường học. Các gia trưởng trên mặt mang hưng phấn cùng thần sắc kiêu ngạo. Hai tử, ở trường học nhất định phải học tập cho giỏi, nhất định phải nghe lão sư lời nói. Đây chính là Kinh Nam Võ khoa Đại học, là cả nước tám đại danh giáo một trong, là tất cả học sinh tha thiết ước mơ học phủ, cơ hội khó được, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc, cũng không nên bị trường học cho đào thải. Em bé, cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt, nhưng phải để bụng, đây cũng không phải là phổ thông đại học, ngàn bạn phải thật tốt luyện võ, cũng đừng ham chơi. Cửa ra vào xếp hàng một đám phụ huynh tận tâm chỉ bảo dặn dò hài tử nhà mình. Đỉnh cấp võ khoa đại học cũng không phải người bình thường có thể đi vào, mặc dù chỉ là dự thính sinh, nhưng tương lai cũng là có cơ hội trở thành võ giả, thậm chí trở thành Kinh Nam Võ khoa Đại học chính thức sinh. Cho nên những ngày dự tính sinh các gia trưởng cũng là kích động và phần, yêu ngạo không thôi, hài tử nhà mình có thể thông qua khuyết trường chiêu tiến vào Kinh Nam Võ khoa Đại học, điều này nói rõ hài tử nhà mình tương lai là có hy vọng trở thành võ giả, loại sự tình này đặt ở bất luận cái gì trong gia đình đều là quang tông diệu tổ sự tình, ai có thể không mừng rỡ kiêu ngạo đâu. Mà lúc này ở cửa trường học cách đó không xa một gốc cây nhãn bên dưới, một người mặc một mạc nữ hài cầm di động, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nữ hài mặc dù mặc đơn giản, ngây thơ chưa thoát, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu nàng thanh mỹ tú lệ dung mạo, nhất là cái kia một đôi chân dài thon dài trực tiếp, dù cho đứng tại góc hẻo lánh bên trong, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, vẫn như cũ đưa tới vô số giống được ánh mắt. Mang mang bận điệu, cũng không biết cả ngày đều ở bận rộn cái gì, rõ ràng đã nói xong hôm nay tới đón ta, nhưng hắn thế mà nuốt lời. Thử, lần này ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nữ hài chính là Trần Diệp muội muội Trần Nhan, nàng chính một mặt tức giận đứng tại cây nhãn bên dưới. Hôm nay là Kinh Nam Võ khoa Đại học dự thính sinh nhập học ngày, Trần Nhan cũng là nhóm này quyết trương chiêu bên trong dự thính sinh một thành viên. Lúc đầu Trần Diệp đáp ứng nàng hôm nay sẽ đi nhà ga tiếp nàng, kết quả nàng tại nhà ga đợi nửa ngày cũng không thấy Trần Diệp xuất hiện, thậm chí Trần Diệp điện thoại cũng căn bản đánh không thông, hoàn toàn liền liên lạc không được. Bất đắc dĩ nàng cũng chỉ đành chính mình tới, lại cho Trần Diệp đánh vài thông điện thoại sau, nhưng vẫn như cũng là không ai nghe. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến không tại khu phục vụ nhắc nhở âm thanh, Trần Nhan khí đến nghiến răng, nàng hận không thể đem đưa điện thoại di động cho ngã. Thu hồi điện thoại, nàng tức giận hô hô quay đầu nhìn về phía cửa trường học xếp thành hàng dài, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Nếu như Trần Diệp tới đón nàng, nàng cũng không cần xếp hàng. Trần Nhan chu mỏ một cái, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cất bước hướng cửa trường học Trường Long đi đến. "Đồng học, ngươi cũng là Sở Dương thị sao?" Đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm không linh từ Trần Nhan sau lưng truyền đến, thanh âm này mang theo một tia kinh ngạc cùng kích động. Trần Nhan bị giật nảy mình, nàng bước chân dừng lại, đội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này phía sau nàng cách đó không xa đang có một cái kéo lấy màu hồng cái dương có một cái màu trắng ba lô đeo vai nữ hài chính hướng nàng đi tới. Nữ hài dung mạo đẹp đẽ, dáng người cao gầy, trên người giả dạng cũng một mạc đơn giản, nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà che giấu nàng cái kia diễm áp quần phương khí chất. Trên mặt nàng không thi phấn trang điểm, nhưng lại thiên sinh lệ chất, như là rơi xuống phàm trần tiên tử. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta kinh diễm. Trần Nhan cũng là bị nữ hài trước mắt dung mạo cho kinh diễm đến nàng từ nhỏ tự nhận dung mạo không thua người khác, nhưng ở nữ hài trước mặt cũng là sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. "Ngươi là?" Trần Nhan nghi hoặc mà cảnh giác nhìn xem nữ hài, cũng không có lập tức trả lời vấn đề của đối phương. Nữ hài mặc dù xinh đẹp, nhưng nàng cũng không nhận ra, đối với người xa lạ, nàng tự nhiên sẽ ôm lấy mấy phần cảnh giác, dù cho đối phương giống như nàng đều là mỹ nữ. "Ta gọi Diêm Nhã, ta cũng là Sở Dương thị tới." Diêm Nhã nhìn xem Trần Nhan, không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Có lẽ đây chính là cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng trồng đi. Nghe được Diêm Nhã nói mình là Sở Dương thị tới, Trần Nhan không khỏi buông lòng mấy phần cảnh giác, "Làm sao ngươi biết ta là Sở Dương thị tới?" "Bởi vì lúc trước tại Sở Dương Tây trạm thời điểm, ta nhìn thấy ngươi chúng ta là ngồi cùng một chiếc đường sắt cao tốc tới, cho nên ta mới biết được ngươi là Sở Dương thị." Diêm Nhã giải thích nói. "Thì ra là như vậy a." Trần Nhan nghe vậy giật mình, lập tức nàng đối với Diêm Nhã đưa tay phải ra, "Ta gọi Trần Nhan, rất hân hạnh được biết ngươi." Diêm Nhã nắm chặt lại Trần Nhan tay, cười nói, "Ta cũng là." Hai người lẫn nhau giới thiệu một chút về mình tình huống sau, song phương cũng là biết đối phương đều là kinh nam võ khoa dự thính sinh, đều là đến báo danh. Trò chuyện một chút, hai người rất nhanh liền quen thuộc. "Trần Nhan, làm sao không thấy được ngươi mang hành lý a?" Diêm Nhã tò mò nhìn Trần Nhan, Trần Nhan trên thân ngay cả cái túi sách đều không có, cơ hồ cái gì cũng không mang, nhìn xem không giống như là đến kinh nam võ khoa báo danh, ngược lại là bản địa sang đây xem náo nhiệt người. "A, hành lý của ta đã sai người vận đến trong trường học." Trần Nhan nhãn châu chuyển động nói láo không mang theo đỏ mặt. Nhưng thật ra là nàng vì lời biếng, đem hành lý đều đặt ở nhận không gian của mình bên trong. Lần này đi ra ngoài cũng là để nàng cảm nhận được nhận không gian tiện lợi. "A, vậy thì thật là quá tốt rồi." Diêm Nhã nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện một tia hâm mộ. Có thể đem hành lý sớm bưu tới trường học, điều này nói rõ đối phương tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học bên trong có người quen biết, không ai khẳng định không cách nào đem hành lý bưu tới trường học. Nghĩ đến cái này, nàng não hải không khỏi hiện lên cái kia đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nhớ tới người kia, gò má nàng không khỏi đỏ lên. Một bên Trần Nhan tại cảm nhận được Diêm Nhã hâm mộ lúc, trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý, hai người vừa nói vừa cười hướng cửa trường học xếp thành Trường Long đội ngũ đi đến. Đang lúc hai người đi đến đội ngũ hậu phương lúc, một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở hai người bên trái. "Tiểu Nhan." Thân ảnh hướng Trần Nhan hô. Đang cùng Diêm Nhã trò chuyện khởi kình, Trần Nhan văn thanh không khỏi hướng bên trái nhìn lại. "Lạc Huyên Tạ, sao ngươi lại tới đây?" Trần Nhan kinh ngạc nhìn cách đó không xa thân ảnh, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức nàng cũng nhanh bước đi tới Lạc Huyên trước người, khoác lên cánh tay của nàng. "Đương nhiên là tới đón ngươi rồi." Lạc Huyên cưng chiều sờ lên Trần Nhan đầu, giống như là đối đại thân muội muội của mình một dạng. "Lạc Huyên Tạ, làm sao ngươi biết ta sẽ hôm nay đến a?" Trần Nhan nghi ngờ hỏi. Lạc Huyên rỗi ra tố bạch ngón tay tại Trần Nhan cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, tức giận nói, "Ngươi ngốc nha, hôm nay là các ngươi dự thính sinh nhập học ngày, ngươi không hôm nay đến chả có thể lúc nào đến à?" Trần Nhan lập tức một mặt quấn bách cười cười. "Còn có, đây là ca của ngươi mời ta tới đón ngươi, hắn gần đây đi ra ngoài lịch luyện đi, cho nên không có thời gian tới đón ngươi, ngươi cũng đừng đoán hắn." Lạc Huyên cười nói. Trần Diệp tại đi Vân Châu dị địa trước, cũng ý thức được chính mình khả năng 1-2 tháng không có cách nào về trường học, cho nên cũng là sớm mời Lạc Huyên hỗ trợ. "Nguyên lai hắn chưa a?" Nghe được Lạc Huyên lời nói, Trần Nhan trong lòng giật mình, nhưng ngoài miệng lại phàn nàn nói, "Học hỏi kinh nghiệm, luôn luôn đi ra ngoài lịch luyện, cũng không biết nào có nhiều như vậy lịch luyện phải đi hoàn thành." "Tiểu Nhan, ngươi cũng đừng nói như vậy, ca của ngươi ra ngoài thế nhưng là rất vất vả, ngươi được nhiều thông cảm hắn." Lạc Huyên cười khuyên nhủ. Trần Nhan khẽ bước cằm, không có ở trên cái đề tài này nhiều lời, nàng tựa hồ ý thức được cái gì lập tức đối với Lạc Huyên hỏi, "Lạc Huyên Tạ, ta có thể không xếp hàng đi vào sao?" "Đương nhiên, ta tới đón ngươi chính là không muốn để cho ngươi phiền toái như vậy xếp hàng tiếp nhận thẩm tra." "Lạc Huyên đạo, vậy ngươi có thể hay không mang ta lên bằng hữu?" Trần Nhan nhìn lướt qua nơi xa trong đội ngũ Diêm Nhã, lập tức quay đầu chờ mong nhìn về phía Lạc Huyên. "Không có vấn đề." Lạc Huyên gật đầu. Gặp Lạc Huyên gật đầu, Trần Nhan thần sắc vui mừng, nàng lập tức xoay người lại đến Diêm Nhã bên người, "Diêm Nhã tạ, bằng hữu của ta tới, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi vào chung?" "Không cần xếp hàng." Diêm Nhã nghe vậy, ánh mắt không khỏi hướng Trần Nhan sau lưng Lạc Huyên quét tới, tại nàng ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Lạc Huyên đối với nàng cười cười, nhìn thấy một màn này, nàng cũng trở về một cái xấu hổ dáng tươi cười. Nàng nhìn ra được Trần Nhan vị bằng hữu này không chỉ có là Kinh Nam Võ Khoa Đại học học sinh, còn là một vị võ giả. Nghĩ đến cái này, nàng ấy lòng cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cùng đồng dạng xuất thân huyện thành nhỏ Trần Nhan vậy mà lại có một vị đến từ Kinh Nam Võ Khoa Đại học bằng hữu. Lúc này Trần Nhan đề nghị, nàng có chút tâm động, dù sao không cần vất vả xếp hàng tiếp nhận thẩm tra, từ cái này xếp hàng trường long đến xem, nàng muốn đi vào, đoán chừng phải các loại một giờ trở lên, dù sao đây là Kinh Nam Võ Khoa Đại học, trong nước đỉnh tiêm học phủ, nhập trường học là muốn tiếp nhận các loại kiểm an cùng chương trình thẩm tra, nếu như có thể đi quen người thông đạo, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Không đa nghi động vi tâm động, nhưng Diêm Nhã vẫn lắc đầu một cái, thật có lỗi a. Tiểu Nhan, ta đại học bạn cùng phòng đợi chút nữa cũng muốn đến, ta cùng nàng đã hẹn ở cửa trường học tụ hợp, cho nên ngươi hay là đi vào trước đi. Dạng này A Trần Nhan khẽ bước cằm, lập tức cười nhìn về phía Diêm Nhã, được chưa? Diêm Nhã tạ, vậy ta trước hết tiến vào, chúng ta đằng sau trường học gặp. Cùng Diêm Nhã cáo biệt sau, Trần Nhan liền đi theo Lạc Viên từ phía bên phải người quen thông đạo tiến nhập cửa trường. Bên phải người quen thông đạo cơ bản không có người nào, chỉ có một ít cùng Trần Nhan giống nhau là có người quen dẫn theo tiến vào dự thính sinh. Có người quen đảm bảo, đăng ký tin tức cùng thẩm tra chương trình liền muốn đơn giản nhiều, cơ bản cũng là đăng ký một chút tin tức, cửa ra vào bảo an liền cho đi. Ở bên trái xếp hàng một đám dự thính sinh nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao lộ ra thần sắc hâm mộ. Bất quá không ai đối với cái này có ý kiến gì, có thể đi bên phải thông đạo cơ bản đều là có trường học học sinh gia thuộc và thân thích, mà có thể đi vào võ khoa đại học liền đọc chính thức sinh, đều sẽ trải qua trường học cùng phía quan phương nghiêm khắc thẩm tra chính trị. Loại này thẩm tra chế độ căn bản là ngay cả bát đại tổ tông là làm cái gì đều sẽ đào sạch sẽ, phàm là vốn liếng người không sạch sẽ, cơ bản không cách nào nhập học, thiên phú lại cao hơn cũng không được, cho nên có người quen dẫn đường, thẩm tra chương trình mới có thể đơn giản như vậy, cũng không phải là chỉ là người quen quan hệ đơn giản như vậy. Đương nhiên dù cho không có người quen dẫn đầu cũng có thể đi bên phải thông đạo, chỉ cần trong nhà có trực hệ ở trường học liền đọc nhậm chức là được rồi. Mà Trần Nhan, Lạc Viên sau khi đi, lập tức liền có một nữ hài thở hồng hộc chạy tới Diêm Nhã trước người. Người tới chính là Diêm Nhã bạn cùng phòng Tân Tuyết. Lần trước Kinh Nam Võ Khoa Đại học quyết chương chiêu chính sách vừa ra, các nàng phòng ngủ 4 người đều báo danh, đáng tiếc được trúng tuyển cũng chỉ có nàng cùng Tần Tuyết 2 người. "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao mới đến nha?" Nhìn qua thở hồng hộc Tần Tuyết, Diêm Nhã ra vẻ u và nói, "Nếu là Tần Tuyết lại sớm một chút đến, nói không chừng các nàng liền có thể cùng Trần Nhan, Lạc Huyên 2 người đi vào trung hiện tại như thế xếp hàng, coi như có lợi." "Là ngươi đến sớm thật sao?" Tần Tuyết sắc mặt thường hồng, một hơi còn không có thở đều đặn liền đội vã phản bác. Nói nàng mắt nhìn xếp thành trường long nhập đội giáo viên ngũ, đáy mắt hiện ra một vòng phiền muộn cùng đắng chát. Người này làm sao nhiều như vậy à? Cái này cần xếp tới lúc nào a? Ai bảo ngươi không tới sớm một chút, ngươi nếu là sớm một chút đến, chúng ta cũng không cần xếp hàng. Diêm Nhã tức giận quét Tần Tuyết một chút. Tần Tuyết bất đắc dĩ nhún vai, nàng đều đã đuổi đến sớm nhất ban một đường sắt cao tốc, lập tức nàng nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức một mặt chờ mong nhìn về phía Diêm Nhã, nha nha, nếu không ngươi gọi điện thoại cho ngươi người trong lòng kia, để hắn tới đón chúng ta đi. Ta nghe nói có người quen dẫn đầu, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thẩm tra quá trình, cũng không cần xếp hàng. Tiểu Tuyết, ngươi phải chết nha. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượn thật sao? Diêm Nhã khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, giống quả quả táo, đỏ bừng ướt át. Thật sự là ta nói bậy thôi. Người nào đó mặt thế nhưng là đỏ thành mông khỉ đâu. Tần Tuyết trêu tức nhìn xem Diêm Nhã. Ngươi mới mông khỉ đâu? Diêm Nhã tu nổi mắng. Tần Tuyết cười không nói, một lát sau, nàng nghiêm mặt nói, nha nha, ta thật không có nói đùa, ngươi thật có thể gọi điện thoại cho vị kia, để hắn giúp chúng ta một tay, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, ta muốn. Hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện giúp chúng ta. Lại nói, như thế chờ đợi, cần phải tốn không ít thời gian, thái dương như thế phơi. Nếu là đem ngươi dám đen, ta thế nhưng là sẽ đau lòng à? Nói Tần Tuyết ngón tay tại Diêm Nhã bờ eo thon bóp một cái, tâm tư chơi bời đại khí. Ngươi đừng làm rộn, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi không sợ mất mặt, ta đáng sợ đâu. Diêm Nhã đưa tay đẩy ra Tần Tuyết tay, lập tức sắc mặt đỏ lên, tiếng như rồi muốn nói, mặt khác, ta cũng không có số điện thoại di động của hắn. Ngươi đừng nói chuyện này. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ, nói xong lời cuối cùng đều nhanh nhẹ không được. Nha nha, ngươi nhưng không gạt được ta. Lần trước ta thế nhưng là thấy được ngươi vụng trộm tại hướng ngươi cấp 2 đồng học nghe ngóng ngươi vị tiêm người trong lòng số điện thoại di động đâu. Tần Tuyết con mắt cong thành nguyệt nha, trêu tức nhìn xem Diêm Nhã. Tiểu Tuyết, ngươi vậy mà nghe lén ta có điện nói. Ngươi Diêm Nhã sắc mặt càng phát ra ngượng ngùng quất bách, đến cuối cùng nàng dứt khoát quay đầu không để ý tới Tần Tuyết. Bất quá nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng cũng là cực kỳ xinh đẹp, như là 3 tháng hoa đào chậm chậm nở rộ, muốn nói còn đừng, cũng là đưa tới chung quanh không thiếu nam sinh dò xét. Hôm nay tới đây báo danh dự thính sinh cũng không ít, trung quanh xếp hàng chờ đợi nam sinh không có 100 cũng có 80, lúc này nhìn lén Diêm Nhã cùng Tần Tuyết nam sinh, chí ít cũng có 10 cái. Nha nha ngoan, coi như ta ban người thật sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi vị kia gọi điện thoại, mặt trời lớn này ta cũng không muốn chờ đợi. Tần Tuyết cầu khẩn nhìn xem Diêm Nhã. Ngươi đừng nói nữa, ta cùng hắn, thật không phải là rất quen. Diêm Nhã nhỏ giọng nói. Hắn đã giúp mình nhiều lần, nàng không muốn lại thiếu hắn. Nhân tình, chính mình tiến vào võ khoa đại học, là đến học tập luyện võ cũng không phải đến tìm người yêu. Mà lại nàng không muốn để cho hắn coi thường chính mình, cũng không muốn để hắn cho là mình chỉ là cái chỉ biết một vị đòi lấy thô tiêu hoa, càng không muốn bám vào người nào đó trên thân làm cái hấp huyết quỷ. Thật không hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ gì, rõ ràng có thể ôm đùi, hết lần này tới lần khác muốn chính mình chơi bừa lung tung. Tần Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt phiền muộn, bất quá nàng nhìn ra được Diêm Nhã là thật tâm không muốn mời vị kia hỗ trợ, cho nên cũng không có sách hỗ trợ sự tình. "Tiểu Nhan, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi mở xe, đợi chút nữa dẫn ngươi đi chính vụ đại sảnh bảo đến." Đi vào trường học, Lạc Huyên đem Trần Nhan dẫn tới cửa trường học cách đó không xa một chỗ dưới bóng cây, lập tức dặn dò một câu, tiếp lấy xoay người đi đối diện bãi đậu xe dưới đất để xe đi. Trần Nhan đứng tại chỗ một mặt hưng phấn đánh giá xung quanh. Mặc dù đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tới Kinh Nam Võ Khoa Đại học, nhưng lần nữa tiến vào nơi này, vẫn như cũ để nàng có loại kinh diễm cảm giác, bốn phía cây cối thành ấm, sắc màu rực rỡ, trong vườn hoa các loại kỳ hoa dị thảo tranh nghiên quay sắc, để cho người ta đáp ứng không xuể. Mà lại lần này tới nàng đã không phải là lấy một cái du khách thân phận tiến vào, mà là lấy trường học dự tính sinh thân phận đến đây, dự tính sinh mặc dù không phải Kinh Nam chính thức sinh, nhưng cũng coi như nửa cái học sinh, cho nên nàng lúc này tâm tính cùng lần trước có khác nhau rất lớn, lúc này nội tâm của nàng tràn đầy đấu trí, có loại đại triển hành đồ sắp thực hiện trong lòng mình hùng vĩ khát vọng ý nghĩ. Ngay tại nàng đánh giá chung quanh cảnh sát thời điểm, một cái nam sinh xa lạ đi tới trước người nàng. "Đồng học, ngươi là mới tới dự tính sinh đi, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bảo đến?" Nam sinh một mặt ân cần nhìn xem Trần Nhan. Thanh niên này làn da trắng nõn, bộ dáng tuấn thiếu, rất có một cỗ tiểu sinh kem khí chất, đặt ở trên mạng chính là một viên thỏa thỏa thịt tươi nhỏ. Trần Nhan cảnh giác quét thanh niên một chút, bất động thanh sắc lui về sau một bước, nàng mặt không thay đổi nói ra, "Cảm ơn ngươi, bất quá không cần, bằng hữu của ta đi lập tức tới ngay, nàng sẽ mang ta đi báo danh." "Dạng này à? Vậy quá tiếc nuối." Thanh niên lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ. Nhưng rất nhanh hắn vừa cười nhìn về phía Trần Nhan, "Đồng học, không biết có thể hay không thêm cái phương thức liên lạc, nhận thức một chút, ta gọi Ngô Đào, là trường học đại học năm 2 học sinh, trước mắt là nhị phẩm võ giả, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, tương lai cũng tốt giao lưu võ đạo." Không đợi Trần Nhan đặt câu hỏi, Ngô Đào lập tức tự giới thiệu. Lúc này trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên, hiển nhiên đối với mình nhị phẩm võ giả thân phận, hắn 10 phần tự hào. Dù sao nữ hài trước mắt mặc dù xinh đẹp, nhưng chỉ là một tên dự tính sinh, đừng nói võ giả, ngay cả chính thức học sinh cũng không tính, cùng hắn ở giữa có to lớn thân phận chênh lệch cùng thực lực sai biệt. Cho nên Ngô Đào đối với mình mị lực 10 phần tự tin, hắn tin tưởng không có cái kia dự tính sinh có thể cự tuyệt hắn ưu ái. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn cùng trong tưởng tượng của hắn chênh lệch rất xa, đối diện nữ hài đang nghe hắn tự giới thiệu sau, chẳng những không có nhiệt tình giao ra chính mình phương thức liên lạc, ngược lại là cách xa hắn mấy bước, thậm chí đều không có lại phản ứng hắn. Lúc này Trần Nhan chán ghét quét Ngô Đào một chút, lập tức cất bước hướng bên cạnh xê dịch, không để ý đến đối phương. Đối với Ngô Đào tự giới thiệu hành vi, nàng 10 phần phản cảm, mục đích của đối phương, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, không phải liền là đang khoe khoang chính mình nhị phẩm võ giả thân phận sao? Coi là báo ra chính mình nhị phẩm võ giả cùng trường học chính thức thân phận học sinh, nàng liền sẽ điện nghiêm mặt đi lên lĩnh bợ, loại người này không chỉ có tự cho là đúng, càng khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Nhị phẩm võ giả thế nào, ca ca của mình không phải cũng là nhị phẩm võ giả sao? Có cái gì kiêu ngạo hơn? Mà lại ca ca của mình mới đại nhất cũng đã là nhị phẩm võ giả, thiên phú và tiềm lực tại phía xa người thanh niên này phía trên, hắn cũng không có giống thanh niên này như vậy tự đắc. Gặp Trần Nhan không có phản ứng chính mình, thanh niên trong mắt lóe lên một vòng không vui, bất quá hắn trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là xấu hổ cười một tiếng. "Ngô Đào ca ca, ngươi chạy thế nào tới nơi này?" Lúc này một cái bộ dáng mỹ lệ, mặc váy ngắn nữ hài đi tới Ngô Đào trước người, nàng đầu tiên là ưu ái quét Ngô Đào một chút, lập tức lại quay đầu nhìn về phía một bên Trần Nhan, khi nhìn đến Trần Nhan cái kia so với chính mình còn xinh đẹp dung nhan lúc, nữ hài đấy mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Chuyển biến tưởng tượng, nàng lập tức liền ý thức được chính mình bị hôn phu này đánh cho ý định gì. Nhìn xem Trần Nhã, nữ hài khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, "Ngô Đào ca ca, nàng là ai à? Một vị mới quen bằng hữu, giống như ngươi là hôm nay vừa tới dự tính sinh." Ngô Đào lãnh đạm nói, hắn vô liêm sỉ đem mình làm Trần Nhan bằng hữu. Trần Nhan nghe vậy nhịn không được, nàng quay đầu trước chạc đàng hoàng đối với Ngô Đào nói ra, "Vị bạn học này, không có ý tứ, chúng ta không phải bằng hữu, chỉ là người xa lạ." Nàng lời này vừa ra, Ngô Đào khuôn mặt lập tức cứng đờ, một cỗ cảm giác xấu hổ tại nội tâm của hắn quay cuồng, thẹn cho hắn gương mặt từng đỏ, này sẽ đáy lòng của hắn không gì sánh được tức giận, nữ hài này nàng là điên rồi thôi, cho thể diện mà không cần đúng không? Hắn tốt xấu là cái nhị phẩm võ giả, thế mà bị một cái chuẩn võ giả ở trước mặt làm đủ, cái này khiến đáy lòng của hắn kìm nén đến hoảng. Phải biết lấy thân phận của hắn cùng thực lực, phất phất tay không biết sẽ có bao nhiêu nữ hải sẽ chen chúc mà tới đầu nhập ngực của hắn, nữ hải này dĩ nhiên như thế không biết điều. Cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại ngoài ý muốn. Bất quá nhìn xem Trần Nhan cái kia tuyệt mỹ gương mặt, hắn vẫn là nhịn được phẫn nộ trong lòng. Ngô Đào ca ca, nhìn nàng ăn mặc bộ này nghèo kết hủ lậu dạng, vừa nhìn liền biết là tên nhà quê, cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh nông thôn chạy đến hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cũng không biết trường học nghĩ như thế nào, thế mà ngay cả loại này nông thôn dã nha đầu đều muốn. Nữ hải đối với Trần Nhan một trận niệm ai, nói xong, nàng đưa tay khoác lên Ngô Đào cánh tay, làm nũng nói, "Ngô Đào ca ca, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi báo đến đi, cũng đừng cùng loại này nông thôn dã nha đầu xen lẫn trong cùng nhau, là mất thân phận." Bị người mở miệng một tiếng nhà quê dã nha đầu, Trần Nhan cũng không phải tượng đất, đáy lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận, nàng lúc đầu muốn đối với nữ hải miệng phun hương thơm, miệng phun hoa sen, mắng chửi người ai còn sẽ không, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn là nhịn được, nghiêng đầu đi không có phản ứng hai người. Nơi này dù sao cũng là Kinh Nam Võ Khoa Đại học, cũng không phải ở bên ngoài, trường học khắp nơi đều là võ giả võ khoa sinh, Trần Diệp trước đó đã nói với nàng, có thể đi vào Kinh Nam Võ Khoa Đại học người, trong nhà không phú thì quý, mà lại đại bộ phận học sinh đều có lai lịch lớn, trong nhà đều không đơn giản, nói là cái gì võ đạo thế gia. Cho nên nghĩ như vậy, Trần Nhan cũng liền nhịn, nàng mặc dù ra đời không sâu, nhưng cũng không ngốc, hai người trước mắt nhìn xem cũng không phải dễ trêu chủ, nàng cũng không muốn cho mình ca ca cùng Lạc Huyên thêm phiền phức, thậm chí mầm thai bạn. Nô Đào cùng váy ngắn nữ hài gặp Trần Nhan không để ý bọn hắn, hai người cũng không có chờ lâu, rất nhanh liền quay người rời đi, bất quá trước khi đi, cái kia váy ngắn nữ hài ánh mắt cũng là hung hăng chừng Trần Nhan một chút, khí diễm mười phần phách lối. Một lát sau, một cỗ màu hồng phấn xe con đứng tại Trần Nhan bên cạnh. Tiểu Nhan lên xe. Lạc Huyên thanh âm từ trong ghế xe truyền đến. Trần Nhan nhẹ gật đầu, mở cửa xe lên xe. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Huyên rất mất cảm, liếc mắt liền nhìn ra Trần Nhan không thích hợp. Không có gì. Trần Nhan lắc đầu, thần sắc có chút xa xút, nàng cũng không tính đem sự tình vừa rồi nói cho Lạc Huyên. Lạc Huyên dù sao cũng chỉ là nhất phẩm võ giả, so sánh vừa rồi thanh niên kia tới nói có chút không bằng, không nói cho nàng cũng tiết kiệm nàng là chuyện này phiền não. Sự tình vừa rồi để Trần Nhan nội tâm hưng phấn yên tĩnh xuống dưới, thậm chí để nàng đối với tương lai tại Kinh Nam võ khoa học tập tiếp sống đều bị kín một tầng bóng ma. Gặp Trần Nhan không muốn nói, Lạc Huyên cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh hai người liền đi tới chính vụ đại sảnh. Có Lạc Huyên trợ giúp, Trần Nhan rất nhanh liền làm xong thủ tục nhập học. Bất quá nàng hiện tại còn không tính là Kinh Nam võ khoa đại học học sinh, thậm chí ngay cả dự thính sinh cũng còn không tính. Các nàng hiện tại trước tiên cần phải tiến vào võ đạo lớp dự bị, cái này võ đạo lớp dự bị xem như một lần tuyển chọn, tại trở thành dự thính khi còn sống đến trải qua lớp dự bị mang 3 tháng, 3 tháng này là khảo hạch kỳ, nếu là không cách nào thông qua 3 tháng này khảo hạch kỳ, cuối cùng vẫn là sẽ bị trường học đào thải, ngay cả trở thành dự thính sinh tư cách đều không có. Trở thành dự thính sinh, kỳ thật có 3 cái chân tuyển khâu, đầu tiên là báo danh lúc phỏng vấn, cửa này có người quen chào hỏi cơ bản đều có thể qua. Cửa thứ hai thì là thiên phú và nội khí khảo thí, đại khái cũng võ khảo quá trình không sai biệt lắm, bất quá so với võ khảo quá trình muốn giản lược không ít. Cửa thứ ba thì là lớp dự bị khảo hạch. Hôm nay có thể tới đều là thông qua được 2 cửa trước khảo hạch. Ai? Không nghĩ tới trở thành dự thính sinh cũng khó như vậy. Tham chính vụ đại sảnh sau khi ra ngoài, Trần Nhan thở dài, biết được lớp dự bị sẽ còn đào thải một nhóm người, nàng đấy lòng cũng có chút nặng nề. Lạc Huyên nghe vậy cười cười, chúng ta Kinh Nam võ khoa dù sao cũng là 8 đại danh giáo một trong, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào nơi này học tập, trường học kia đã sớm kín người hết chỗ, đừng nhìn các ngươi chỉ là dự thính sinh, nhưng kỳ thật so với bình thường võ khoa đại học chính thức học sinh đều không kém, tương lai các ngươi thu hoạch tài nguyên không sẽ tìm thường võ khoa đại học võ khoa sinh kém, cho nên cái này dự thính sinh khảo hạch tự nhiên cũng sẽ không rất dễ dàng. Còn nữa, ngươi phải biết có thể đi vào Kinh Nam võ khoa đại học học sinh vậy cũng là cả nước các nơi trong trăm có một thiên tài, mà lại đại bộ phận đều là từ nhỏ đã kiên trì luyện võ, ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thông qua võ khảo tiến nhập Kinh Nam võ khoa đại học, nếu như các ngươi tùy tiện liền tiến vào Kinh Nam võ khoa, đối với chính thức học sinh cũng là một loại không công bằng a. Cho nên trường học quyết trương chiêu người, chỉ có thể là dự thính sinh, cũng là cân nhắc chính thức học sinh cảm thụ. Nghe được Lạc Huyên giải thích, Trần Nhan thần sắc giật mình, nhưng lập tức trên mặt nàng lại lộ ra thấp thỏm thần sắc, cũng không biết ta cuối cùng có thể hay không lưu lại. Yên tâm đi, có ca của ngươi tại, ngươi tuyệt đối có thể trở thành dự thính sinh. Lạc Huyên trấn an vô Trần Nhan phía sau lưng. Nàng đấy lòng rất rõ ràng, lấy Trần Diệp hiện tại tu vi võ đạo, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút Trần Nhan, cũng có thể làm cho nàng nhẹ nhõm thông qua khảo hạch, coi như Trần Nhan cuối cùng không cách nào thông qua khảo hạch, lấy Trần Diệp ở trường học địa vị cùng danh vọng, cũng hẳn là có biện pháp để Trần Nhan lưu lại, thậm chí để nàng chuyển thành chính thức học sinh cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Bất quá những này nàng cũng sẽ không nói cho Trần Nhan, miễn cho nàng lười biếng tu luyện. Khắc La Lạp xâm lâm bên trong, theo xích chiều càng phát ra cuồng bạo khủng bố, rất nhanh, nội địa thậm chí nội hoàn mang cũng không thích hợp nữa đi săn. Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo 6 người tại nội địa đi săn một ngày, cuối cùng cũng không thể đã rút ra Khắc La Lạp xâm lâm. Chúng ta trở về đi. Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, Lý Nguyên Hạo quét mắt bị xích chiều bao phủ Khắc La Lạp xâm lâm, lập tức quay người nhìn về phía dị địa bên ngoài. Bây giờ Khắc La Lạp xâm lâm đã triệt để bị xích chiều bao phủ, tựa như là tại một bầu sôi trào nước nóng, không ngừng có xích vụ tràn ra, lúc này liền xem như Trần Diệp bực này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cực giả, cũng vô pháp trong đó sinh tồn, tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm võ giả tới, cũng giống như thế. Nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói, mấy người nhẹ gật đầu. Lần sau đến, cái này Khắc La Lạp xâm lâm sợ là lại phải làm lớn ra một vòng. Sở Phong quét mắt cuồng bạo Khắc La Lạp xâm lâm, không khỏi nói một câu xúc động. Cái này Khắc La Lạp xâm lâm mỗi khi đi qua một lần xích chiều, nó đất vực phạm vi liền sẽ mở rộng một vòng. Không nghĩ tới lần này tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm lại trọn vẹn ở một cái nhiều tháng, khoan hay nói, ta đều có chút hoài niệm trường học sinh sống. Viên Cương mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra kích động vẻ chờ mong, có loại người xa quê trở lại quê hương có thiết. Một nhóm 6 người cảm khái một phen sau, liền cấp tốc chiều Vân Châu dị địa bên ngoài mà đi. 6 người tốc độ rất nhanh, trừ hạ khách bên ngoài, đều lộ ra rất bức thiết, phảng phất áo gấm về quê người xa quê. Từ khi hôm trước ác ma cốc đại chiến đến bây giờ, hạ khách một mực sầu não bất ức, không chỉ có không tâm tư đi săn, càng không có tâm tư tu luyện, mỗi ngày hoặc là đi theo mấy người bên cạnh mà người, hoặc là ngồi tại doanh địa mà người, giống như một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Có thể thấy được Thịnh Lan chuyện này đối với hắn đã kích nặng bao nhiêu. Hắn bộ này xa đoạn dáng vẻ, đám người cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thể làm gì, hạ khách nếu là thân thể bị trọng thương, bọn hắn ngược lại là khả năng giúp đỡ, dù cho nó thiếu linh thạch thiếu đi năng lượng, bọn hắn cũng có thể cung cấp, nhưng đối phương đây là tâm bệnh, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể hy vọng lần này sau khi trở về, hạ khách có thể nghỉ thông suốt, có thể đi ra khói mù, không bị tình cảm trói buộc. Một nhóm 6 người như phi yến giống như ở trong rừng ghé qua, tốc độ nhanh chóng như cực nhanh. Nhưng ở phi nhanh 100 cây số sau, Trần Diệp đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng bên trái đằng trước nhìn lại. Gặp Trần Diệp dừng lại, còn lại 5 người cũng nhao nhao ngừng chân. "Trần Diệp, thế nào?" Lý Nguyên Hạo hỏi. "Ta tựa hồ nhìn thấy người quen." Trần Diệp ánh mắt xuyên qua từng mảnh rừng cây, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, rơi vào vài dặm bên ngoài một mảnh cây dâu trong rừng. "Bất quá khoảng cách hơi xa, ta cũng không xác định có phải hay không ta chỗ nhận biết cái kia người quen, cũng có thể là ta nhìn lầm." Nói Trần Diệp quay đầu nhìn chung quanh 5 người, "Ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút, các người muốn đi sao?" Trần Diệp lời này vừa ra, trừ hạ khách bên ngoài, những người còn lại đều là thần sắc khẽ giật mình, nhưng tâm niệm vừa động, lập tức cũng là minh bạch Trần Diệp trong lời nói ý tứ. Trần Diệp lời này hẳn là muốn nói, đi qua có thể sẽ có phiền phức, thậm chí nguy hiểm. Bất quá mấy người cũng không có một chút do dự, tại Trần Diệp hỏi thăm bọn họ sát na, mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. "Đi a." "Làm gì không đi?" Viên Tương Hào sẵn nói. Lập tức Lý Nguyên Hạo cũng phụ họa, "Đã ngươi đều quyết định đi, chúng ta mấy người nào có không đi đạo lý, một đội ngũ người, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sao có thể để cho ngươi một người đứng trước nguy hiểm?" "Không sai." Chu Bách An, Sở Phong cũng trầm giọng tán đồng. "Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, không nghiêm trọng như vậy, có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ thôi." Gặp mấy người không chút do dự gật đầu, Trần Diệp trong lòng có chút cảm động, đã như vậy vậy liền cùng đi chứ. Thoáng qua, một đoàn người liền hướng bên trái đằng trước mảnh kia tang thụ lâm xung đi. Trần Diệp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vùng rừng kia, mặc dù cách vài dặm, nhưng hắn hay là cảm nhận được vị kia người quen khí tức. Người kia chính là Chu Hồng Nghĩa. Từ khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, cảm giác của hắn càng phát ra linh mẫn, cảm giác phạm vi cũng làm lớn ra không ít. Lúc này hắn có thể cảm nhận được thật là gần 20 cố khí tức từ cây dâu kia rừng chuyển đến. Trong đó có một cố khí tức cùng Chu Học Nghĩa đặc biệt giống. Cùng lúc đó, ngoài 5 dặm cây dâu trong rừng, một gốc cao trăm trượng dưới cây dâu. Lúc này 10 cái người mặc màu đỏ chế thức áo giả kịch nam nữ chính vây quanh dưới cây người mặc màu đen áo bó hai nam một nữ. Cái này 10 cái nam nữ trên thân món kiêm màu đỏ áo giả kịch châu ngực theo lên đế đô võ khoa 4 cái nghệ thuật chữ. Từ tiêu chí này đến xem, rất hiển nhiên mười mấy người này là đế đô võ khoa đại học học sinh, làm thủ là một cái khuôn mặt lạnh lùng cương nghị thanh niên, ánh mắt của hắn như lao, phong mang tất lộ, chỉ là đứng đấy bất động, trên thân nhưng như cũng phát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, liền phảng phất một thanh cắm vào chân trời cự đao, không ngừng phóng thích ra trên người mình phong mang cùng bá khí. Nếu là Trần Diệp ở đây, nhất định có thể nhận ra thanh niên này, bởi vì hắn chính là trước đó truy sát qua Trần Diệp hướng thành, cũng là Trần Diệp duy nhất giao thủ qua làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cực giả. Đương nhiên, cùng nói là giao thủ, không bằng nói là đơn phương nghiền ép. Ngay lúc đó Trần Diệp tại hướng thành trước mặt, nhưng không có mảy may sức phản kháng. "Học Đông Minh, nói ra biến chủng khắc la lạp tin tức đi. Lấy các ngươi mấy người thực lực rất khó bảo trụ tin tức này, coi như hôm nay chúng ta không đến, cũng sẽ có những người khác tới tìm các ngươi. Còn nữa, các ngươi cũng săn giết không được biến chủng khắc la lạp, làm sao khổ tử thủ bí mật không thả đâu." Đứng tại hướng thành bên người Kỳ Liên Sơn nhìn qua dưới cây ba người nhỏ giọng an ủi, hắn mặt mỉm cười, dáng tươi cười như là gió xuân giống như ôn nhu, lại mang theo một tia ấm áp, để cho người ta nhìn đến như gió xuân ấm áp. "Hừ, chúng ta có thể hay không săn giết biến chủng khắc la lạp, không phải ngươi nói tính, dù cho chúng ta không cách nào săn giết biến chủng khắc la lạp, lại dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi?" Dưới cây dựa vào bên trái thanh niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn đối diện bọn này đế đô võ khoa đại học người, hắn đáy mắt thoáng ánh lên phẫn nộ. Thanh niên dáng người cao thiêu, khuôn mặt gầy gò, đứng ở Kỳ Liên Sơn bên trái Trương Dương mâu ánh sáng mãnh liệt, hung hăng trừng mắt về phía cao thiêu thanh niên, "Tiểu tử, ngươi im miệng, ngươi là cái thá gì? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện thôi." "Ta là cái thá gì, nơi đó lại là cái thá gì?" Cao thiêu thanh niên phản phúng. "Ngươi muốn chết." Nghe được đối phương phản phúng, Trương Dương ngực lập tức dâng lên một cỗ nộ khí, cái này không biết sống chết ra hỏa, đều bị bọn hắn vây quanh, thế mà còn dám khẩu xuất cùng luôn. Nói hắn cất bước liền muốn xông đi lên giáo huấn một chút đối phương cái này cao thiêu thanh niên, nhưng lại bị Kỳ Liên Sơn ngăn lại, "Trương Dương, đừng xúc động. Sơn ca, ngươi đừng cả ta, tiểu tử này nếu không làm rõ ràng được thế cục, vậy liền để ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cũng làm cho hắn hiểu được lúc này ai là đại tiểu vương." Trương Dương nhìn hằm hằm đối diện cao thiêu thanh niên, đưa tay thế muốn đẩy ra Kỳ Liên Sơn ngăn cản, một bộ muốn vọt qua đem cao thiêu thanh niên xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. "Ngươi cho ta hảo hảo đợi." Kỳ Liên Sơn quay đầu trừng Trương Dương một chút. Bị Kỳ Liên Sơn như thế trừng một cái, Trương Dương cũng không còn số đẩy, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại là hung dữ trừng mắt cao thiêu thanh niên, khí thế hung ác, tựa như muốn ăn thịt người một dạng. Kỳ Liên Sơn lập tức lại sắc mặt ôn hòa nhìn về phía dưới cây ba người, "Học Đông Minh, dưới mắt thế cục ngươi cũng rõ ràng, muốn đánh lời nói, các ngươi không có bất kỳ hy vọng gì, mặc kệ là so đấu nhân số hay là đơn binh chiến lược, ngươi cũng không có phần thắng, mà lại hướng thành sư đệ ở đây, chẳng lẽ lại làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả mặt mũi, ngươi cũng không nguyện ý cho thôi." Nghe được Kỳ Liên Sơn lời nói, bị vây công trong ba người, ở giữa cái kia cầm đầu mặt chữ quốc thanh niên thần sắc có chút dãy rủa, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. "Chẳng lẽ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả liền có thể cường thủ hào đoạt sao? Chẳng lẽ các ngươi đế đô võ khoa đại học người đều là cường đạo không thành?" Cao thiêu thanh niên tức giận phản bác. Thanh niên lời này vừa ra, đế đô võ khoa trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ giận dữ. "Tiểu tử, ngươi lại chửi bới nói xấu chúng ta, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi." Trương Dương mâu trung hàn ánh sáng trong vắt, lấp lóe uy hiếp hào quang. "Các ngươi ỷ vào nhiều người bức bách chúng ta giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, nếu không phải cường đạo hành vi, đó là cái gì? Thử hỏi ca ca ta chỗ nào chửi bới nói xấu các ngươi?" Lúc này núp ở phía bên phải cái kia khuôn mặt xinh đẹp nữ hài tóc ngắn điệu môi phản bác. "Tiểu nha đầu phía tử, ngươi im miệng, ta Trương Dương từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, ngươi cũng đừng bức ta." Trương Dương nghiêng qua nữ hài tóc ngắn một chút, uy hiếp nói. "Đến nha, ai sợ ai?" Nữ hài tóc ngắn giơ ngón tay giữa lên khiêu khích. Người Trương Dương thấy thế, lập tức khí hai gò má nóng hổi, muốn bạo khởi giáo huấn nữ hài tóc ngắn, nhưng vẫn là bị Kỳ Liên Sơn ngăn lại. Học Đông Minh, hướng thành sư đệ kiên nhận thế, nhưng là có hạ ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử. Kỳ Liên Sơn vẫn như cũ mỉm cười nhìn đối diện cái kia mặt chữ quốc thanh niên. Hướng Thành đứng tại Đế Đô võ khoa trong đám người ở giữa, hắn mặc dù một mực không nói gì, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn khí tức càng phát ra băng lãnh, tựa như kiên nhẫn đã đến cực hạn. Chương 1659, chương 1659 nhìn thấy một màn này, mặt chữ quốc thanh niên thần sắc càng dãy rủa, hắn kiêng kỵ mắt nhìn Hướng Thành, trong lòng tựa hồ có chỗ bừng lòng. Cảm nhận được mặt chữ quốc thanh niên khí tức dần dần bừng lòng, bên cạnh cao gầy thanh niên sắc mặt trầm xuống, lập tức quay người đối với bên cạnh mặt chữ quốc thanh niên truyền âm, nhị ca, ngươi cũng đừng nghe hằng cái này biến chủng khắc la lạp tin tức thế, nhưng là chúng ta Thiên Tân vạn khổ thật vất vả mới thăm dò được đến, thậm chí Lăng Đông đều vì này hy sinh, nếu là chúng ta đem cái này biến chủng khắc la lạp tin tức nói cho bọn hắn, cái kia Lăng Đông chẳng phải là hy sinh một cách vô ích sao? Nghe được cao gầy thanh niên truyền thanh, mặt chữ quốc thanh niên mâu quang lại lần nữa kiên định mấy phần, đúng vậy à, nếu đem tin tức cáo chi Đế Đô này võ khoa người, vậy hắn đồng đội không hy sinh một cách vô ích sao? Hướng huynh, Kỳ huynh, các ngươi tại Đế Đô võ khoa cũng là thanh danh tại ngoại tài tuấn, thậm chí là tại cả nước cũng có chút danh tiếng, chẳng lẽ hôm nay thật muốn làm cấp độ kia cường thủ hào đoạt thổ phỉ hành vi sao? Các ngươi Đế Đô võ khoa đại học làm cả nước số một số hai võ khoa học phủ, thường dự trăm năm, các ngươi làm như vậy sợ là sẽ phải có hại các ngươi Đế Đô võ khoa đại học danh dự. Chu Học Đông sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hướng Thành các loại nhất chúng Đế Đô võ khoa học sinh. Không đợi Hướng Thành, Kỳ Liên Sơn làm ra phản ứng gì, Trương Dương nhịn không được cao giọng quát, Chu Học Đông, ngươi bất ở chỗ này đạo đức bắt cóc, chúng ta Đế Đô võ khoa truyền thừa trăm năm, từ trước đến nay tiếng lành đồn xa, lại thế nào khả năng bởi vì việc nhỏ như này mà có hại danh dự, ngươi cũng đừng phí lời giao hay không giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, ngươi liền một câu thống khoái nói, bất quá chúng ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng đừng sai lầm. Một bên Kỳ Liên Sơn lúc này cười tủm tỉm nhìn xem Chu Học Đông, Học Đông huynh, ngươi cũng đừng cho chúng ta mang mũ cao, cũng đừng cầm tuyên bố danh dự tới dọa chúng ta, không có ý nghĩa, hôm nay chúng ta Đế Đô đám người nếu đã tới, liền nhất định phải đạt được biến chủng khắc la lạp tin tức, vẫn là câu nói kia, giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, chúng ta lập tức thả các ngươi rời đi, còn có các ngươi ba người hai cái trồng cảnh tầm giai, một cái trồng cảnh tứ giai, căn bản cũng không cách nào săn giết biến chủng khắc la lạp, năm cái này biến chủng khắc la lạp tin tức thuần túy chính là lãng phí. Gặp Trương Dương cùng Kỳ Liên Sơn căn bản không ăn chính mình một bộ này, Chu Học Đông trong lòng trầm xuống, sắc mặt càng phát ra nặng nề, khó coi, ánh mắt của hắn phẫn nộ nhìn xem Hướng Thành, Kỳ Liên Sơn bọn người, Hướng huynh, Kỳ huynh, chẳng lẽ cái này dưới ban ngày ban mặt, các ngươi thật chuẩn bị ăn cướp trắng trợn sao? Ngươi bất nói nhảm, ngươi nếu không giao chúng ta liền động thủ. Trương Dương lấy ra đại đao nhìn hằm hằm Chu Học Đông ba người, trên thân cương phong trận trận, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Cùng lúc đó, Hướng Thành thần thái có biến động, hắn mâu quang run lên, băng lạnh hướng về Chu Học Đông ba người trên thân, giống như trên chín tầng trời thân thần vương đang quan sát nhân gian vạn dân. Trong lúc đó, một cỗ bàng bạc, khủng bố như là như bài sơn đảo hải uy áp từ hắn trên người mà lên, hướng Chu Học Đông huynh muội ba người ép đi. Trong chốc ngắn này, Chu Học Đông ba người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, như phụ sơn nhạc, đống cảm giác áp lực lớn như núi. Học Đông huynh, Hướng Thành sư đệ kiên nhẫn đã nhanh hao hết, các ngươi làm nhanh lên ra quyết định đi. Kỳ Liên Sơn sắc mặt từ đầu đến cuối ôn hòa, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất là trực tiếp đem biến chủng khắc la lạp tin tức nói cho chúng ta biết, để tránh bị thương chúng ta cùng là chính đạo võ giả hòa khí, dạng này các ngươi cũng có thể ít một chút ra thịt nỗi khổ, nếu như các ngươi ép chúng ta ra tay lời nói, vậy các ngươi không chỉ có là chịu lấy ra thịt nỗi khổ, các ngươi cái này một thân tài vật cũng sẽ biến thành chiến lợi phẩm của chúng ta. Kỳ Liên Sơn thái độ rất rõ ràng, chỉ cần Chu Học Đông ba người không giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, bọn hắn liền sẽ động thủ ép hỏi, thậm chí còn có thể cướp đoạt kỳ tài vật. Lập tức Kỳ Liên Sơn lại lời nói xoay chuyển, sắc mặt ôn hòa nhìn xem Chu Học Đông, nói đương nhiên, các ngươi nếu là chủ động giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, chúng ta không chỉ có sẽ không đối với các ngươi độc thủ, các loại sau khi chuyển thành công, chúng ta sẽ còn cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Tang Thụ Lâm, phía đông, ngoài năm dặm. Trần Diệp dẫn Lý Nguyên Hạo năm người như sáu đạo lưu tinh ở trong rừng ghé qua, cấp tốc hướng thành bọn người chỗ Tang Thụ Lâm nhanh chóng tiếp cận. Trần Diệp sư đệ, ngươi thật cảm ứng được Chu sư đệ khí tức sao? Chu Bách Đan quay đầu nhìn về phía bên trái đằng trước Trần Diệp, lông mày có chút nhíu lên, tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được Trần Diệp cảm ứng được người quen sẽ là Chu Học Nghĩa. Hắn nhớ ký tại bọn hắn vừa tiến vào khắc la lạp rừng rậm thời điểm, liên đụng phải một cái cùng Chu Học Nghĩa người tương tự, đương nhiên bọn hắn cũng không có quá thấy rõ ràng, phía sau tiến vào khắc la lạp rừng rậm sau cùng một tháng qua, bọn hắn cũng liền rốt cuộc không có đụng phải người kia. Thời gian dần qua, hắn cũng coi là Trần Diệp ban đầu là nhìn lầm cái kia hư hư thực thực Chu Học Nghĩa thân ảnh, kỳ thật cũng không phải là thật Chu Học Nghĩa. Nhưng bây giờ Trần Diệp lần nữa nhắc lên Chu Học Nghĩa, hắn không khỏi liền nghĩ tới hôm đó sự tình. Chẳng lẽ lúc đó bọn hắn gặp được người kia thật sự là Chu Học Nghĩa, Chu sư đệ? Nghe được Chu Bách Đan hỏi thăm, Trần Diệp nhẹ gật đầu, 89 phần 10 hẳn là Học Nghĩa, bất quá hắn lúc này giống như gặp phải phiền toái. Theo không ngừng tới gần mảnh kia Tang Thụ Lâm, Trần Diệp cũng dần dần xác nhận chính mình vừa rồi cảm ứng không có phạm sai lầm. Tại Tang Thụ Lâm nội cái kia đạo khí tức quen thuộc, chính là Chu Học Nghĩa không thể nghi ngờ. Cùng Chu Học Nghĩa cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, đối với Chu Học Nghĩa khí tức, hắn hay là hết sức quen thuộc. Mà lại hắn hiện tại cũng có thể xác định một tháng trước, bọn hắn vừa tới đến Khắc La Lạp rừng rậm lúc, ở ngoại vi gặp được đạo thân ảnh kia chính là Chu Học Nghĩa. Trước đó, hắn còn chưa trở thành trồng cảnh võ giả lúc, cảm giác lực kém xa hiện tại, nhưng bây giờ hắn có thể 100% xác nhận, lúc trước người kia cùng hiện tại Tang Thụ Lâm người quen chính là Chu Hồng Nghĩa. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương đám người cũng không có lên tiếng, chỉ là theo sát Trần Diệp, bọn hắn cũng không biết Chu Hồng Nghĩa là ai. Bất ở chỗ này giả mù sa mưa muốn động thủ liền động thủ tốt, muốn chúng ta không công giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, thiếu mơ mộng hao huyền. Cao gầy thanh niên lạnh giọng nói ra. Biến chủng khắc la lạp tin tức là bọn hắn đội ngũ hao phí đại lượng nhân lực vật lực mới may mắn thu hoạch được, thậm chí vì thế bọn hắn đội ngũ còn có người hy sinh hiện tại bọn này đế đô võ khoa đại học người, lại là bộ phận mọi việc, há mồm liền muốn để bọn hắn giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, cái này hắn sao có thể cam tâm, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ còn rất thấp kém, không cách nào đi săn biến chủng khắc la lạp, nhưng không công đem cơ duyên chắp tay nhường cho người, hắn Chu Hồng Nghĩa tuyệt không đáp ứng. Hắn còn cũng không tin đối phương dám giết bọn hắn. Mặc dù cái này hướng thành bọn người thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, nhưng Chu Học Nghĩa tin tưởng, bọn hắn chính là không giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, đối phương cũng không làm gì được hắn, cùng là chính đạo võ giả, cũng đều là võ khoa danh giáo học sinh cùng con em thế gia, đối phương là tuyệt không dám mạo hiểm thiên hạ lớn không tuân đối bọn hắn hạ sát thủ. Chu Học Nghĩa lời nói, cũng là để đế đô võ khoa đám người sắc mặt trầm xuống. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Đã ngươi tìm đánh, vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Trương Dương đột nhiên bạo khởi, nâng đao hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Chu Học Nghĩa chém tới. Hắn đao ý cương mãnh, vung đao bổ tới, khí thế như là trường hồng có nhật. Thân đao lướt qua không khí, nổ tung bao quanh khí bạo. Một đao này giống như cựu thiên tinh thần truy lạc, sáng chói đến cực điểm. Lần này, Kỳ Liên Sơn không tiếp tục ngăn cản Trương Dương. Dưới cây, đứng ở giữa Chu Học Đông thấy thế, sắc mặt đại biến, "Học Nghĩa, mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Chỉ là một chút, Chu Học Đông liền có thể nhìn ra cái này công tới Trương Dương thực lực không kém hắn, cũng là một vị trọng cảnh tứ giai cao thủ, lấy Chu Học Nghĩa trọng cảnh tam giai thực lực, tuyệt đối không tiếp nổi tấm này dương đao. Chu Học Nghĩa thấy thế, giật mình trong lòng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Trương Dương thực lực trên mình, hắn bước ra muốn lui lại, nhưng Trương Dương tốc độ nhưng còn xa nhanh hơn hắn, cứ việc nó vung lên đại đao lúc, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng thân ảnh lại tuyệt không phục về, tương phản mười phần linh mẫn mau lẹ, trong khi lấp lóe, giống như quỷ mị hướng Chu Học Nghĩa đánh tới, trong nháy mắt đem Chu Học Nghĩa tất cả đường lui phá hỏng. Một màn này Chu Học Đồng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, hắn sát mặt bình lên, huy trưởng liền muốn nên tiếp Trương Dương, nhưng hắn vừa nhấc tay, một cỗ uy áp kinh khủng liền từ tiền phương đánh tới, đem hắn bao phủ. Phảng phất sơn nhạc rơi vào hai vai của hắn, nặng nề vô cùng, ép tới hắn không thể động đậy. Tại dưới áp lực này, Chu Học Đông gương mặt đỏ lên, hai mắt nô ra, tựa hồ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Giờ phút này hắn chán nổi gân xanh lên, to như hạt đậu mồ hôi lan xuống. Trong nháy mắt, hắn đầu gối liền cong xuống dưới, một tiếng ầm vang, hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, toàn thân phát ra lốp bốp giòn vang, vô số vết dạn bò đầy hắn toàn thân xương cốt. Chỉ là uy áp giống như này khủng bố, cái này, chính là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả sao? Chu Học Đông mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía trước như thần minh bình thường ở trên cao nhìn xuống xem kỹ hắn hướng thành, trước kia hắn mặc dù biết làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả rất lợi hại, cũng đã gặp làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả xuất thủ, nhưng trực diện làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, hôm nay hay là lần đầu tiên. Dĩ vãng tất cả mọi người nói làm bằng kim loại ngân cốt cảnh làm sao lợi hại, thậm chí nhị phẩm bên trong làm bằng kim loại ngân cốt cảnh gần như vô địch thuyết pháp cũng thường xuyên nghe nói, đối với cái này hắn cũng là bán tín bán nghi, nhưng giờ phút này đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mạnh bao nhiêu, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối phương giờ phút này đều không có xuất thủ, dựa vào uy áp cũng đã đem hắn chế ngự, thậm chí là ép tới hắn cái này trồng cảnh tứ giai toàn thân xương cốt bạo liệt, có thể thấy được nó mạnh bao nhiêu kinh khủng, nếu là đối phương xuất thủ, hắn sợ là nửa quyền đều gánh không được. Học Nghĩa, cháy mau. Nhìn xem giống như quỷ mị thẳng hướng Chu Học Nghĩa Trương Dương, quỳ một chân trên đất Chu Học Đông đáy mắt tràn đầy lo lắng, lấy Chu Học Nghĩa thực lực hiển nhiên không thể nào là Trương Dương đối thủ, thậm chí một đao đều chưa hẳn tiếp được, như tấm này Dương ra tay không có nặng nhẹ, một đao này sợ là thật sẽ muốn Chu Học Nghĩa tính mệnh. Ca, cháy mau. Một bên Chu Vô Song cũng là nhìn ra cục diện nguy cơ, nàng cũng nghĩ xông lại hỗ trợ, nhưng cùng Chu Học Đông mở dạng, hắn cũng bị hướng thành uy áp cho chế ngự, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Dương bổ về phía ca ca của mình. Gặp không cách nào né tránh, Chu Học Nghĩa sắc mặt hung ác, để kiếm tiến lên đón. Bang! Đao kiếm giao kích, linh lực nổ tung, sáng lạn như đám mây màu vàng, phát ra chói hai sắc thép va chạm. Một cỗ kinh khủng sóng lớn lấy Trương Dương, Chu Học Nghĩa làm trung tâm khuyết tán ra đến. Nhưng Chu Học Nghĩa hiển nhiên không phải Trương Dương đối thủ. Tại đao kiếm giao kích bộc phát ra đám mây màu vàng sát na, Chu Học Nghĩa trưởng kiếm trong tay liền bị banh phi, kinh khủng đao ý dòng lũ trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong nháy mắt, Chu Học Nghĩa quần áo trên người phá toái, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương hiện lộ. Tại Trương Dương đao ý dòng lũ phía dưới, hắn cảm giác giống như có hàng trăm hàng ngàn người vung mạnh đao ở trên người hắn chém lung tung, toàn tâm thống khổ chuyển khắp toàn thân, trong miệng hắn nhịn không được phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hầm hực. Tại đao ý dòng lũ cọ rửa bên dưới, Chu Học Nghĩa giống như bút bê vải rách một dạng bị banh phi trăm trượng, liên tiếp đụng vào 7, 8 quả to bằng vải nước đại thụ, lúc này mới ngừng lui lại chi thế, lăn xuống trên mặt đất. Đau khổ kịch liệt, để hắn khuôn mặt vo thành một nắm, thân thể càng là con thành công trạng. Học Nghĩa, ca, Chu Học Đông, Chu Vô Song thấy thế, muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không chịu nổi một kích. Nhìn qua mặt đất dãy rủa co giật Chu Học Nghĩa, Trương Dương nét miệng lên, lộ ra khinh thường cùng vẻ đắc ý. Lúc này Kỳ Liên Sơn quay đầu nhìn về phía Chu Học Đông, lần nữa lộ ra bộ kia cười híp mắt khuôn mặt tươi cười. Học Đông Minh, ngươi cũng thấy đấy, tại trước mặt chúng ta, ba người các ngươi căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trừ để cho các ngươi nhận càng nhiều tổn thương, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vẫn là đem biến chủng khắc la Latin. Tức giao ra đi, tránh cho các ngươi huynh muội ba người lại thụ ra thịt nỗi khổ. Quét mắt nơi xa thống khổ co giật Chu Học Nghĩa, Chu Học Đông thở dài, giống như là làm ra quyết định gì đó. Tốt, biến chủng khắc la Latin tin tức, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi nhất định phải thề, tuyệt không tại đối với chúng ta huynh muội ba người xuất thủ. Chu Học Đông thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện Kỳ Liên Sơn. Đối với Chu Học Nghĩa một người xuất thủ, đây là uy hiếp. Kỳ Liên Sơn đám người mục đích là giết gà dọa khỉ, đập núi chấn hổ. Gặp Chu Học Đông thỏa hiệp, Kỳ Liên Sơn các loại nhất chúng đế đô võ khoa học sinh trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng. Liên nối tới thành đang nghe Chu Học Đông lời nói sau, cũng thu liễm tự thân phong mang cùng uy áp. Đó là tự nhiên, điểm ấy Học Đông mình, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đế đô võ khoa đại học học sinh từ trước đến nay nói 102, lời hứa ngàn vàng, nói thả các ngươi, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không thể dùng tin tức giả lừa gạt chúng ta. Kỳ Liên Sơn cười nói. Nói Kỳ Liên Sơn lại thở dài, lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Học Đông Minh, nói thật nếu không phải là cái này biến chủng khắc la lạp tin tức thực sự quá mức chân quý, chúng ta là thật không nguyện ý cùng các ngươi tranh phong tương đối, càng không nguyện ý cùng các ngươi là địch. Ha ha. Chu Vô Song cười lạnh một tiếng, nghe được Kỳ Liên Sơn cái này dối trá lời nói, nàng nhịn không được liếc mắt, hướng thành thu hồi uy áp sau, thân thể nàng đột nhiên buông lỏng, khôi phục tự do. Đồng dạng, Chu Học Đông đối với Kỳ Liên Sơn lời nói đồng dạng mười phần xem thường, cậu vật, làm kỹ nữ còn muốn lập cổng đền, thật sự là lại làm lại lợm. Bất quá trong lòng xem thường, nhưng hắn cũng không có nói ra miệng, ngược lại khẽ gật đầu, không có cách nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối phương hiện tại tay cầm sinh tử của bọn hắn, tuy nói hắn biết đối phương cũng không dám giết bọn hắn, nhưng hắn cũng không dám cược. Đi, vậy ta liền đem biến chủng khắc la lạp tin tức nói cho ngươi. Đế đô võ khoa đám người nghe vậy, con mắt đều là sáng lên, nhao nhao vểnh tai lắng nghe. Liền ngay cả một mực trầm mặc không nói hướng thành trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Đối với cái này khắc la lạp rừng rậm với hắn mà nói, duy nhất có giá trị chính là biến chủng khắc la lạp. Đây cũng là vì cái gì, hắn tình nguyện định lấy thân bại danh liệt phong hiểm, cũng muốn bức bách Chu Học Đông ba người giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức nguyên nhân. Ngay tại Chu Học Đông muốn mở miệng nói ra biến chủng khắc la lạp tin tức lúc, một đạo hư nhược thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhị ca, không có khả năng nói cho bọn hắn, nếu là đem biến chủng khắc la lạp tin tức nói cho bọn hắn, cái kia Lăng Đông chết sẽ không có ý nghĩa. Nghe được cái này hư nhược thanh âm, Kỳ Liên Sơn, Trương Dương các loại nhất chúng đế đô võ khoa sinh viên đại học nhíu mày. Lúc này Chu Học Nghĩa không biết lúc nào đã đứng lên. Hắn đầy bụi đất mười phần chật vật, quần áo trên người rách dưới, lồng ngực phía sau lưng lít nha lít nhít tất cả đều là vết đao, một mảnh máu thịt bé bé, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Ca, ngươi không sao chứ? Chu Vô Song thấy thế, mắt hạnh bên trong đều là lo lắng. Nàng chạy chậm vọt tới Chu Học Nghĩa bên người, móc ra các loại đan dược, thuốc bột nhanh chóng cho Chu Học Nghĩa xử lý vết thương cùng nội thương. Không sao. Chu Học Nghĩa phủi tay, nhìn mười phần bi tráng. Chu Học Nghĩa, ngươi là đang tìm cái chết. Trương Dương hổ mục trừng một cái, hung ác nhìn chằm chằm Chu Học Nghĩa, hắn nắm thật chặt đại đao trong tay, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Muốn chết. Chu Học Nghĩa cười ha ha, nghiêng qua Trương Dương một chút, khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngươi Trương Dương ngữ khí trì trệ, nhất thời nghẹn lời. Nhưng nhìn thấy Chu Học Nghĩa cái kia ánh mắt khinh thường, hắn đột nhiên bộc phát hừng hực lửa giận, một cỗ tức giận tại bộ ngực hắn nổ tung, tốt tốt tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Hắn quát lên một tiếng lớn, giống như mãnh hổ hạ sơn, vung mạnh đao lần nữa hướng Chu Học Nghĩa bổ tới. Lần này khí thế của hắn so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, thân hình hắn mạnh mẽ, giống như hổ báo, mấy bước bước ra, liền nhảy ra mấy trăm mét, hắn hét lớn một tiếng, như rồng gầm hổ khiếu, trong lúc nhất thời phảng phất thiên băng địa liệt, hắn một đao hướng Chu Học Nghĩa đầu bổ tới, trên đao khí kình lạnh thấu xương, như bén nhọn tật phong quyết tán. Chu Học Đông thấy thế, nội tâm siết chặt, nhịp tim như sấm, hắn vội vàng quát, "Trương Dương, dừng tay, ngươi nếu là dám giết Học Nghĩa, các ngươi cũng đừng nghĩ thu hoạch được biến chủng khắc la lạp tin tức." Nhưng Trương Dương cũng không để ý tới hắn, đại đao trong tay thẳng tắp hướng về Chu Học Nghĩa, một đao này khí thế như rồng, nếu là chém trúng, Chu Học Nghĩa cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Vô Song vốn định hướng về phía trước ngăn cản, nhưng lại bị Chu Học Nghĩa liền đẩy ra. "Ca!" Bị đẩy ra Chu Vô Song, mãnh kinh, một đôi mắt hạnh lập tức bị kín một tầng hơi nước. Dưới trạng thái trọng thương Chu Học Nghĩa tự nhiên là không có sức chống cự một đao này. Hắn hiện tại ngay cả để kiếm khí lực đều không có, càng đừng đề cập ngăn cản. Nhưng ngay cả như vậy, Chu Học Nghĩa vẫn như cũ không sợ hãi, phản phất không sợ sinh tử. Lúc này hướng thành đột nhiên mâu quang trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Dương nhất đao muốn hung hăng rơi vào Chu Học Nghĩa trên thân lúc, một cỗ khủng bố vô hình trưởng phong từ đằng xa đánh tới, trưởng phong này xen lẫn bại sơn đảo hải chi thế hướng Trương Dương của tới. Trưởng phong tới quá mức đột nhiên, trong mọi người tại đây trừ hướng thành, cơ hồ không ai phát giác được. Ầm ầm. Trưởng phong đánh tới, Trương Dương như là bị xe lửa va vào một phát. Trong nháy mắt, hắn liền giống như diều đứt dây ra ngoài. Cái này cách không một trường đánh cho hắn xương gãy gân tê dại, khí huyết tuôn ra. Một tiếng ầm vang, Trương Dương phảng phất một viên đạn pháo nện ở mặt đất, vạch ra một đạo dài mười trượng khe rãnh. Lúc này trong miệng hắn máu tươi như suối phun bình thường mãnh liệt mà ra, rừng đều ngăn không được. Toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt, đau đến đầu đầy mồ hôi, quất thẳng tới khí lạnh, ngay cả kêu thảm khí lực cũng bị mất. Hắn như một đầu con địa, tại mặt đất hữu khí vô lực lúc đích, vô lực đứng dậy. Bất thình lình một màn, cả kinh đám người tê cả da đầu. Không chỉ có Chu Học Nghĩa, Chu Học Đông, Chu Vô Song ngây dại. Đế đô võ khoa đại học đám người cũng là một mắt ngốc trệ, chỉ có hướng thành sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đông bắc phương hướng. Ai, đi ra cho ta. Nhìn xem bị đánh thành trọng thương Trương Dương, một mực cười híp mắt Kỳ Liên Sơn cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tức giận, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có người dám đối bọn hắn Đế Đô võ khoa người đạo thủ. Rất nhanh, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao quay đầu nhắm hướng đông phương bắc hướng nhìn lại. Trong nháy mắt, một cái thân ảnh thon dài ánh vào đám người tầm mắt, thân ảnh này mấy cái lắc mình, phảng phất tuấn di, trong chớp mắt liền đã đi tới Chu Học Nghĩa trước người. Người tới chính là Trần Diệp. Trần Diệp, ngươi làm sao tại cái này? Chu Học Nghĩa một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trần Diệp, hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Diệp lại đột nhiên xuất hiện tại cái này, hắn đã có mấy tháng đều không có gặp qua Trần Diệp từ khi cơ quen mỏ chỉ từ biệt sau, hắn liền không có tại gặp qua Trần Diệp tại trong ấn tượng của hắn, Trần Diệp vẫn chỉ là nhất phẩm võ giả, mà theo lý thuyết, nhất phẩm võ giả là không nên xuất hiện tại cái này. Mà vừa rồi một trưởng kia hiển nhiên là Trần Diệp phát ra, nói cách khác là Trần Diệp cứu được hắn. Một trưởng vỗ bay một vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, gia hỏa này đến cùng thực lực gì a? Người không sao chứ? Trần Diệp không có trả lời Chu Học Nghĩa vấn đề, mà là lo lắng lên Chu Học Nghĩa thân thể. Chu Học Nghĩa vấn đề này trả lời khá là phiền toái, chính mình cùng Chu Học Nghĩa đã hơn mấy tháng không gặp, muốn giải thích chính mình tại sao lại nơi này, trong thời gian ngắn nói không rõ. Không có việc gì. Chu Học Nghĩa lắc đầu, hắn một mặt ngạc nhiên đánh giá Trần Diệp, phảng phất mới quen Trần Diệp một dạng. Nhìn không đấu. Trần Diệp thực lực của người này sẽ không đã đạt đến trồng cảnh ngũ giai đi. Chu Học Nghĩa nhìn chằm chằm Trần Diệp âm thầm suy đoán. Đấy lòng của hắn rất là kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu, Trần Diệp gia hỏa này thế mà đã đến loại tình trạng này, phải biết hắn bây giờ có thể có trồng cảnh tam giai thực lực, cũng là bởi vì về nhà lần này kế thừa tiên đạo huyết mạch, đồng thời gia tộc cũng ở trên người hắn nện xuống đại lượng tài nguyên, lúc này mới có bây giờ thành tựu, còn tưởng rằng mình bây giờ đã viễn siêu Trần Diệp không nghĩ tới chênh lệch này ngược lại là càng kéo càng lớn. Vừa rồi Trần Diệp một trường kia, cũng không phải trồng cảnh tứ giai có thể có thực lực, cách xa như vậy, còn có thể một trường đánh bay trồng cảnh tứ giai Trương Dương, thực lực có thể thấy được luống đốn. Đa tạ vị đại ca này xuất thủ cứu ca ca ta. Lúc này một bên Chu Vô Song đối với Trần Diệp hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn. Không cần khách khí, ta và ngươi ca là đồng học, quan hệ tâm đầu ý hợp, xuất thủ là hẳn là. Trần Diệp quét Chu Vô Song một chút, khẽ gật đầu. Rất nhanh, hắn quay đầu vận mắt hướng đối diện Hướng Thành nhìn lại. Lúc này Hướng Thành cũng đang quan sát hắn, có thể nhìn ra đối phương cái kia bệ nghệ vạn vật trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Mà tại bên cạnh hắn Kỳ Liên Sơn khi nhìn đến Trần Diệp sát na, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, là ngươi, Kinh Nam Võ Khoa Đại học Trần Diệp. Kỳ Liên Sơn nhận ra Trần Diệp, dù sao lần trước tại Ai Sơn chính là Trần Diệp cướp đi đỏ căn, hắn lại há có thể không nhận ra Trần Diệp. Trần Diệp không có phản ứng Kỳ Liên Sơn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hướng Thành. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, như bình tĩnh nước hồ, không có chút gợn sóng nào. Lúc này bị Trần Diệp một trưởng oanh phi Trương Dương cũng bị một vị Đế Đô Võ Khoa Đại học học sinh đỡ dậy, cũng cho ăn mấy cái thánh dược chữa thương, tại đan dược chữa trị bên dưới, thương thế của hắn rất nhanh ổn định, bất quá hắn bị thương rất nặng, thể nội xương cốt hơn phân nửa đã vỡ nát, cần người bị, đã không có sức chiến đấu, lại trong thời gian ngắn muốn khôi phục như lúc ban đầu, là không thể nào. Lúc này Trương Dương ánh mắt oán độc nhìn xem Trần Diệp, trong miệng gào thét, là ngươi, lại là ngươi, vì cái gì tiểu tử ngươi nhiều lần đều muốn hỏng chúng ta Đế Đô Võ Khoa Đại học chuyện tốt. Trương Dương Trương Nhà Vũ trảo giận không kềm được, nếu không phải thương thế hạn chế, hắn hận không thể xông lại đem Trần Diệp ăn sống nuốt tươi. Lúc này trong lòng của hắn đã hận thấu Trần Diệp. Lần thứ ba, đây đã là hắn lần thứ ba thua ở Trần Diệp trong tay. Hắn hận a, mà Trần Diệp cũng không để ý tới Trương Dương cuồng loạn, trong mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ có Hướng Thành một người, phản phất Đế Đô này võ khoa đại học những người còn lại với hắn mà nói chỉ là không khí. Thấy mình bị không để ý tới, Trương Dương càng cho hơi vào hơn phẫn giống như một đầu sủ lông sư tử, ngao ngao thét lên. Đáng tiếc Trần Diệp căn bản không để ý hắn, mà Chu Học Đông này sẽ lại là như mày. Trần Diệp cứu được Chu Học Nghĩa, đáy lòng của hắn cảm kích đối phương. Nhưng Trần Diệp vừa rồi một trưởng kia cũng là triệt để thế cục tiến nhập một cái kiếm bạt nội trương tình trạng, Trương Dương bị đánh thành trọng thương, cái này Hướng Thành, Kỳ Liên Sơn bọn người khẳng định là sẽ không từ bỏ tôi, thậm chí hắn liền xem như giao ra biến chủng khắc la lạp tin tức, đối phương sợ là cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Chu Học Đông nội tâm cũng là không ngừng thở dài. Đương nhiên, hắn cũng không trách Trần Diệp, dù sao cũng là vì cứu Chu Học Nghĩa. Lúc này Hướng Thành ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, không nói gì, trên người hắn tạo nên một cỗ khủng bố bá đạo uy áp, theo cái này bá đạo uy áp quyết tán, đám người cũng không dám tại lên tiếng. Dưới cây dâu không khí một chút trở nên khẩn trương, nghiêm túc đứng lên. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, Hướng Thành bộ này tư thế, rõ ràng là chuẩn bị xuất thủ. Phát giác được điểm này, trong mọi người tại đây, có người vui vẻ có người sầu. Chu Học Đông, Chu Học Nghĩa, Chu Vô Song tam huynh muội lập tức liền lo lắng, những người khác còn dễ nói, cái này Hướng Thành nếu là xuất thủ ai chống đỡ được. Trần Diệp, ngươi tranh thủ thời gian chạy, cái này Hướng Thành là làm bằng kim loại ngân quất cảnh cường giả, cũng không phải chúng ta có thể đối đầu. Lúc này Chu Học Nghĩa lo lắng cho Trần Diệp truyền âm, hắn sợ sệt Trần Diệp không biết Hướng Thành nội tình, cũng là liền tranh thủ Hướng Thành là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả thân phận báo đi ra. Chính hắn cũng không sợ bị Hướng Thành nhằm vào, nhưng hắn không muốn liên lụy Trần Diệp, mà lại lấy bọn hắn ba huynh muội thân phận, Hướng Thành cũng không dám giết bọn hắn, mà Trần Diệp liền không giống với lúc trước, hắn không có cái gì bóng lưng, cái này Hướng Thành nếu là đối xuất thủ, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Diệp nghe vậy mỉm cười, hắn đối với Chu Học Nghĩa khoát tay áo, ra hiệu nó không cần lo lắng. Trần Diệp Chu Học Nghĩa thấy thế, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng gặp Trần Diệp khẽ miệng nụ cười tự tin kia, hắn vừa tới bên miệng lời nói, trong nháy mắt lại nuốt trở vào. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Trần Diệp dáng tươi cười, đáy lòng của hắn lo lắng dần dần thư giãn xuống tới, thậm chí thế mà dâng lên một cỗ không hiểu thấu tín nhiệm cảm giác. biết rõ cái kia hướng thành là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, nhưng hắn thế mà không thế nào lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà không có chút nào sợ, thật sự là gặp quỷ. Lý Chí nói cho hắn biết, hẳn là để Trần Diệp tranh thủ thời gian chạy, nhưng liền cảm tính mà nói, hắn thế mà cảm thấy Trần Diệp có thể ứng phó cục diện dưới mắt. Chu Học Đông cùng Chu Vô Song không nói gì, cũng không có truyền âm. Dưới mắt núi tới thành đều chuẩn bị động thủ, khuyên Trần Diệp chạy trốn đã không có ý nghĩa. Muốn từ một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh thủ hạ chạy mất, vậy chỉ có thể là lời nói vô căn cứ, mặc dù bọn hắn nhìn không thấu Trần Diệp cảnh giới, nhưng từ vừa rồi một trưởng kia đến xem, tối đa cũng chỉ là trồng cảnh ngũ giai, cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đó là xa xa không cách nào sánh được. Mà trồng cảnh ngũ cảnh đụng phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trừ nhân thua, không có những khả năng khác. Giờ phút này, Đế Đô Võ Khoa Đại học đám người gặp hướng thành chuẩn bị xuất thủ, trong lòng đều là vui mừng. Nhất là Trương Dương. "Tiểu tử, ngươi đang chết, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc chúng ta Đế Đô Võ Khoa Đại học người." Cùng lúc đó, Lý Nguyên Hạo năm người thân ảnh chẳng biết tại sao xuất hiện ở cách đó không xa một gốc dưới cây dâu. Ở đây không ít người đều phát hiện năm người, bất quá không ai để ý tới bọn hắn, chỉ coi là đi ngang qua nơi này, đến xem náo nhiệt võ khoa sinh. "A, thật không nghĩ tới, thật sự là không muốn nha." Hướng Thành đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, này sẽ hắn nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt tựa hồ mang theo một tia thưởng thức, trên mặt càng là toát ra tựa như thấy được người trong đồng đạo mừng rỡ. Đối với Hướng Thành cái này nói nhăng nói cội ngôn ngữ, đám người cũng là một trận hoang mang, nhìn không thấu Hướng Thành lời này ý tứ. Những người khác thấy không rõ cục diện, nhưng Hướng Thành cũng rất rõ ràng. Dưới mắt cái này Trần Diệp đâu còn là trước kia Ai Sơn bên trên cái kia yếu đuối thiếu niên a. Đối phương cái này nghiễm nhiên đã cùng hắn đồng dạng đi vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Những người khác không cảm giác được Trần Diệp nhục thân lực lượng mạnh mẽ, nhưng cùng với là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Diệp nhục thân tán phát uy áp, đây là một cố cùng hắn cùng cấp bậc uy áp, dù cho Trần Diệp tận lực tại thu liễm, nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn thật rất kinh ngạc, thật rất kinh ngạc. Dù sao vừa mới qua đi nửa tháng, nguyên bản cái kia tại tay hắn đấy không chịu nổi một kích thanh niên, liền đã đưa thân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cùng hắn đồng cấp. Càng làm cho khiếp sợ là, đối phương tiên phú tựa hồ còn ở phía trên hắn. Hắn làm hướng ra trăm năm khó gặp kỳ lần còn, thậm chí tại kinh đô cũng có một chỗ ngồi cho mình, nhưng hắn cũng là khi tiến vào trồng cảnh tứ giai sau, mới miễn cưỡng đem nhục thân rèn luyện đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Mà cái này Trần Diệp lại lấy chỉ là trồng cảnh tam giai đưa thân làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc. Chính hắn chính là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, hắn biết rõ làm bằng kim loại ngân cốt cảnh có bao nhiêu khó rèn luyện, mà lại có thể lấy trồng cảnh tam giai chi cảnh liền rèn luyện cả số út chất ngân cốt, thiên tài như vậy cả nước cũng không có nhiều. Nếu như vẹn vẹn từ tiềm lực một hạng này đến xem, cái kia Trần Diệp thiên phú không hề nghi ngờ ở trên hắn a. Đương nhiên tiềm lực cũng không có nghĩa là thiên phú, tiềm lực cao chỉ đại biểu Trần Diệp tại nhất phẩm chi cảnh tu vi võ đạo tích lũy đầy đủ phong phú, cho nên mới có được hôm nay bực này tiềm lực, nhưng vô luận nói như thế nào, cái này Trần Diệp thiên phú vậy ít nhất là không thể so với hắn kém. Ngươi gọi Trần Diệp đúng không? Ngươi rất không tệ. Hướng Thành ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Trần Diệp, khóe miệng mang theo ý cười. Hắn lời này vừa ra, mọi người tại đây càng phát ra một bức. Chuyện gì xảy ra? Hướng Thành làm sao đột nhiên tán dương cái này Trần Diệp tới? Cái này Trần Diệp là rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền sánh vai trồng cảnh ngũ giai, còn không đến mức để Hướng Thành vị này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả coi trọng mấy phần đi. Lúc này mặc kệ là Chu Học Đông, Chu Học Nghĩa ba huynh muội, hay là Kỳ Liên Sơn, Trương Dương các loại nhất chúng Đế Đô võ khoa học sinh, đều là không hiểu ra sao, từng cái là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ Hướng Thành lời này là có ý gì, hắn làm sao đột nhiên giống như là đổi tính một dạng, vậy mà chủ động tán dương lên một người đến, đây quả thực thế tục hiếm thấy. Tại bọn hắn đấy mắt, Hướng Thành đây chính là bệ nghệ cả nước đỉnh cấp thiên tài, đặt ở bất luận cái gì võ khoa đại học đều có thể đứng hàng cao cấp nhất thiên tài hàng ngũ, mấu chốt là Hướng Thành làm người mười phần tiêu căng, ngày bình thường cơ bản có rất ít người có thể vào pháp nhãn của hắn, liền xem như các đại trường học trồng cảnh ngũ giai, tại Hướng Thành xem ra, cũng đều cái gì cũng không phải, lại không chút nào đem để vào mắt, thậm chí đối với không vừa mắt trồng cảnh ngũ giai đó, là thuyết giáo huấn luyện sẽ dạy, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi, phản phất liền như là đối đãi bên đường người qua đường giáp. Nhưng bây giờ Hướng Thành thế mà lại trực tiếp tán dương một cái thanh danh không hiển hách kinh nam võ khoa đại học học sinh, cái này có chút không hợp lý. Chẳng lẽ là nói mát chính nói, đang giễu cợt Trần Diệp. Cả đám âm thầm suy nghĩ. Hiện trường cũng chỉ có nút ở phía xa Lý Nguyên Hạo năm người minh bạch Hướng Thành trong lời nói ý tứ. Thiên tài ở giữa đều sẽ cùng chung chí hướng, bọn hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà Trần Diệp trả lời nhưng cũng là để đám người làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Người cũng rất tốt. Trần Diệp bình thản trả lời. Ta dựa vào Trần Diệp gia hỏa này lúc nào như thế cùng đối phương thế nhưng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả. Chu Học Nghĩa trong lòng kịch chấn, bất quá mặc dù cảm thấy Trần Diệp rất ngông cuồng, nhưng Trần Diệp lời này lại làm cho trong lòng của hắn mười phần hạ giận, mười phần thống khoái. Mà Chu Học Đông thì là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Trần Diệp thật ngông cuồng. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, lúc này thuyết phục cũng không có ý nghĩa, hơn nữa nhìn Hướng Thành điệu bộ này, sợ là nói cái gì cũng vô ích. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hướng Thành tâm hoài từ bi, không cần đối với cái này Trần Diệp hạ sát thủ. Chu Vô Song lại là muốn nói lại thôi, trên mặt rất nôn nóng. Trần Diệp đã cứu anh hắn, hơn nữa còn là anh hắn hảo huynh đệ, nàng không hy vọng Trần Diệp xảy ra chuyện. Lúc này nàng há mồm muốn thuyết phục Trần Diệp, nhưng lại không biết nên mở miệng, dù sao nàng cùng Trần Diệp không quen, đành phải là đem chính mình gấp mặt đỏ tới mang tai. Tiểu tử này quá cuồng vọng, hắn làm sao dám như thế cùng Hướng Thành học đệ nói chuyện. Kỳ Liên Sơn trong lòng phẫn uất, càn rỡ, Cái này Trần Diệp quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Mặt khác như Trương Dương những này đế đô võ khoa đại học học sinh cũng đều bị Trần Diệp cuồng vọng cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn hưu tâm lên án Trần Diệp, thậm chí xuất thủ giáo huấn Trần Diệp, nhưng Hướng Thành đều không có nói chuyện, bọn hắn cũng không dám bao biện làm thay. Bất quá trong lòng mọi người cười lạnh. Cái này Trần Diệp nhảy càng vui sướng, cuối cùng cũng sẽ chết đến càng thảm. Trần Diệp, ngươi liền cùng đi. Trương Dương cười lạnh liên tục. Nhưng mà Hướng Thành phản ứng lại là để đám người mở rộng tầm mắt, cũng làm cho đám người càng phát ra khốn hoặc. Hướng Thành đang nghe Trần Diệp lời nói lúc, cũng không có suy đoán như vậy mặt đen nổi giận, mà chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý Trần Diệp, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, vừa rời đi nơi này, chớ xen vào việc của người khác, ta coi như ngươi chưa từng tới, hai ngươi ta đánh một chầu, bất quá quyền cước không có mắt, ta như xuất thủ, sinh tử khó liệu, nhất định thấy máu, ngươi suy tính một chút đi. Hướng Thành thanh âm như mái hiên kia bên dưới tí tách nước mưa, bình tĩnh lạnh nhạt. Bất quá hắn thanh âm tuy nói không hề bất tâm, nhưng trong lời nói bên mặt hất hàm sai khiến lại tràn đầy bá đạo, lộ ra một cỗ trong xương ngạo nghễ. Hướng Thành bình tĩnh nhìn Trần Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn, mặc dù biết Trần Diệp đã giống như hắn là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, thậm chí thiên phú không kém hắn, nhưng hắn đối với mình thực lực hay là mười phần tự tin. Muốn cùng tuổi vô địch, đồng đạo vô địch, cùng cảnh vô địch, nhất định phải có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng tự tin, vô địch chi ý là cần sự tự tin mạnh mẽ mới có thể thai nghén mà ra, đây là tín niệm của hắn, nếu có một tia nhát gan, cái kia tại lực lượng ngang nhau đối thủ trước mặt, liền sẽ ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bình thường sập bàn bị thua. Đương nhiên tự tin cũng không phải là tự đại cuồng vọng, đối với Trần Diệp thiên phú và thực lực, hắn hay là công nhận. Hướng Thành lời nói này khả năng tại Trần Diệp xem ra là có chút bên mặt hất hàm sai khiến, như là mệnh lệnh. Nhưng ở đây những người khác xem ra, vậy đơn giản chính là đem Trần Diệp nâng đến bầu trời. Hướng Thành học đệ đây là muốn thả qua cái này Trần Diệp sao? Kỳ Liên Sơn quay đầu không thể tin nhìn xem Hướng Thành, hắn không thể nào hiểu được vì sao Hướng Thành sẽ nói ra vừa rồi lời nói kia. Không hiểu Hướng Thành tại sao lại cho Trần Diệp lựa chọn quyền lực, mà lại lựa chọn thứ nhất, lại là thả Trần Diệp rời đi, hơn nữa còn không truy cứu đối phương đã thương Trương Dương sự tình, cái này quá không thể nghĩ. Cái này hắn thấy, đơn giản tựa như là Hướng Thành tại hướng cái này Trần Diệp chịu thua. Nghèo thả chuột rời đi, cái kia không phải tương đương với là chịu thua sao? Mà lựa chọn thứ hai thì càng để hắn kinh ngạc. Hướng Thành nói chính là người ta đánh một chầu đây cũng quá để mắt Trần Diệp, đơn giản chính là đem đối phương nhìn thành cùng cấp bậc cao thủ. Xử lý cái này Trần Diệp không phải liền là đánh chết một cái ông con nuôi sao? Hoàn toàn không cần thiết dùng như thế chính thức ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ cái này Trần Diệp là Kỳ Liên Sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Hướng Thành sư minh, ngươi không thể thả hắn đi nha. Lần trước tiểu tử này tại Ai Sơn lúc liền đoạt chúng ta xích ăn, bây giờ tiểu tử này lại tới phá hư chuyện tốt của chúng ta, thả hắn đi, cũng quá tiện nghi hắn đi. Trương Dương đang nghe xong Hướng Thành lời nói sau gấp, hắn sợ Trần Diệp chọn rời đi, cho nên cũng là không để ý Hướng Thành mặt mũi, trực tiếp cao giọng thuyết phục. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc khí kình liền đem hắn hất bay ra ngoài. Trương Dương nguyên bản đã trọng thương, bây giờ thương thế lại tăng lên. Lúc này Hướng Thành ánh mắt băng lãnh nghiêng qua Trương Dương một chút, thần sắc mười phần không vui. Rất hiển nhiên Trương Dương là bị hắn đánh bay. Hướng Thành bất thình lình xuất thủ, kinh đến tất cả mọi người. Những cái kia nguyên bản gặp Trương Dương mở miệng quyên can, cũng muốn đi theo thuyết phục đôi câu đế đô võ khoa đại học đám người lập tức ngậm miệng lại, không dám phát thêm một lời. Nhưng tất cả mọi người nội tâm đều vô cùng chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới Hướng Thành đột nhiên sẽ bạo khởi đối với người một nhà xuất thủ. Khó khăn nhất tin còn phải thuộc Trương Dương, hắn lúc này nằm rạp trên mặt đất, thân thể giống như là tan thành từng mảnh một dạng, không thể động đậy, nhưng so với thương thế trên người, nội tâm của hắn càng thêm thống khổ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hướng Thành không chỉ có muốn thả qua cái kia Trần Diệp, thế mà còn đối với hắn cái này người một nhà động thủ, mặc dù hắn là có chút mạo phạm nó quyền uy, nhưng cũng không trở thành trước mặt nhiều người như vậy đem chính mình giẫm tại lòng. Bàn chân đi. Hắn không nghĩ ra vì cái gì. Này sẽ Chu Học Đông, Chu Học Nghĩa, Chu Vô Song đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Diệp cùng Hướng Thành. Ba người kinh ngạc đều nhanh nói không ra lời. Bọn hắn nghĩ như thế nào không đến Hướng Thành thế mà dễ nói chuyện như vậy, còn như thế để mắt Trần Diệp, không chỉ có nguyện ý thả Trần Diệp, lại còn không truy cứu nó trọng thương Trương Dương sự tình, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Chu Học Đông bắt đầu một lần nữa đánh giá đến Trần Diệp, tựa hồ muốn đem Trần Diệp cho xem đấu. Hắn không đốc. Hướng Thành tính cách hắn hiểu rõ, một thân thiên tư kỳ cao, thực lực hùng hậu, cùng giai khó phân địch thủ, làm người cũng mười phần kiêu căng bá đạo, có thể vào mắt của hắn người đồng lứa, ít càng thêm ít. Bây giờ cái này Trần Diệp lại có thể làm cho Hướng Thành coi trọng như vậy, thậm chí ở tại phá hư chính mình chuyện tốt điều kiện tiên quyết, còn nguyện ý thả nó rời đi, cái này có chút không giống bình thường. Có thể làm cho Hướng Thành thay đổi thường ngày tác phong như vậy đối đãi, vậy cũng chỉ có giải thích, cái này Trần Diệp tuyệt không phải hạ người bình thường. Hẳn là cái này Trần Diệp có kinh thiên bối cảnh phải không? Bất quá hắn nếu là có cái gì thiên đại bối cảnh, nhưng vì sao chưa từng nghe Học Nghĩa nhắc qua? Trần Diệp người này hắn nghe Học Nghĩa nói qua, nhưng Học Nghĩa cũng không nói qua nó thân thế bối cảnh, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Hẳn là cái này Trần Diệp là một vị nào đó ẩn thế đại lao đệ tử, thân phận bối cảnh ít có người biết, vừa lúc cái này Hướng Thành liền người biết chuyện một trong. Chu Học Đông âm thầm suy đoán, hắn cảm thấy Trần Diệp có thể là có nghịch thiên bối cảnh, cho nên mới để Hướng Thành kiêng kỵ như vậy, thậm chí nguyện ý chịu thua. Dù sao hắn cũng không có từ Trần Diệp trên thân nhìn ra trò gì, cũng không có từ Trần Diệp trên thân cảm nhận được như Hướng Thành trên thân như vậy uy áp, cho nên hắn cũng không có đem Trần Diệp hướng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh phương hướng muốn. Trần Diệp, cái này Hướng Thành nếu nguyện ý thả ngươi đi, vậy ngươi liền đi nhanh lên đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hắn không dám đối với chúng ta làm cái gì, lại không dám giết chúng ta. Thực sự không được, cùng lắm thì ta liền đem biến chủng khắc La Lạp tin tức cho hắn là được. Chu Học Nghĩa âm thầm cho Trần Diệp truyền âm, mặc dù hắn rất kinh ngạc lại kinh ngạc tại Hướng Thành đối với Trần Diệp thái độ, nhưng hắn càng hy vọng Trần Diệp rời đi, nếu như Trần Diệp có thể bình yên vô sự rời đi, hắn là nguyện ý từ bỏ biến chủng khắc La Lạp tin tức, dù sao so với Trần Diệp tính mệnh, biến chủng khắc La Lạp cũng liền không có trọng yếu như vậy. Học Nghĩa, không cần lo lắng, ta tự có phân tất. Trần Diệp truyền âm hồi phục, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Cái này Hướng Thành là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, hắn sao lại không phải? Từ khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, hắn liền không có gặp lại cái gì đối thủ, bây giờ khó được cùng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh Hướng Thành gặp phải, hắn tự nhiên cũng muốn cùng đối phương hào hào lĩnh giáo một phen, dù cho hôm nay đối phương không có làm khó dễ Chu Học Nghĩa bọn người, hắn cũng sẽ cùng Hướng Thành chiến một trận, huống chi đối phương trước đó tại Ai Sơn thế nhưng là đem hắn đánh cho rất thảm, món nợ này dù sao cũng phải tính toán. Gặp Trần Diệp ánh mắt kiên định, Chu Học Nghĩa thở dài, không còn quên nhiều. Lúc này Trần Diệp mặt mỉm cười nhìn xem Hướng Thành, trong miệng nhàn nhạt bay ra hai chữ, đánh đi. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây dại. Gia hỏa này điên rồi đi. Hướng Thành học trưởng không truy cứu hắn phiền phức, để hắn rời đi, hắn thế mà không tuyển chọn rời đi, mà là nghĩ đến cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả một trận chiến, gia hỏa này trong đầu chẳng lẽ trang tất cả đều là bực não. Xem ra cái này Trần Diệp không chỉ có cuồng vọng, ngay cả đầu óc cũng không tốt làm, cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả một trận chiến, đây không phải muốn chết tôi. Bốn phía đám người âm thầm đoán thầm. Đế đô võ khoa đại học đám người khỏe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh, vẻ trầm trọng. Mặc dù tại bọn hắn Trần Diệp lựa chọn rất ngu ngốc, nhưng đối phương sự lựa chọn này cũng đúng lúc như bọn hắn ý, nếu là thật sự để cái này Trần Diệp bình yên vô sự rời đi, bọn hắn đấy lòng ngược lại sẽ mười phần khó chịu. Mà vui vẻ nhất không ai qua được Trương Dương. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Lúc này mặc dù không người dám tới thay hắn chữa thương, trên người hắn cũng là đau nhức kịch liệt không gì sánh được, nhưng hắn nội tâm lại là một trận thoải mái. Hắn thật không nghĩ tới cái này Trần Diệp có thể ngu đến mức dám tiếp nhận làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tiêu chiến, quả thực là đầu óc thiếu phí hết. Gặp Trần Diệp không có chọn rời đi, Chu Học Đông âm thầm lắc đầu tiếc hận. Lựa chọn chiến đấu quả thực là hồi náo, quá mức không lý trí. Bất quá mặc dù hắn cảm thấy Trần Diệp sự lựa chọn này rất tùy hứng, nhưng hắn cũng không có thuyết phục cái gì, dù sao không thế nào có biết, hắn cũng không có lập trường khuyên Trần Diệp rời đi, huống chi chính mình đường đệ đều không khuyên nổi cái này Trần Diệp, hắn thì càng không được. Mà giờ khắc này Đế Đô Võ Khoa Đại học Kỳ Liên Sơn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, gia hỏa này hẳn là thật hắn nghĩ tới Ai Sơn sự tình, nghĩ đến Xích Căn. Trước đó hắn coi là Xích Căn sẽ rơi xuống Tạ Lâm Sơ trong tay, hiện tại xem ra cũng chưa chắc. Nay sẽ hắn mơ hồ minh bạch vì sao Hướng Thành muốn đối với Trần Diệp khách khí như thế. Bất quá hắn cũng không dám xác định. Dù sao cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại đại đa số người đều đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị nhìn Trần Diệp là như thế nào bị Hướng Thành nghiền ép thời điểm, nhưng sau đó Trần Diệp cùng Hướng Thành ở giữa chiến đấu, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Giờ phút này, Trần Diệp cùng Hướng Thành đều không có nói nhảm, hai người liếc nhau một cái, thân ảnh lóe lên, như là nhân gian mộng hơi, biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, một gốc to bằng bãi nước dưới cây dâu. Lý Ca, ngươi nói Trần Diệp có thể chiến thắng cái này Hướng Thành sao? Viên Cương tò mò hỏi. Hắn vấn đề này cũng đưa tới mấy người khác hiếu kỳ, liền ngay cả một mực sầu não bất tức hạ khách, trong ánh mắt cũng nhiều vừa phân thần hái. Khó mà nói. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, cái này Hướng Thành bước vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đã có một đoạn thời gian, mà lại thiên phú của hắn cũng là công nhận đỉnh cấp, tại Đế Đô cũng là thành danh đã lâu, toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội nhị phẩm võ giả, có thể chiến thắng người của hắn, lác đác không có mấy, mà bản thân hắn lại đạt đến trồng cảnh tứ giai, cảnh giới so Trần Diệp cao, cho nên Trần Diệp muốn chiến thắng hắn, sợ là không dễ dàng. Cho nên lý cao ý của ngươi là Trần Diệp trận chiến này thất bại. Sở Phong hơi nhướng mày, trên mặt hiện lên một vòng lo lắng. Thế thì cũng chưa chắc, Trần Diệp là hạng người gì, các ngươi đều rõ ràng, không có nắm chắc chiến đấu, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu hắn lựa chọn nghĩa vô phản cố cùng Hướng Thành một trận chiến, vậy hẳn là không đến mức bị thua, về phần Trần Diệp an nguy, vậy các ngươi thì càng không cần lo lắng, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả lẫn nhau ở giữa, muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng, trừ phi một phương có được nghiền ép một phương khác thực lực, bất quá cái này Hướng Thành hiển nhiên rất không có khả năng nghiền ép Trần Diệp, cho nên suy đoán của ta là hai người rất lớn xác suất sẽ đánh thành ngang tay. Lý Nguyên Hạo đem ý nghĩ của mình từ từ nói đến. Nghe Lý Nguyên Hạo nói như vậy, mấy người khẽ bước cằm, lo âu trong lòng dần dần tan đi. Nơi xa, người đâu? Người đi cái nào? Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm kiếm Hướng Thành cùng Trần Diệp thân ảnh. Mà liên tại đám người đưa mắt nhìn quanh thời khắc, ngoài trăm trượng, đột nhiên nổ tung một đoàn kim quang, vang lên kịch liệt tiếng kim loại va chạm, nó sóng âm của cuộn, thanh thế mênh mông, như hồng trung đại vũ. Mà tại kim quang nổ tung trung tâm, Trần Diệp cùng Hướng Thành quyền cước điên cuồng giao kích. Trên thân hai người đều bọc lấy kim quang dáng mây bạc, toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, khí thế bằng bạc, như hai tòa sơn nhạc cự nhân tại trong rừng va chạm. Hai người quyền giao mỗi lần va chạm đều sẽ vang lên như hồng trung đại vũ bình thường to lớn thanh âm du dương, cùng lúc đó, trên thân hai người còn vang lên trận trận lôi minh cùng hải triều thanh âm. Đây là hổ báo lôi minh, thủy hải triều sinh tiếng vang. Hai người bốn phía, tiếng gầm quần quật như trong hồ gợn sóng bình thường quyết tán, chấn động đến bốn phía cây dâu nhao nhao nổ tung, lá cây bay tứ tung, mảnh gỗ vụn như mưa. Cây dâu trong rừng sinh vật nhao nhao tan tác như chim ong, bốn phía rừng hù dọa từng đợt chim bay. Trong đó không ít chim bay đều là cấp 1 cấp 2 dị thú, nhưng những manh cầm này đều là bị hai người giao chiến động tĩnh dọa cho đến nhao nhao chạy trốn. Thương thương thương, tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt, như hai tôn xích kim sinh mệnh đang chém giết. Hai người quyền cước mỗi lần va chạm đều sẽ có ánh sáng màu vàng nóng nở rộ, như tinh vân bình thường sáng chói. Dù cho cách trăm trượng, đám người cũng có thể cảm nhận được trong không khí cái kia thiên băng địa liệt động tĩnh, cả phiến thiên địa đều phảng phất bị hai người va chạm chấn động đến run rẩy. Choáng váng. Giờ khắc này, trừ xa xa Lý Nguyên Hạo năm người, còn lại tất cả mọi người choáng váng. Từng cái trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn qua nơi xa. Kỳ Liên Sơn trừng to mắt, trong miệng nhỉ non tự nói, quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên đã đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Tại hướng thành cho Trần Diệp rời đi cơ hội lúc, đáy lòng của hắn liền đã đoán được Trần Diệp có thể đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, dù sao hắn nhưng là nhớ rõ xích căn là rơi vào Trần Diệp lòng bàn tay, chỉ là đối với cái này hắn không dám xác định mà thôi. Dù sao trước đó Trần Diệp tại thu hoạch được xích căn lúc, bất quá là trồng cảnh nhị giai, căn bản không có đủ đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh điều kiện, cho dù hắn thiên phú không tồi, ngay lúc đó thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng sánh vai yếu nhất hàng một trồng cảnh tứ giai, ngay cả hắn đều có thể tùy tiện nghiền ép Trần Diệp. Hiện tại vừa mới qua đi hơn 10 ngày mà thôi, nếu để hắn suy đoán Trần Diệp đã trở thành làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn sao có thể tin tưởng? Chẳng qua hiện nay tận mắt chứng kiến, cũng không cho phép hắn không tin. Trồng cảnh tam giai, thế mà lấy trồng cảnh tam giai chi tư tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thiên phú này Kỳ Liên Sơn nội tâm hãi nhiên, gia hỏa này chẳng lẽ là võ thần chuyển thế không thành, thiên phú bực này so Hướng Thành học đệ còn mạnh hơn, đơn giản chính là cái quái thai a. Cũng khó trách Hướng Thành học đệ đối với hắn nhiều lần nhường nhịn. Kỳ Liên Sơn trong lòng giật mình, lúc này hắn triệt để minh bạch vừa rồi Hướng Thành tại sao lại phát ra những cái kia mê hoặc ngôn luận. Nói thật, nếu đổi lại là hắn, hắn lại so với Hướng Thành thái độ càng thêm hiền lành. Đối mặt một cái không kém gì chính mình lại thiên phú còn cao hơn mình thiên tài, cái kia tất nhiên là muốn cho vốn có tôn trọng. Nhìn qua cùng Hướng Thành chiến đến khó phân thắng bại Trần Diệp, Kỳ Liên Sơn một trận hâm mộ và thở dài, hâm mộ tại Trần Diệp tuổi còn trẻ liền đã tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thậm chí còn chỉ là trồng cảnh tam giai, lấy thiên phú của hắn, tương lai có vô hạn khả năng, mặc dù mình niên kỷ cũng không lớn, thở dài thì là hôm nay hành động đoán chừng muốn thất bại có cái này Trần Diệp tại, bọn hắn muốn từ Chu Học Đông bọn người trong miệng này ra biến chủng khắc La Lạp tin tức, đã không thể nào. Cùng Hướng Thành tiếp xúc lâu, hắn đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hiểu rõ so người bình thường phải hơn rất nhiều. Hai vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả muốn phân ra thắng bại, quá khó khăn. Dù cho Hướng Thành cao Trần Diệp một cảnh giới, cũng nhiều nhất chiếm cứ một tia thượng phòng, muốn đánh bại Trần Diệp độ khó quá lớn, huống chi cái này Trần Diệp thiên phú còn đáng sợ như thế. Lúc này Kỳ Liên Sơn trong lòng đối với Trần Diệp phẫn nộ đã tan thành mây khói. Không tiêu tan lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại tìm Trần Diệp tính sổ sách? Hắn cũng không muốn chết. Hắn một cái trồng cảnh tứ giai tiểu lâu la, nào có tư cách đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả tức giận nha. Ta dựa vào Trần Diệp gia hỏa này thế mà vô thanh vô tức đã thành làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả. Lúc này Chu Học Nghĩa há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng mừng như điên nhìn qua nơi xa đang cùng Hướng Thành kịch chiến Trần Diệp. Hắn vốn cho là Trần Diệp tối đa cũng liền trồng cảnh ngũ giai, cái nào nghĩ đến chính mình hay là quá bảo thủ. Nghĩ đến không đến mấy tháng cũng thấy, chính mình cái này đồng bạn đã đến cái này tầng. Quá mức rung động. Nếu nói Trần Diệp trước đó chỉ có thể coi là cấp tỉnh thiên tài, chỉ ở tại Kinh Nam tỉnh có chút danh tiếng, cái kia bây giờ Trần Diệp thiên phú và thực lực đã đủ để có thể những cái kia danh chấn cả nước thiên tài sánh vai. Ca, bạn học của ngươi thật là lợi hại a. Chu Bô Song Tiếu trên mặt cũng tràn đầy kinh hãi. Nàng cũng ngờ tới ca ca của mình đồng học thế mà lợi hại như vậy, đúng là một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả. Chu Học Đông lúc này hai mắt sáng tỏ, vỗ tay bảo hay, kích động thân thể đều đang run rẩy. Lần này biến chủng khắc La Lạp tin tức có thể bảo vệ. Chu Học Đông trong lòng cũng hỉ, thấp giọng nỉ non. Lúc này ở trận khó chịu nhất không ai qua được nằm rạp trên mặt đất Trương Dương. Hắn sát mặt ngốc trệ nhìn qua nơi xa chiến thần bình thường kịch chiến hai người. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Hắn thế mà đã là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả. Trong miệng hắn không ngừng nhỉ non, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Trần Diệp sẽ là cùng Hướng Thành một dạng tồn tại cường đại. Rất nhanh, trên mặt hắn không thể tưởng tượng nổi dần dần chuyển biến làm hồn bay phách lạc, đồng thời một cố khó nói nên lời biệt khuất từ hắn nội tâm dâng lên. Trần Diệp là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, ý vị này hắn không có bất kỳ cái gì chiến thắng đối phương khả năng. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Trần Diệp đánh lén, mới đưa đến hắn bị một trường đánh bại. Hắn thấy, chỉ cần đối kháng chính diện, Trần Diệp liền chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ xem ra, hắn không những không phải Trần Diệp đối thủ, ngay cả cho Trần Diệp sách giày cũng không xứng. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh như thế nào là hắn có thể người giả bị đụng. Nhưng càng là minh bạch làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường đại, nội tâm của hắn liền càng không cam lòng. Đáng tiếc hắn lại không cam tâm, cũng không hề dùng. Còn lại Đế Đô Võ Khoa Đại học học sinh cũng từ nguyên bản đối với Trần Diệp khinh thường, đến chấn kinh, đến cái cuối cùng thần sắc cô đơn, ánh mắt buông xuống, nhất là những cái kia vừa mới xem thường cùng chào phúng Trần Diệp người. Cũng may hôm nay có Hướng Thành tại, nếu không lấy bọn hắn hôm nay đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả bất kính, sợ là có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Ngoài trong trượng, Trần Diệp cùng Hướng Thành không ngừng va chạm, hai người đều vô dụng vũ khí, tất cả đều là dựa vào công phu quyền cước, cái này phi thường khảo nghiệm song phương năng lực thực chiến. Trần Diệp thực lực năng lực, cái kia tất nhiên là không cần nhiều lời, từ khi luyện võ đến nay, tại thực chiến kỹ xảo cùng lâm tràng phát huy khối này, hắn còn không có sợ qua ai. Bất quá hắn thực lực năng lực không tệ, đối diện Hướng Thành cũng tương tự không tầm thường, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hai người bọn họ hiện tại là một cái thực chiến bản lĩnh cùng võ đạo căn cơ càng thêm vững chắc, một cái khác thì là linh lực cảnh giới hơi cao một bậc. Bởi vậy, hai người lúc này kịch chiến hơn trăm chiêu, cũng là không có phân ra thắng bại. Nhưng thực lực của hai người tại nhị phẩm võ giả bên trong, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Tuy là quyền quyền đến thịt vật lộn, lực phá hoại cũng viễn siêu thường nhân. Chỉ một lát sau, hai người chung quanh phạm vi trăm trượng liền bị san bằng thành đất bằng. Trước mắt mọi người lúc này đã là một mảnh khoáng đạt đất bằng. Bất quá mặt đất mấp mô như là mặt trăng mặt ngoài, đồng thời mặt đất còn ra hiện vô số 2-3 thước rộng vết nứt khe rãnh cùng các loại nếp gấp. Bốn phía một gốc kia khỏa trăm trượng cây dâu tại hai người kịch chiến bên dưới cũng nhao nhao hóa thành một mịn, lúc này không trung đầy trời lá cây bay lên, như thiên vũ tán hoa giống như rơi xuống. Đây hết thảy đều là hai người tạo nên, có thể thấy được hai người lực phá hoại chi hung mãnh. Sảng khoái. Tại giao chiến gần 200 chiêu sau, Trần Diệp cùng Hướng Thành bỗng nhiên tách ra, đều thối lui trăm trượng. Hai người đều thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi,